Chương 914, đấu quỷ 14 chương 914, đấu quỷ 14 có, đưa tiền. Phương Chi Ý trực tiếp đưa tay. Gia đình này đều ngộng, thậm chí hiển nhiên là nhất gia chi chủ lao thò đầu ra đầu nhìn nhìn Phương Chi Ý sau lưng, xác nhận liền hai người, em bé, ngươi là này ăn mày. Muốn cái giám cơm, ta là tới làm việc. Làm việc. Phương Chi Ý cũng lời giải thích, hắn hiện tại thời gian cũng không dễ chịu, ban ngày muốn kiếm tiền, ban đêm muốn hoang phí quỷ, trên người hoán khí so quỷ còn đáng sợ hơn mấy phần, hắn trực tiếp cầm trong tay lá bùa hướng lao đầu tay vỗ một cái. Lao đầu có chút choáng váng, nhưng là lại ngẩng đầu một cái, hắn ngây mẩn cả người. Thật là vẫn không nói gì, Phương Chi Ý liền đem lá bùa cầm đi. Hiểu, hiểu, hiểu. Lao đầu lập tức thu xếp lấy tiền. Những nhà khác người đều là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thẳng đến Phương Chi Ý thu tiền, cho bọn họ một người phát một tấm bùa, ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Phương Chi Ý sau lưng bị dây đỏ vây khốn cái kia quỷ. Chủ nhà, nữ chủ nhân lúc này bị miệng lại. Con a, ngươi thế nào? Phương Chi Ý cũng không nhiều lời, quay đầu đi tới ngoài cửa ngồi xuống, lưu lại Tiểu Bạch nhìn xem một màn này. Tiểu Bạch nhớ kỹ, cái này quỷ là bọn hắn trong lúc vô tình nhìn thấy, lúc ấy nó đang cố gắng đem chân nhét vào một người đi đường lòng bàn chân, rõ ràng là muốn phụ thân, bị Phương Chi Ý dùng lá bùa trị một trầu về sau, quỷ này vẫn khóc. Thấy không, tất cả mọi người sợ hãi lệ quỷ, có đôi khi cũng là một ít người nằm mộng cũng nhớ lại gặp một lần người thân. Phương Chi Ý nói một câu. Tiểu Bạch gật đầu một cái. Xem hiểu về sau trong phòng mấy cái kia liền giao cho ngươi. Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Chi Ý nhìn cái gì vậy? Cho sư phụ làm việc không phải hẳn là. Đạo gia, ngươi ý là Phương Chi Ý có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nhìn xem cái này chuột tinh, ngươi cái này đầu óc thế nào thành yêu a? A. Tiểu Bạch lập tức vui mừng quá đỗi, sư phụ. Thảo, ngươi là đồ đệ của ta bên trong kém nhất một cái. Sư phụ, ngươi có rất nhiều đồ đệ. Phương Chi Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ân, rất nhiều. Bọn hắn đều rất lợi hại. Phương Chi Ý đột nhiên nghĩ đến một cái tên ốc, ách, không kém bao nhiêu đâu. Ta nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi, sư phụ. Ngươi cố gắng. Phương Chi Ý nghĩ thầm, ngươi không cố gắng, vi sư liền không có cách nào gặp ngươi. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, kia vài lá bùa cũng đã mất đi hiệu lực, mà nhà này người đoàn tụ không khí dần dần biến bi thương. Lao đầu thậm chí nói ra dùng tiền nhường con trai mình lưu lại, thật là kia tham tiền tuổi trẻ đạo sĩ lại khoát tay nói, đây cũng không phải là chuyện tiền, giữ lại quỷ trong nhà, sớm muộn xảy ra đại sự. Kia tiểu đạo trưởng, nhi tử ta hắn sẽ đi cái nào? Lao đầu có chút nói lắp. Phương Chi Ý nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, đi nên đi địa phương. Tiểu Bạch tiếp nhận dây đỏ, quỷ kia lưu luyến không rời đi theo sau lưng nó, nhưng là lúc này nó đã không dãy rủa nữa, trên mặt cũng có chút thoải mái. Sư phụ, nên xử lý như thế nào nó a? Siêu độ thôi. A, vậy ta trở về liền tìm thêm mấy cái linh vị, nói xong nó liền bị đánh một cái. Siêu độ ngươi cầm linh vị làm gì? Hôm qua ngươi chính là kia là đưa tiễn. Phương Chi Ý tức giận mắng một câu, có thể hắn cũng như mày, việc này xác thực cũng không dễ xử lý, chủ yếu là nơi này địa phủ hệ thống hắn cũng không quen, thậm chí đều cùng những cái kia thần tiên không nói nên lời. Gấu đen kia cũng đừng hỏng, cái kia đầu góc đoán chừng chính mình muốn đưa quỷ đi qua nó còn có thể cấp dưỡng lên. Được, trước hết để cho hắn trở về đợi. Phương Chi Ý có thể thông linh chuyện rất nhanh liền truyền ra, tại Giang Trấn bọn hắn quản dạng này gọi đi âm người, chỉ là từ khi cái kia có thể đi âm mù lao thái bà sau khi chết môn thủ nghệ này liền tuyệt mất, không nghĩ tới bán phủ tiểu đạo trưởng thế mà cũng biết đi âm. Cái này khiến Phương Chi Ý biến có chút bận bịu lục, nhưng là hắn biết, chính mình căn bản sẽ không đi âm cần cùng địa phủ đả thông quan hệ, chính mình căn bản cũng không có phương pháp, chẳng qua là thay mấy cái kia du hồn dã quỷ hoàn thành một chút tâm nguyện mà thôi. Nhưng Phương Chi Ý càng là cự tuyệt, ngoại giới đối với hắn truyền ngôn thì càng cao thâm mặt chắc. Chủ yếu nhất là hắn bán đi phù sát thực hữu hiệu, cái này để cho Phương Chi Ý chuyện làm ăn lựa nhỏ một thanh. Kiếm tiền hắn không có quên gấu đen tinh, như cũ tuân thủ lời hứa nhường Tiểu Bạch chạy hai chuyến, lại họa một chút phù cầm lấy đi khai quang. Hà gia Hà lão gia tử ngày càng tiểu thụy, nữ nhi mất tích, thế nào cũng tìm không thấy, hắn mỗi ngày không phải ngẩn người chính là cười khổ. Nghe hạ nhân nói mình kia Phương Hiền chất bây giờ làm lên giả thần giả quỷ cho xiếc, thả trước kia hắn nhất định muốn quản một chút, nhưng là hiện tại hắn cũng không có ý kiến đến gì. Cũng chính là vào lúc ban đêm, quản gia quỷ khóc sói gào gõ Hà lão gia tử cửa phòng. Hà lão gia tử mở cửa về sau, quản gia câu nói đầu tiên chính là, không xong lão gia, nháo quỷ, nháo quỷ. Hà lão gia tử không tin, lão phu nhân tin những này, hắn là không tin, thẳng đến hắn nghe thấy được kia đứt quãng tiếng khóc. Hạ nhân bắt đầu trên nhảy dưới tránh, có người nhìn thấy bên cạnh giếng ngồi một nữ tử thúc thiết. Đảo mắt lại có người trông thấy trong phòng bếp có quỷ ngồi xổm ở bếp lò bên trên ăn như hổ đói. Càng kinh khủng chính là còn có người trông thấy quản gia trên lưng nằm sấp một người đàn ông quỷ dị, quản gia lại không chút nào phát giác được đồng dạng. Hà lão gia tử kém chút ngất đi. Toàn giang trấn quỷ đều chạy đến nhà hắn tới. Hà gia đây là làm cái gì người ta? Hà lão gia tử run run rẩy rẩy giơ tay lên, quản gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão gia, không bằng mời Phương thiếu gia đến xem thử như thế nào. Hà lão gia tử sững sờ chỉ chốc lát, mời. Tiếp vào tin tức Phương Chi Ý nhanh chóng chạy tới, Hà lão gia tử phát hiện mới 20 ngày tới không thấy, cái này chất tử lộ ra lại chính là một bộ đạo sĩ bộ dáng, ngay cả cử chỉ thần thái đều có mấy phần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Phương Chi Ý đầu tiên là tinh chuẩn bấm đốt ngón tay ra những cái kia quỷ hình thái hình dạng, sau đó liền thở dài lắc đầu. Nói a, Phương thiếu gia, không, Phương đạo trưởng. Quản gia lo lắng. Phương Chi Ý nhìn xem Hà lão gia tử, chỉ sợ Hà thúc các ngươi đến tạm thời dọn đi địa phương khác ở một hồi, cho ta một chút thời gian xử lý những này lệ quỷ. Ta gì cả đời Trấn Đông làm việc không thẹn với lương tâm. Bọn chúng vì sao đến ta Hà gia làm loạn? Hà lao ra tử trùng điệp giẫm một cái quải trượng. Phương Chi Ý vừa muốn mở miệng lừa gạt, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, quỷ khí âm trầm, hung hiểm chi địa. A theo thanh âm quay đầu, Phương Chi Ý sửng sốt một chút, nguy rồi, thế nào đem chuyện này quên. Một cái du phương đạo sĩ đang híp mắt dò xét bốn phía. Quản gia tiến lên cùng hắn đáp mấy câu liền đem hắn cũng dẫn tới bên này. Phương Chi Ý có chút nhức cả trứng, đạo sĩ này là có chút bản lãnh, hắn chính là nguyên kịch tình bên trong cái kia cho nguyên chủ khu quỷ phù đạo sĩ. Nghìn tính bạn tính không có tính tới hắn hôm nay sẽ đến Giang Trấn, còn chạy tới Hà Gia. Nếu không trực tiếp tiểu hắc làm cắt cổ động tác, ngươi coi ta là Giang Dương đại đạo a. Chương 915, đấu quỷ 15 chương 915, đấu quỷ 15 lệ quỷ tề tụ, phòng này không thể ở được. Ngay tại Phương Chi Ý xoắn suýt lúc, đạo sĩ kia lại là thốt ra. Phương Chi Ý hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, đạo sĩ cũng nhìn hắn một cái. Liên tiếp hai cái đạo sĩ đều nói như vậy, Hà Gia người cũng không do dự nữa, cho dù là Hàn Lao Thái gia cũng không lại kiên trì, hắn mặc dù không sợ, có thể là nghĩ đến trong nhà nhiều như vậy người, cũng chỉ có thể tạm thời bằng lòng dọn đi. Hà Gia người trong đêm rời đi, lớn như vậy Hà phủ biến quặn khu e xuống tới, Phương Chi Ý vẫn không có động đậy, chỉ là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái đạo sĩ kia. Một đạo quỷ ảnh thổi qua. Đạo gia, chúng ta có thể trở về. Mi Nhi lại nói một nửa nhìn thấy đạo sĩ kia, lập tức sững sờ tại chỗ, cái khác tụ tới mấy cái quỷ cũng nhao nhao sửng sốt, lại tới một cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia có chút hăng hái nhìn thoáng qua mấy cái quỷ hồn, hướng về phía Phương Chi Ý nói rằng, đạo hữu, có thể tạo thuận lợi. Ngươi nói, cái này mấy cái quỷ, có thể nhường bần đạo mang đi. Vì cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu không có chút nào pháp lực, hẳn là không cách nào siêu độ bọn chúng a. Phương Chi Ý không có trả lời. Mấy người này quỷ trên thân đã không có sát khí, chắc hẳn khúc mắc đã trừ, kế tiếp liền từ bần đạo thay xử lý, như thế nào? Đạo sĩ vừa cười vừa nói. Tiểu Bạch đã nhận ra chính mình sư phụ khẩn trương, nó hướng tiền trạm một bước, đạo sĩ kia trông thấy nó, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền nhíu nhíu mày. Phương Chi Ý bỗng nhiên nói rằng, có thể, vậy thì phiền phái đạo hữu đưa bọn chúng đi tới mặt báo đến a. Đạo sĩ kia quay đầu nhìn Phương Chi Ý, khôi phục nụ cười, dễ nói, dễ nói. Phương Chi Ý bàn giao mấy cái quỷ lẫn nhau nhìn xem, có chút không dám tin nhìn xem Phương Chi Ý, bọn chúng trước đó còn cảm thấy Phương Chi Ý là bạo quân, nhưng là từ lúc hắn mang theo bọn chúng về nhà cùng người thân gặp một lần cuối về sau, bọn chúng liền xem Phương Chi Ý như là người tốt, người tốt. Hiện tại bỗng nhiên để bọn chúng đi theo một cái lạ lẫm đạo sĩ đi, bọn chúng có chút không tình nguyện. Phương Chi Ý mắng một câu, cút nhanh lên. Tại Dương Gian chạy trốn đã lâu như vậy, còn không hài lòng. Mấy cái quỷ túi đầu hướng cái đạo sĩ kia đi tới, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia, đạo gia. Đạo sĩ kia kinh ngạc nhìn nó một cái. Chuyện gì? Tiểu Bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình sư phụ, sau đó thận trọng nói rằng, theo cái này ra ngoài tới trên trấn ven đường cây kia cái cổ siêu mẹo trên cây còn có một cái, đạo gia ngươi có thể hay không? Đạo sĩ vui vẻ, gật gật đầu, được a, bất quá. Hắn là gì của ngươi? Hắn chỉ Phương Chi Ý Tiểu Bạch đáp, hắn là sư phụ ta. Nó rất kiêu ngạo. Đạo sĩ bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu cười nói, sư phụ à, sư phụ tốt, vậy nếu như theo lời ngươi nói làm, sư phụ ngươi đến cho ta một chút tiền xem như thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, nhân loại đạo sĩ đều như thế yêu tiền. Ai ngờ Phương Chi Ý không nói hai lời, trực tiếp móc ra trên người tiền bạc túi ném ra ngoài, đạo sĩ kia trở tay tiếp được, kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Nhìn xem đạo sĩ từ từ đi xa, Phương Chi Ý thở dài một hơi, giống nhau thở dài một hơi còn có Tiểu Hắc. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái. Quá kinh khủng. Ngươi lại đùa người ta. Hai người nói lời nói hoàn toàn không tại một cái băng tần bên trên. Đạo sĩ kia chậm ung dung đi tới, đi đến cây kia cái cổ siêu mẹo dưới cây, treo cổ quỷ trông thấy trước đó đi Hà Gia mấy cái kia đồng loại đi theo một cái lạ lẫm đạo sĩ sau lưng hơi kinh ngạc, nhưng là ra ngoài e ngại nó dần dần biến mất thân hình, hiếu kỳ không có mệnh tới trọng yếu, mặc dù mình đã chết. Nhưng là đạo sĩ kia chỉ là lườm nó một cái, trong tay phất trần vùng đống lúc đích, kia vây cuốn nó nhánh cây phát ra thanh thúy bẻ gãy âm thanh, treo cổ quỷ phát hiện mình có thể động. Theo ở phía sau, có người xuất tiền mua ngươi hồn. Đạo sĩ ngữ khí lãnh đạm, kia là không thể nghi ngờ giọng điệu, trong tay hắn vứt túi tiền kia, lại tự đủ, tiền này coi như là xuất chẳng phí. Treo cổ quỷ đã nhận ra cái gì, thân thể run lẩy bẩy, toàn bộ quỷ trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm, do đó thành thành thật thật đi theo đội ngũ đằng sau. Đạo sĩ đông nhiên đứng vững, quay đầu hỏi thăm Mi Nhi, ngươi là như thế nào nhận biết vị kia? Đạo gia. Mi Nhi không rõ đạo sĩ có ý tứ gì, nhưng cũng một năm một mười trả lời hắn. Đạo sĩ lại hỏi sau lưng nàng quỷ chết đói, hỏi lại kia bị đá rơi đập chết uổng mạng quỷ, thẳng đến cuối cùng, hắn đông nhiên cười một tiếng. Đây chính là kia cải mệnh người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm thì thầm một câu, cái này thối hầu tự làm thật không có nói láo, nói như vậy, chẳng phải là ta lại phải thua hắn một bầu rượu. Ta lúc nào thời điểm đùa nghịch ngươi? Tiểu Hắc la hét. Ngươi mẹ nó chứ vừa rồi tên kia là thần tiên. Thần tiên? Có thể đem ngươi hủ chết cái chủng loại kia. Ngươi tại sao không nói? Ta làm sao biết? Nguyên kịch tình bên trong hắn liền không có một màn như thế. Ngươi? Tiểu Bạch đống nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ. Phương Chi Ý lườm hắn một cái, tạm thời đình chỉ cùng Tiểu Hắc cái lộn, thế nào? Ngươi còn theo chân chúng nó chỗ ra tình cảm tới. Dù sao hàng ngày cho chúng nó niệm kinh văn, ta đều quen thuộc kia muốn hay không đưa ngươi cũng xuống dưới. Rất nhanh. Quên đi thôi sư phụ. Ta cảm thấy ta bỗng nhiên cũng chẳng phải nhớ chúng nó. Hà Ngọc Linh không nghĩ tới, Hà Sở Sinh thế mà lại cầm tính mạng của mình đến bảo trụ chính mình, càng không nghĩ đến, hắn bằng lòng từ bỏ cùng cái kia hồ ly tinh tình cảm cùng mình trở lại Giang Trấn. Cái này khiến nàng cảm động đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không có chú ý tới trong mắt Hà Sở Sinh lóe lên tính toán. Chỉ là đợi nàng về đến trong nhà, lại phát hiện trong nhà không có một ai, giống như là người cả nhà đều đội vàng rời đi đồng dạng, cái này khiến nàng có chút mơ mịt, điều này cũng làm cho Hà Sở Sinh có chút trở tay không kịp. Nếu như Hàn lão thái gia không tại, như vậy tất cả kế hoạch liền phải dẹp. Hai người cũng không biết phải làm gì, bốn phía nghe ngóng cũng không có mặt mũi, bởi vì Hà gia là trong đêm rời đi, lại là tọa lạc ở ngoài thành, không có người nào biết chuyện gì xảy ra. Hai người không có cách nào, chỉ có thể tạm thời ở lại. Hà Ngọc Linh nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, nàng cảm thấy cha không phải là một chuyện tốt, dạng này cũng đúng lúc có thể quang minh chính đại cùng tình lang của mình cùng một chỗ. Hà Sở Sinh nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, hắn tìm tới thuộc về Hà gia cửa hàng, hỏi thăm phía dưới mới có biết hay không vì cái gì Hà gia tạm thời dọn đi nông thôn lao trạch. Hà Ngọc Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian thừa dịp Hà lao ra từ không tại chính mình đem hôn sự làm, cũng tốt đem sinh gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cho dù là cha trở về cũng cầm nàng không có cách nào. Nhưng là Hà Sở Sinh liền không nghĩ như vậy, hắn kế hoạch ban đầu chính là trở về lừa gạt Hà gia tài sản, chính mình có tiền vốn, khả năng cầu hôn cửu gia, hiện tại Hà gia cả nhà dọn đi, nhưng là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chương 916, đấu quỷ 16 chương 916, đấu quỷ 16 trước kia hắn nhìn Hà Ngọc Linh là thiên tiểu bá mị, mà bây giờ thấy qua tỉnh thành cuộc đời, lại quen biết kiểu tình dạng này hoạt bát thiếu nữ, Hà Sở Sinh lại nhìn Hà Ngọc Linh đã là mặt mũi tràn đầy phiền chán. Cái gì tiểu thư khuê các, chính là thôn phụ. Hà Ngọc Linh hiển nhiên không có có ý thức tới điểm này, mà là vội vàng chuẩn bị hôn sự của mình. Nàng thậm chí còn lệnh cưỡng chế những cái kia thuê nhà nàng cửa hàng người không cho phép đem nàng trở về chuyện này chuyển đi, thế tất yếu đổi tại chính mình cha biết trước kia đem mọi thứ đều ngồi vững. Nhìn xem nàng vui sướng, Hà Sở Sinh lại là một chút cũng cao hứng không nổi, hắn nhớ tới cựu tình cùng mình thời gian ước định, trái lo phải nghĩ hạ, một đầu độc kế nổi lên trong lòng. Ban đêm giang trấn an tĩnh không ít, gõ mò cầm canh lao đường như cũng làm lấy hắn ngày thường sống. Chỉ bất quá hắn hiện tại lá gan lớn thêm không ít, dù sao trên người có bạn già cho hắn cầu tới bùa vàng hộ thân, nghe nói kia cái trẻ tuổi tiểu đạo trưởng rất là lợi hại. Chỉ là tối nay dường như cũng có chút dị thường, lão đường lượn quanh một vòng chuẩn bị trở về nhà lúc, lại trông thấy nguyên bản không có một hai trên đường phố xuất hiện một cái điểm ngọn đèn có nhỏ, trong lòng của hắn giật mình, không khỏi nhớ tới cái kia truyền thuyết. Lão đường muốn coi như không có trông thấy mau về nhà, tâm trong lặng lẽ đọc lấy Phật hiệu, thật là vừa đi ra mấy bước, hắn cũng cảm giác thân thể của mình không hề bị khống chế, chậm rãi từng bước hướng kia quán nhỏ đi tới. Lão đường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm giác mang ở trước ngực kia bùa vàng có chút phát nhiệt, thật là cái này cũng không có thể ngăn cản cái gì. Mãi cho đến đi đến kia quầy hàng trước mặt, lão đường cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài, đơn sơ quầy hàng đứng phía sau một cái người giấy. Sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt dùng màu hồng thuốc màu bôi lên một cái vòng tròn, miệng là màu đỏ tươi. Kia người giấy có chút quay đầu, trên mặt biểu lộ rất là cao hứng, nhưng là trong mắt lão đường, nụ cười này vô cùng khiếp người. Quầy hàng bên trên trưng bày không ăn ít ăn, bóng loáng không dính nước thịt mỡ, toàn bộ gà, một bên còn có một cái nồi lớn, trong nồi cháo mét trên dưới quần của lấy. Lão đường ánh mắt dần dần tan rã, trước ngực hắn bùa vàng cũng dần dần đã mất đi nhiệt độ. Ngay tại hắn đưa tay chụp vào chén kia thì lúc sau lưng thanh âm nhường lão đường đột nhiên bừng tỉnh, xéo đi. Thần trí của hắn trong nháy mắt trở về, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đứng phía sau hai người, một cao một thấp, người cao chính là người trẻ tuổi, dáng lùn làm một bộ đạo đồng cách ăn mặc. Chờ hắn quay đầu lại đến, tay bên trên chuyển đến nước át xúc cảm, lão đường tập trung nhìn vào, trong tay thịt mỡ không biết lúc nào đã biến thành dính chặt bùn đất, còn có côn trùng ở trong đó chui tới chui lui. Hắn quát to một tiếng, ném bùn đất có cẳng liền chạy. Người giấy nhìn xem hỏng nó chuyện tốt Phương Chi Ý, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy oán độc chi ý, nào biết Phương Chi Ý cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo ra quần áo. Rất giống bán CD lậu, hắn áo choàng phía dưới tất cả đều là các loại phụ chú, tản ra kim quang đâm vào người giấy có chút mở mắt không ra. Thất thần làm gì, hôm nay là ngươi thực tập. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, lấy dũng khí hô lớn, ngươi tên bại hoại này. Phương Chi Ý sửng sốt, kia người giấy cũng sửng sốt. Không phải, ai mẹ hắn dạy ngươi nói như vậy? Tiểu Bạch có chút xấu hổ, thẳng đến Phương Chi Ý đã nó cái mông một ước, Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Cố lên. Sư phụ nói, hôm nay có thể cầm xuống cái này quỷ vật chính mình liền có thể xuất sư. Mặc dù nó cũng không biết rõ xuất sư là có ý gì. Không như trong tưởng tượng phù chú bay loạn, cũng không có cái gì quyền qua cất lại, Tiểu Bạch hoàn mỹ học tập Phương Chi Ý phương thức chiến đấu, lá bùa cũng không cần tiền một dạng giải ra, sau đó chính là ném ra ngoài máu gà dây thừng, người giấy bị cái này đấu pháp dọa cho ngộng, nếu là một hai chương phù giấy nó còn có thể tránh một chút, hiện tại tránh cái giam a, khắp nơi đều là phù. Mấy chương bùa vàng tại tiếp xúc thân thể nó một nháy mắt liền một mực dán bảo, bị bùa vàng dán chỗ ở rất nhanh liền chuyển ra một cỗ mùi cháy khét, ngay sau đó chính là một cái độc lớn. Chết, chết. Người giấy bị chọc giận. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy không đành lòng, nhưng là trong tay không có dừng lại, nó từ bên hông rút ra hai khối tấm bảng gỗ, giống như là mang theo hai thanh bảo kiếm đồng dạng hướng người giấy vung mạnh đến. Người giấy lúc này nộ khí kéo căng, căn bản không có nghĩ đến tránh, thẳng đến bị kia tấm bảng gỗ vung mạnh ở trên mặt mới phát giác không đúng. Cái gì giả đạo sĩ thế mà cầm thần tiên linh vị làm ẩu đả dùng vũ khí? Phương Chi Ý một lần nữa gói kỹ lưỡng quần áo, nếu mày nhìn xem kia người giấy bị Tiểu Bạch đuổi theo gọn, cái này gấu đen tinh trình độ cũng không quá đi, đều mượn dùng thần tiên pháp hiệu, gọi người giấy đều tổn sức. Ngươi liền thỏa mãn a? Tiểu Hắc rụt cổ lại. Trên trời những cái tiên nếu là biết ngươi làm như vậy, tuyệt đối xuống tới hút chết ngươi. Trách ta rồi, ta có biện pháp nào? Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch đã đem người giấy dồn đến tuyệt lộ, nguyên bản âm trầm kinh khủng người giấy lúc này đã tàn phá không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Sư phụ Tiểu Bạch đưa tay, Nó có chút do dự quay đầu nhìn xem Phương Chi Ý. Phương Chi Ý thở dài, nó là quỷ vật, không phải quỷ cũng không phải yêu, ngươi không giết nó, ngày sau nó tất thành tai họa. Con chuột này tinh cái gì cũng tốt, cũng không biết vì cái gì tổng mềm lòng. Thật là, ngươi không phải đã nói, vạn vật có linh, để nó về sau sửa đổi không phải tốt sao? Tiểu Bạch nói rằng. Phương Chi Ý lắc đầu, đổi lại cái khác quỷ vật, có lẽ có thể, nó không được, người giấy thành tinh đầu tiên chính là có ngốc thiếu cho nó vẽ rồng điểm mắt, sau đó nó lại đã hấp thu không ít bản khí, nó có thể cùng các ngươi không giống, muốn cùng người sống không khác, nhất định phải giết người lột da lấy máu, ngươi xem một chút nó có phải hay không đã có người sống đặc thù. Tiểu Bạch nghe vậy quay đầu nhìn về phía người giấy, chỉ thấy giấy trên thân người có bộ phận địa phương lộ ra lại chính là người sống làn da, đó cũng là không có bị đánh phá vị trí. Người giấy chấp niệm cực sâu, nó chỉ muốn như thế nào trở thành người sống, nhưng là nó muốn biến thành người sống, ít nhất cũng phải lấp bên trên mười mấy cái nhân mạng, chính ngươi quyết đoán à. Phương Chi Ý quay đầu rời đi. Đi chỉ chốc lát, đông nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng hét thảm, sau một lát, Tiểu Bạch chạy chậm đến theo sau. Sư phụ, thật xin lỗi. Ân, ta không nên chất vấn ngươi. Chất vấn ta là chuyện tốt, ta cũng không nhất định chính là đúng. Ngươi đã muốn làm một cái tu đạo yêu tinh, ít nhất phải biết chuyện gì làm là đúng, chuyện gì làm không đúng. Phương Chi Ý đưa tay vô vai Tiểu Bạch một cái, không có người tổng là đúng, cầu đạo quá trình cũng là một cái phức tạp sửa đổi quá trình, chỉ có không ngừng phát hiện sai lầm kịp thời sửa đổi, ngươi nói mới có thể đi tiếp. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, Phương Chi Ý cũng lần nữa chú ý tới, trên người của nó nổi lên một tia sáng trắng, so lúc trước càng thêm chướng mắt một chút. Đồ ngốc này còn không biết mình đều muốn bị ngươi đẩy đi đến tiên đồ. Tiểu Hắc miệng có đôi khi so Phương Chi Ý còn độc một chút. Một cái gấu đen đều có thể thủ nói, chuột thành tiên cũng không kỳ lạ. Phương Chi Ý ngẩng đầu nhìn lên trời, không cho ta mượn chúng nó lực, chẳng lẽ còn không thể để cho chính ta bồi dưỡng một cái thần tiên đi ra. Chương 917, đấu quỷ 17 chương 917, đấu quỷ 17 một chỗ trong sân động, ngoại trừ có nước nhỏ xuống thanh âm, an tĩnh không tưởng nổi. Thẳng đến một thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Thối hầu tử đi ra nhận lấy cái chết. Nam tại trên bệ đá chợp mắt hầu tử chậm rãi mở mắt, con ngươi kim hoàng, nó xoay người ngồi xuống, đã nhìn thấy một con chó bò vào, miệng bên trong còn la hét để nó cùng chính mình đánh một trận. Tôn Nộ không đều chẳng muốn để ý đến nó. Cái này Hạo Thiên khuyển những năm gần đây không biết rõ học với ai, kia miệng muốn bao nhiêu thối có nhiều thối, nghe trước khi nói bởi vì phun ra Na Cha vài câu đỉnh lời nói, kém chút nhường Na Cha cho nướng, bây giờ xem ra nó cũng là không có lớn trí nhớ. Hắn nhìn về phía Hạo Thiên khuyển đằng sau tiến đến kia Tam Mục thần tướng. "Nha, đây không phải rót giang khẩu người nói chuyện sao? Hôm nay thế nào có rảnh đến ta cái này nghèo kiết hủ lậu địa phương?" Dương Tiễn ba con mắt đồng thời lườm hắn một cái, sau đó dương lên trong tay bầu rượu, "Ta Dương Tiễn từ trước đến nay không thiếu người, đây là thua ngươi một bầu rượu." Tôn Ngộ không sững sờ chỉ chốc lát, buồn bực ngán ngẩm biểu lộ dần dần bị hưng phấn thay thế. Người cũng gặp phải. Dương Tiễn nhún nhún vai, nhân gian trọn vẹn 1000 năm à, phân thân của ta tìm mấy lời, cuối cùng là gặp được trong miệng ngươi tên kia. Đến, nói cho ta một chút. Tôn Ngộ không co lại chân, phất phất tay, một chương bàn đá phiêu đi qua, Dương Tiễn thuận tay nâng cốc gấm lên trên vừa để xuống, lại móc ra hai cái chén. Một bên Hạo Thiên khuyển mặc dù yêu ồn ào, thật là chính mình chủ người nói chuyện nó cũng không xen vào, chỉ là ngồi ở một bên nghe Tôn hầu tử này và Từ gia chủ người trò chuyện. Cũng không biết kia phàm nhân có gì đáng xem. Hai cái đại thần tiên thế mà hết sức vui mừng, thực sự làm không rõ ràng. Hắn lại dám mượn ngươi chín đạo thiên lôi thoát khốn. Người này còn tưởng là thật thú vị cực kỳ. Cho nên ta thu hắn tiền, cũng coi như công bằng a. Ai, 1000 năm rồi. Tôn Ngộ không phiền muộn cảm thán, từ lúc kia cơn náo động về sau, thần tiên thì không cho tự mình hạ phàm, này nhân gian thờ phụng thần tiên người cũng dần dần ít đi rất nhiều, cũng không biết nhân gian hiện tại biến thành dạng gì. Dương Tiễn uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, không tốt, phàm nhân đánh tới đánh lui, sinh linh đồ thán. Hắn dừng một chút, bất quá, ngươi cảm thấy lần này hắn còn có thể cải mệnh sao? Ta cố ý đi một chuyến phía dưới. Dương Tiễn chỉ phía dưới, Tôn Ngộ không dây hiểu. Đây là hắn kiếp nạn, cũng là kia một chấn người kiếp nạn. Cho dù hắn có lòng chỉ điểm một cái yêu tinh nhập thiên môn, đoán chừng cũng là không kịp ta liền phiền bọn hắn bộ kia diễn xuất. Một bên không cho quản, một bên lại la hét kiếp nạn gì, ta nhổ vào. Tôn Ngộ không rõ ràng kích động lên, đừng tưởng rằng ta lão Tôn hiện tại mặc vào bộ quần áo này, thoát bộ quần áo này ta cũng như thế dám đánh thiên đỉnh. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem ngươi cái này tính tình, cho nên hiện tại ngươi nhưng là nhẹ nhõm, cái gì công việc cũng không có. Hai người đều trầm mặc xuống. Dương Tiễn cũng biết Tôn Ngộ không chính là qua miệng nghiện, dù sao lần trước náo động lúc, sư phụ của hắn liền xuất hiện, hiện tại hắn nếu là gây sự nữa, sợ là Ngọc Đế đến tìm sư phụ hắn nói rõ lý lẽ, lấy Tôn Ngộ không tính cách, quả quyết là không nguyện ý cho mình sư phụ thêm phiền toái. Đúng lúc này, Nguyên Bốn đã nằm xuống Hạo Thiên khuyển đống nhiên ngồi dậy, ánh mắt hung ác nhìn về phía ngoài động. Tôn Ngộ không cầm chén rượu lên tay lơ lửng giữa không trung. Kia hầu tử, đi ra nhận lấy cái chết. Hạo Thiên khuyển liên tục gật đầu, khí thế kia đúng vị. Dương Tiễn, chúng ta lại cược một trận như thế nào? Tôn Ngộ không biểu lộ biến có chút giảo hoạt. Giang Chấn, Hà Gia, Ngọc Linh, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn. Hà Sở Sinh nhìn xem ngay tại ước lượng cưỡi phục Hà Ngọc Linh. Ân, Sở Sinh, ngươi có phải hay không hối hận? Trong tay Hà Ngọc Linh động tác dừng lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hà Sở Sinh. Không không không, có thể cùng ngươi đến chết cũng không đổi là ta tâm nguyện. Hà Sở Sinh chậm rãi ôm Hà Ngọc Linh, trong mắt ghét bỏ chợt lóe lên. Chỉ là thành hôn về sau, sớm muộn sẽ bị cha ngươi biết, đến lúc đó sợ cái gì? Hắn biết lại có thể thế nào? Hà Ngọc Linh về tới đây, điếu ngoa bản tính liền bạo phát ra. Ta là nữ nhi của hắn, ngươi là hắn con nuôi, sợ cái gì? Hà Sở Sinh hít sâu một hơi, ta muốn, nếu không, nếu không, Sở Sinh, ngươi có phải hay không không muốn cưới ta? Hà Ngọc Linh hỏi lần nữa. Hà Sở Sinh kèm chút liền muốn gật đầu, nhưng là vì tiền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ai ngờ Hà Ngọc Linh cắn răng nói rằng, hắn nếu là không nhận ta, cũng không nhận ngươi, vậy ta liền xuống độc, hạ độc chết hắn. Cái này Hà gia chính là ta, cũng là ngươi. Hà Sở Sinh lập tức cả người nổi da gà lên, hắn cúi đầu nhìn xem giúp vào hắn nữ nhân trong ngực, trong mắt chấn kinh rất nhanh bị chán ghét thay thế. Ta là cảm thấy, chúng ta hẳn là cân nhắc lớn xa một chút. Thì như, chúng ta góp chút tiền đi tỉnh thành phát triển a. Ngươi có phải hay không còn quên không được cái kia hồ ly tinh? Hà Ngọc Linh đột nhiên nhảy dựng lên. Không có, tuyệt đối không có. Hà Sở Sinh vội vàng thề, thật vất vả mới đem Hà Ngọc Linh trấn an được. Ngươi muốn à, chúng ta đi tỉnh thành, liền làm ăn, ngươi cũng nhìn thấy tỉnh thành phồn hoa, chờ chúng ta kiếm tiền, sinh lớn tiểu tử béo, đến lúc đó trở về, cha ngươi cũng sẽ không tức giận nữa. Gặp hắn nói đến tình chân ý thiết, trong mắt của Hà Ngọc Linh nổi lên vẻ mong đợi. Một lát sau nàng trọng trọng gật đầu, đi. Bởi vì Hàn Lao Thái gia đi rất gấp, khế nhà như cũ giấu ở hắn phòng ngủ ngóc tối bên trong, nơi này ngoại trừ hắn chính là Hà Ngọc Linh biết. Giang Trấn Phú hộ nhóm nhặt được cái tiện nghi, Hà Ngọc Linh ra tay chính là bán thành tiền tất cả cửa hàng, giá cả muốn tiện nghi không ít, cái này để bọn hắn mừng rỡ không được, không phải là không có người mong muốn đi thông cáo Hàn Lao Thái gia, nhưng là có tiện nghi chiếm, ai cũng không muốn nhiều chuyện, có ý định này người cũng bị người bên ngoài đè ép xuống. Mà cầm tới tiền về sau Hà Ngọc Linh hừ phát từ trong hy viên tử học được điệu hát dân gian dọn dẹp đồ vật, còn mặc sức tưởng tượng lấy cùng Hà Sở Sinh tại tỉnh thành cuộc sống tốt đẹp, nàng muốn làm một cái đương gia chủ mẫu, sau đó mạnh mẽ đánh cái kia họ thù nhỏ tiện ra mặt. Kết quả là tại màn đêm buông xuống, Hà Sở Sinh ý đồ cuốn tiền đi đường, lại không nghĩ rằng Hà Ngọc Linh cũng lưu tâm nhãn, hắn vừa trộm được tiền liền bị Hà Ngọc Linh bắt lấy quần áo. Ngươi muốn đi đâu? Hà Ngọc Linh đầy mắt đều là ai đoán. Thấy thế Hà Sở Sinh cũng không còn nguy trang, ngươi quản ta đi cái nào? Chúng ta lại không có quan hệ. Buông tay. Ngươi quả nhiên còn nghĩ đi tìm cái kia tiện gia. Hà Ngọc Linh điên rồi, nhưng là một lát nàng lại bèn nghỉ, Sở Sinh, ngươi đừng đi, đi cũng mang ta lên, ta cùng đi với ngươi tỉnh thành phát triển, có được hay không? Chúng ta còn muốn sinh đứa bé. Nói đến hài tử, nàng sờ lên bụng, mang trên mặt dị dạng hào quang. Có cái tin tức ta lúc đầu muốn trở thành cưới về sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là hôm nay ta liền nói cho ngươi biết ta. Ta có. Hà Sở Sinh giãy giụa dừng lại mấy giây, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hà Ngọc Linh. Sở Sinh, ta có thể tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng với ta. Chương 918 Đấu quỷ 18 chương 918, đấu quỷ 18 Hà Sở Sinh đột nhiên đẩy nàng một cái, buông tay. Ai biết có phải hay không ta? Ngươi không phải cũng cùng cái kia con hát đã ngủ chưa? Tiện hóa. Hà Ngọc Linh che lấy đầu, ngươi nói bậy. Ta không có. Ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta? Mắt thấy Hà Sở Sinh muốn đi, Hà Ngọc Linh há mồm liền hô lên, có ai không? Cướp bóc rồi. Có ai không? Nàng nghĩ là chỉ cần có thể lưu lại Hà Sở Sinh, thế nào đều tốt. Tiếng kêu to tại vắng vẻ Hà Phủ quen quần, to như vậy Hà Phủ an tĩnh đến đáng sợ. Nàng gọi nhường Hà Sở Sinh hoảng hồn, quay đầu liền muốn che miệng của nàng, hắn chăm chú che Hà Ngọc Linh miệng mũi, một lòng nghĩ đều là cầm tiền về tỉnh thành đi cầu hôn, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm, thậm chí dùng chân đè lại Hà Ngọc Linh không ngừng dãy rủa tứ chi. Chỉ là một hồi, Hà Ngọc Linh dường như ngất đi, hắn mới buông tay ra, thật là cái này buông lòng hắn ý thức được xảy ra chuyện. Hà Ngọc Linh giống như bị chính mình che chết. Hắn hoảng loạn rồi một lát. Ta không thể ngồi tù, ta giết người. Ta hắn đột nhiên ánh mắt hung hăng, dứt khoát hướng trên xà nhà treo một sợi dây thừng, chuyển đến cái bàn, ý đồ giả tạo Hà Ngọc Linh tự sát hiện trường. Chờ hắn đem Hà Ngọc Linh thi thể treo lên, vừa muốn quét dọn trong phòng vết tích, Hà Ngọc Linh thân thể thế mà có gấp. Cứu, ta, mau cứu. Hà Ngọc Linh đột nhiên mở mắt ra, đầy mắt đều là xin giúp đỡ. Mà không nghĩ tới Hà Ngọc Linh không chết, Hà Sở Sinh tại ngắn ngủi do dự về sau chọn ra lựa chọn, hắn nào tới trước gắt gao ôm lấy Hà Ngọc Linh hai chân liều mạng hướng xuống rơi. Ngươi chết về sau liền không thể quấn lấy ta. Ngươi phải chết. Một đêm này, Hà Phủ một thi hai mệnh. Không có người biết Hà Ngọc Linh kết quả. Hà Phủ không có mờ ai, chỉ có kia treo ở trên xà nhà thi thể theo gió đông đưa. Đang vùi đầu viết chữ Phương Chi Ý bọc lấy trên người áo choàng, biến thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đi đưa cho gấu đen tinh vật liệu tiểu bạch đoán chừng muốn cách một ngày mới có thể trở về. Ta đi, thẻ thời gian này vừa bận a, ta không thể không chết. Hắn cười khổ một tiếng. Ngọn đèn chiếu sáng lấy hắn vừa mới viết xuống chữ viết. Đột tử, mẹ con sát, cứng hung. Quay đầu nhìn một chút một phòng linh vị, Phương Chi Ý hít sâu một hơi, được, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lão Đường mặc dù sợ hãi, nhưng lại như cũ rất có tinh thần nghề nghiệp đi ra gõ mõ cầm canh. Thật là đêm nay hắn có chút đột nhiên kinh hãi, trên đường không có gặp phải cái gì quái sự, chính là có loại không nói được khủng hoảng cảm giác một mực bao phủ hắn. Một trận gió thổi qua, hắn giống như nghe thấy có nữ tử tiếng khóc. Lão Đường kinh hoàng bốn phía nhìn xem, nhưng là đen như mực, hắn cái gì cũng không thể thấy rõ. Chỉ là sau một khắc, lão Đường liền nhìn thấy một vệt màu đỏ theo đầu tường phiêu tới, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền ngu ngơ tại chỗ, lạnh lẽo thấu xương theo mũi chân một mực chuyển đến đỉnh đầu. Lại sau đó, lão Đường chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền choáng ngã trên mặt đất. Đều phải chết. Nữ quỷ miệng bên trong thì thào độc lấy, ha 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 ha. Ô ô ô ô. Vì cái gì nguyên bản trước hết nhất chết ứng hẳn là của Hà gia người, thật là Hà gia hiện tại không có mờ ai, cái này khiến đầy bụng ai đoán Hà Ngọc Linh càng thêm phẫn nộ, nàng chỉ là dạo qua một vòng, không có tìm được cái kia giết chết chính mình cùng bảo thai trong bụng đàn ông phụ lòng, quay đầu lại đột nhiên nhớ tới Phương Chi Ý đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn, tình lang của mình cũng sẽ không đi tỉnh thành, nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không đi tỉnh thành. Mọi thứ đều là bởi vì hắn. Trước hết giết Phương Chi Ý, lại giết Hàn Lao Thái gia, cuối cùng giết sạch những cái kia cười nhạo mình người. Khóa chặt Phương Chi Ý vị trí, Hà Ngọc Linh liền thẳng tắp hướng cái kia lẻ loi chơi chọi tiểu viện tử lướt tới. Nàng tiếp cận, trong phòng sáng đèn đuốc bắt đầu không ngừng nhảy lên. Cái kia có thể bảo vệ tốt đạo phỉ môn tại cái này lệ quỷ trước mặt thùng rông kêu to, nàng chậm rãi xuyên qua môn nhẹ nhàng đi vào, một vệt đỏ tươi cũng xuất hiện ở Phương Chi Ý trước mặt. Tại Hà Ngọc Linh lúc tiến vào, trong phòng tất cả linh vị đều rung động kịch liệt lên, cửa sổ bên trên dán đùa vàng cũng phát ra ánh sáng nhạt. Nhưng là Phương Chi Ý phát hiện mình vẫn là quá coi thường Hà Ngọc Linh này hoàn khí. Nàng rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy màu nâu xanh, từng bước một đi tới Phương Chi Ý, nàng mỗi đi một bước, liền có mấy chương đùa vàng cấp tốc tự đốt, mà ý đồ đối kháng nàng phát ra sát khí những cái kia linh vị cũng nguyên một đám ngã xuống. Hà Ngọc Linh có chút thất vọng, Phương Chi Ý nhìn xem nàng lại không có kêu to, cũng không có sợ hãi, càng không có chạy trốn. Nàng rất bất mãn, nàng muốn những người này đều thê thảm vừa thống khổ chết đi. A a a a, làm cho người sởn hết cả gai ốc, quỷ tiếu âm thanh truyền vào Phương Chi Ý lỗ tai. Phương Chi Ý nhíu mày, quỷ khóc đồng dạng còn có chút chỗ thương lượng, nhưng là nếu như quỷ cười, vậy thì là không chết không thôi cục diện. Hà Ngọc Linh hướng Phương Chi Ý vươn tay, móng tay của nàng biến vừa đen vừa dài. Phương Chi Ý bỗng nhiên thở dài, ngươi xấu quá. Hà Ngọc Linh sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi xấu quá, ta cho ngươi biết, nếu không phải nhìn cha ngươi trên mặt mũi, ta mới không vui phản ứng ngươi, ngươi còn cho là mình khuynh quốc khuynh thành đâu? Ngươi, đáng chết. Hà Ngọc Linh trong lồng ngực oán khí mãnh liệt bộc phát, nàng không nghĩ tới mình đã thành lệ quỷ, người trước mắt không những không sợ, thậm chí còn mở miệng nhục nhã chính mình. Nàng đột nhiên nhào tới trước, Phương Chi Ý cong tại sau lưng tay cũng rốt cục đem ra, trực tiếp một thanh đũa vàng dương ra ngoài. Mặc dù đối Hà Ngọc Linh sinh ra không là cái gì lớn tổn thương, có thể ra tại trời sinh khắc chế, Hà Ngọc Linh cũng liền lui lại mấy bước, nhưng khi nàng lần nữa nhìn về phía Phương Chi Ý vị trí lúc, lại phát hiện người không thấy. Chỉ còn lại cửa sổ phanh một tiếng giam lại. Ngươi chết, ngươi phải chết. Hà Ngọc Linh rõ ràng một lòng muốn giết chết Phương Chi Ý, nàng đội vàng đuổi theo. Trong phòng an tĩnh lại, Phương Chi Ý chậm rãi theo dưới giường chui ra ngoài, người này làm người thời điểm đầu óc liền không tốt, làm quỷ đầu óc càng kém. Tiểu Hắc đồng ý gật đầu, nó có thể trông thấy, Hà Ngọc Linh hiện tại giống con ruồi không đầu đồng dạng tại bên ngoài khắp nơi tìm kiếm. Phương Chi Ý trên người có một chương vừa mới dán đi lên nín thở phù, kia là có thể thời gian ngắn ngăn cách nhân khí một loại phù chú, cực kỳ đặc thù. Tại Hà Ngọc Linh nghĩ rõ ràng lại trở lại trong phòng lúc, Phương Chi Ý đã chạy trốn, trên tường còn cần máu gà viết hai cái chữ to. Ngu xuẩn, Hà Ngọc Linh phát ra phẫn nộ tiếng rít, cơ hồ đánh thức nửa cái giang trấn cư dân. Phương Chi Ý lôi đi nàng tất cả cửu hận, Hà Ngọc Linh hiện tại chỉ muốn tìm ra Phương Chi Ý, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Hà Ngọc Linh tại giang trấn xoay hồi lâu, cuối cùng là không có tìm được bóng người của Phương Chi Ý, phẫn nộ sau khi, nàng dứt khoát liền chờ ở Phương Chi Ý trong phòng, nàng không tin ngồi xổm không đến Phương Chi Ý trở về. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phương Chi Ý một mạch chạy tới Hà gia, còn chọn lựa một gian nhìn không tệ khách phòng tự mình ngủ rồi. Không phải liền là đổi nhà đi, ta quen thuộc. Chương 919, đấu quỷ 19 chương 919, đấu quỷ 19 sắc trời tảng sáng. Phương Chi Ý rủi rủi con mắt, đứng dậy đem giường chỉnh lý tốt, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài, trải qua Hà Ngọc Linh khuê phòng hắn còn cố ý nhìn thoáng qua, Hà Ngọc Linh thi thể còn treo ở trong phòng, nhìn xem rất là kinh khủng. Có thể đối với Phương Chi Ý mà nói, loại này hắn thấy nhiều, lại không phải là không có đánh qua. Do đó liền xuất hiện quỷ dị một màn, bên này chết không nhắm mắt Hà Ngọc Linh treo ở nơi đó, bên kia Phương Chi Ý giống như là tại nhà mình một dạng múc nước rửa mặt, cái gì chuẩn bị xong mới phủi mông một cái chậm ung dung đi ra Hà gia đại môn. Ban ngày chính mình coi như không sợ đồ chơi kia, hơn nữa tiểu Bạch hôm nay hẳn là liền trở lại. Đến lúc đó lừa gạt nó một chút, để nó giải quyết Hà Ngọc Linh, hoàn mỹ. Nhưng lại tại Phương Chi Ý đẩy ra cửa nhà mình trong nháy mắt, một vệt đỏ tươi liền chặn hắn ánh mắt. Con mẹ nó ngươi. Phương Chi Ý kinh hãi, hắn trực tiếp lui lại một bước, cùng kia màu nâu xanh mặt quỷ mặt đối mặt, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, không sai, trời đã sáng, thật là. Hà Ngọc Linh lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, vươn tay liền bóp lấy cổ của hắn. Thảo, chết bởi phản bội cùng nhu sát, cực hùng. Phương Chi Ý có chút buồn bực, rõ ràng bởi vì chính mình thao tác, cái này Hà Ngọc Linh dường như so trước đó còn càng hung một chút. Ban ngày có thể động thủ quỷ có thể ác hơn lệ quỷ nhiều. Chỉ là một lát, trước mắt hắn hình tượng thay đổi, thiên như cũ đen, mà hắn giờ phút này đứng ở Hà Ngọc Linh trong quê phòng, Hà Ngọc Linh lặng lặng treo ở nơi đó, vung thóng mặt nhìn xem hắn, biểu lộ vô cùng quái dị, giống như là đang cười. Phương Chi Ý theo bản năng lui về sau một bước, một đôi tay đậu vào bờ vai của hắn, chỉ là dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, kia đen nhánh dài nhỏ móng tay liền ánh vào tầm mắt. Lạc 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 khanh khách quỷ dị tiếng vang theo Phương Chi Ý sau lưng truyền tới. Đây chính là đụng quỷ có thể nhìn thấy với cảnh. Phương Chi Ý tự nhủ, hắn không quay đầu lại, chính mình lại không phải là không có nhìn qua phim kinh dị, vừa quay đầu lại nhất định phải cùng cái kia Hà Ngọc Linh oan hồn đến tiếp xúc thân mật, vẫn là không tìm cái kia kích thích. Cái kia hai tay đột nhiên nắm chặt, Phương Chi Ý cảm thấy ngạt thở. Ngươi vì cái gì không chết đi à? Không phải là ngươi mà nói, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Thanh âm u oán tại vang lên bên hai. Lúc này cái thứ ba Hà Ngọc Linh cũng xuất hiện, nàng cao hứng bừng bừng ngồi bên giường hướng tóc mình hóa trang đóng vai phối sức, mặc hỷ phục, dường như hôm sau liền phải xuất giá, chỉ là nàng trông thấy Phương Chi Ý, đột nhiên sắc mặt khó coi, bước nhanh đi tới, hung tợn cũng bóp lấy Phương Chi Ý cổ. Treo cổ ở nơi đó Hà Ngọc Linh cứ như vậy mắt lại nhìn, trên mặt như cũ mang theo quỷ dị cười. Ta là Hà gia đại tiểu thư, các ngươi đều muốn vì ta chôn cùng, chôn cùng. Phương Chi Ý có chút nhức cả trứng, hắn biết đây là ảo giác, nhưng là bị bóp lấy cổ ngạt thở cảm giác là thật. ánh mắt của hắn phí sức chuyển động, mong muốn tìm một cái tiện tay vũ khí, không phải giết Hà Ngọc Linh, hắn không có cái này năng lực, nhưng là giết chính mình là có thể. Nếu như bị lệ quỷ giết chết, tỷ lệ lớn sẽ bị nó nuốt vào hoặc là biến thành khôi lỗi của nó, nhưng là nếu như mình động thủ, vậy coi như còn có thể liệu một phen. Chính mình lại không phải là không có làm qua. Đúng lúc này, đột nhiên nguyên bản đêm đen như mực không bị thứ gì xé mở, đột nhiên tung xuống dương quang nhường Hà Ngọc Linh vô ý thức buông tay tối lui, Phương Chi Ý cảm giác trên cổ ngạt thở cảm giác trong nháy mắt rút đi, hắn quay đầu. Người là ai? Cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, Phương Chi Ý mới nhìn rõ, chính mình ngã ngồi tại chính mình cửa phòng vị trí, trên cổ còn quấn hai vòng dây đỏ. Sau đó liền một người trẻ tuổi ngay tại trên dưới dò xét chính mình. Rất rõ ràng, tại chính mình kém chút bị ảo giác xiết thời điểm chết, người này cứu mình. Đa tạ a. Phương Chi Ý miệng lớn thở phì phò, kém chút liền tắm. Người tuổi trẻ kia lại làm ra một cái quỷ dị động tác, thân thể của hắn không nhúc nhích, cổ đột nhiên duỗi dài, cả khuôn mặt sử ở trước mặt của Phương Chi Ý cùng hắn mặt đối mặt, ngươi là ai? Ngươi là ai? Phương Chi Ý sững sờ chỉ chốc lát, ta cha ngươi. Hắn trong nháy mắt bắn lên, quay người liền nhặt lên một cái linh vị cầm ở trong tay. Cái này giang trấn có thể đủ náo nhiệt, vừa đi một cái quỷ, hiện tại liền đến yêu. Đối với Phương Chi Ý động tác người tuổi trẻ kia không có phản ứng gì, chỉ là miệng bên trong còn đang hỏi, ngươi là ai? Phương Chi Ý có chút buồn bực, nghiêng đầu nhìn một chút cái này yêu vật, đạo ra gọi Phương Chi Ý, ngươi nếu là vui lòng có thể gọi ta nghĩa phụ. Người trẻ tuổi nghe xong trong nháy mắt thu hồi cổ, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm, Phương Chi Ý, Phương Chi Ý, Phương Chi Ý. Sau đó xoay người rời đi. Ai? Phương Chi Ý mộng, hắn hiện tại có chút làm không rõ ràng là tình huống như thế nào. Chỉ là so với cái kia, ứng phó như thế nào Hà Ngọc Linh chính là vấn đề lớn, quỷ này năng lực so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn rất nhiều, ngay cả hắn đều kém chút bị giết chết. Một cái ba ngày qua đi, Tiểu Bạch vẫn không có trở về, Tiểu Hắc cũng không quá bằng lòng ra ngoài tìm, nó nói cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm. Phương Chi Ý không có cách nào, chỉ có thể phí tâm phí lực vẽ lên một cái pháp trận, có tác dụng hay không không biết rõ, thật là hắn đã làm tốt quỷ đuổi tà ma chuẩn bị. Làm là người bình thường ta làm bất quá ngươi, xem như quỷ coi như không nhất định. Màn đêm buông xuống, kia quen thuộc khóc cười âm thanh lần nữa truyền đến, sau đó liền mặc đỏ chót cưới phục Hà Ngọc Linh phiêu nhiên vào cửa. Phương Chi Ý liền không có cửa đâu quan, không có ý nghĩa gì. Ngươi, phải chết. Hà Ngọc Linh mặt vặn vẹo đến cực điểm. Chắc hẳn nàng oán hận trong lòng thời thời khắc khắc dày vò lấy nàng, theo trên nguyên lý tới nói, thời gian càng dài, oán khí của nàng càng nặng, cũng càng khó đối phó. Phương Chi Ý nắm lên một thanh đao bổ tủi, ta chết đi ngươi cũng không dễ chịu. Hà Ngọc Linh phát ra lạc 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 khanh khách thanh âm. Nhưng vào lúc này, thân hình của nàng dừng một chút, sau đó toàn bộ thân thể lại đột nhiên bị nắm lấy, ngay sau đó bị hung hăng quẳng xuống đất. Phương Chi Ý sửng sốt một chút, trông thấy ban ngày kia cái trẻ tuổi yêu quái ra hiện ra tại đó, phía sau hắn còn đi theo một tên tráng hán, vừa rồi chính là tráng hán này đưa Hà Ngọc Linh cho cầm lên đến nện xuống đất. Mà làm xong đây hết thảy, tráng hán quay người, vẻ mặt cung kính, thường ra, chính là chỗ này. Lại một cái lao đầu đi tới, chỉ là quan sát một chút trong phòng tình huống, lao đầu cũng xoay người, đại vương, chính là chỗ này. Phương Chi Ý đầu góc có chút đứng máy. Các ngươi tại bộ này em bé đâu? Nhưng là gấp cùng theo vào một người trung niên nhân ánh mắt lướt qua kia áo đỏ lệ quỷ, sau đó dừng lại trên mặt Phương Chi Ý một lát. Đại vương, cái khác ba cái yêu vật đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Phương Chi Ý. Phương Chi Ý như mày, một hồi lâu, đại hoàng. Trung niên nhân kia cao hứng bừng bừng đi tới, đại vương. Quả thật là ngươi. Kia hầu tử nói còn chúng ta một cái đại vương, ta còn tưởng rằng hắn là tại khung ta. Lúc này Hà Ngọc Linh chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc không có chút nào hạ thấp. Đều phải chết. Nhương nàng ngậm miệng. Đại hoàng quay đầu quát, thường ra quay đầu nhìn hướng tay của mình hạ, tráng hán kia gật gật đầu, một tay cầm lên Hà Ngọc Linh liền trực tiếp mở phiến, yêu quái nhưng không có thương hương tiếc ngọc lời giải thích. Hà Ngọc Linh cũng không nghĩ tới, chính mình làm một lệ quỷ sẽ bị người nhấc lên tát bạt hai. Mấu chốt nhất là, vẫn rất đau. Chương 920, đấu quỷ 20 chương 920. Đấu quỷ hai không làm một làm hại một phương lệ quỷ, Hà Ngọc Linh đối với người bình thường thậm chí đạo sĩ bình thường mà nói đều là ác ngộng. Nhưng là tại đối diện với mấy cái này đại yêu lúc, nàng liền biến thành một cái không có bối cảnh không có có chỗ dựa nhỏ trong suốt. Đại vương, ngươi vì cái gì không tới tìm chúng ta? Đại hoàng ánh mắt sáng rực, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy đại vương chuyển thế. Ngươi ngốc à? Ta là phàm nhân, ta tìm các ngươi. Ta lấy mạng đi tìm. Phương Chi Ý nhà danh nói, hắn nói không sai, thân là một phàm nhân. Điểm xuất phát liền thấp rất nhiều, có thể cùng Tiểu Bạch những này bình thường yêu vật liên hệ thế là tốt rồi, làm sao có con đường đi đậu vào đại yêu quan hệ. Lui một vạn bước giảng, ai biết những này đại yêu đều ẩn thân nơi nào. Gặp lại cố nhân, Phương Chi Ý vẫn là rất vui vẻ, đương nhiên vui vẻ nhất không phải tha hương nộ cố chi, mà là từ trước đến nay đều là chính mình cho người khác ra mặt, hôm nay cũng hưởng thụ một thành có chỗ dựa chỗ tốt. Hà Ngọc Linh chịu một trận rút, sau đó bị yêu quái kia thuận tay ném ra ngoài, nguyên bản liền khóc mang cười thanh âm cũng biến thành đơn thuần tiếng khóc, nghe tiếng khóc đi xa. Phương Chi Ý đột nhiên có chút bận tâm Tiểu Bạch, lẽ ra nó cũng đã trở về mới đúng, nhưng là đối mặt với nhiệt tình của đại hoàng, Phương Chi Ý cũng chỉ có thể cùng hắn trước ôn chuyện. Dù sao ở phụ cận đây, không có có đồ vật gì có thể đối Tiểu Bạch tạo thành uy hiếp mới đúng. Nhưng dần dần Phương Chi Ý phát hiện không đúng, đại hoàng thủ hạ yêu vương vô tình hay cố ý chắn tại cửa ra vào, hắn mỗi cái đứng dậy cũng có thể làm cho đại hoàng hơi có chút khẩn trương. Trong tay Phương Chi Ý chén rượu đột nhiên buông xuống, đại hoàng thân làm đại yêu bị cái này tiếng vang dọa cho đến run lên một cái. Nói đi, ngươi giấu giếm ta cái gì? Đại hoàng trừng cố mà nói hắn. Phương Chi Ý cứ như vậy nhìn chằm chằm nó, thẳng đến đại hoàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Ta, đại vương, ta. Phương Chi Ý đứng dậy, tại ngươi trước khi đến ta liền định lấy mạng đổi mạng, cho nên mặc dù ta hiện tại là phàm nhân, thật là không có nghĩa là ta liền sợ các ngươi. Mắt thấy hắn đi ra cửa, Xà Tinh kia túi lầu xuống, lại không chút nào tránh ra động tác. Đại vương. Đại hoàng thanh âm rốt cục vang lên, nó ực mạnh một hớp rượu. Đại vương, thế đạo này đã không phải là ngàn năm trước thế đạo, chúng ta những này đại yêu là không thể nhúng tay nhân gian, kia chuột tinh là tự nguyện thay đại vương ngươi khiêng một kiếp mà chết, không thể lại truy đến cùng. Phương Chi Ý nhìn chằm chằm nó một cái, đại hoàng, không nghĩ tới à, ngàn năm về sau, ngươi cũng thay đổi. Đại vương, không phải đại hoàng thay đổi, là thế đạo thay đổi. Này nhân gian luân hồi vốn có định số, đại vương ngươi muốn sống, liền tất nhiên có người bằng lòng thay ngươi đi chết. Dù là đổi thành ta thay ngươi, ta cũng bằng lòng. Đại hoàng có chút kích động. Ngươi đều biết thứ gì? Phương Chi Ý đứng dậy, không có nhìn nó. Đại hoàng do dự một chút, ngày ấy ta như là thường ngày đồng dạng đi tìm kia hầu tử báo thù, ngày đó lại không ngừng nó một người, còn có vậy nhị lang thần cũng ở nơi đó, hầu tử nói đưa ta một cái đại vương, để cho ta đừng có lại đi phiền hắn có thể. Ta muốn đi lúc nó nói giang trấn nên có này một tiếp, kia lệ quỷ đại hoàng nhìn thoáng qua Phương Chi Ý sắc mặt. Nói tiếp, đại hoàng cũng không thèm đếm xỉa, đại vương, ngươi cứu không được tất cả mọi người, hôm nay ngươi không đi ra, chuyện này cũng đã vượt qua, người luôn luôn muốn chết, nếu như ngươi đi ra ngoài, kia con chuột liền chết vô ích. Nó là chết như thế nào? Nó đại hoàng vẻ mặt do dự. Nhưng là Xà Tinh kia mở miệng, đại vương, kia con chuột ngày hôm trước tiện ý bên ngoài vào tiên môn, cũng thấy được một tia thiên cơ. Nó biết ngươi thọ nguyên sắp hết, tự nguyện dùng mạng của mình đổi đại vương mệnh của ngươi. Phương Chi Ý hít sâu một hơi, chính mình là muốn đẩy tiểu bạch nhập tiên môn, nhưng là không có nghĩ qua để nó đi lấy mạng đổi mạng. Cái này con chuột bản tính khó sửa đổi à, đều vào tiên môn, thế mà liền chạy đi nhìn trộm thiên cơ. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu, giống là có người hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Phương Chi Ý đưa tay khoác lên Xà Tinh trên bờ bay, tránh ra. Xà Tinh đầu lắc đến như là trống lúc lắc đồng dạng. Sau một khắc, nó phát giác trên người mình yêu khí đang bị điên cuồng quất hướng nhân loại trước mắt, Xà Tinh kinh hãi, trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Phương Chi Ý nguyên bản phàm nhân thân thể lúc này cũng bắt đầu dần dần tản mát ra một cỗ uy áp. Đây là lão quỷ lý luận, ngoài ý muốn dùng tốt. Cảm thụ được yêu khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, Phương Chi Ý ánh mắt dần dần sung huyết. Đại vương, phàm nhân yêu khí nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hoàng thật nhanh vào tới, đại vương ngươi đây là làm gì? Phương Chi Ý giơ lên tay để nó mạnh mẽ dừng lại. Nếu như ta tới, mọi thứ đều không có thay đổi, vậy ta tới ý nghĩa là cái gì? Đại vương ngươi. Phương Chi Ý mỗi đi một bước, trên người xương cốt đều giống như bị người tại dùng lực đè ép một dạng, thật là hắn cũng không có dừng lại. Tây Du thế giới mỗi lần đều là hung hiểm như thế, tiểu hắc vô bờ vai của hắn, nếu không vẫn là thôi đi. Tính toán, ngươi mắng ta đâu? Lúc này lao đường nhà, hắn nhìn xem chính mình khuê nữ cùng tiếu cầm lên dao phay, miệng bên trong tự lẩm bẩm, trước chặt chết các ngươi, lại chém chết chính ta, ha 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 ha, đều phải chết, đều phải chết. Nam Mô A Di Đà Phật. Lao đường run lẩy bẩy, hắn ôm mình bạn già, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Những này mấy thứ bẩn thỉu thế mà nhập thân vào hắn trên người nữ nhi, không giết được hắn, ta liền giết các ngươi, giết tất cả mọi người. Bị phụ thân nữ tử khẽ hát mài lên ao, nàng rất hưởng thụ loại này bị người cảm giác sợ hãi. Cũng liền tại nàng cười gần dơ đau lên lúc, một thân ảnh phá cửa mà bảo, sau đó trực tiếp đạp bay nàng. Ai? Nữ tử diện mục dữ tợn quay đầu, lại nhìn thấy một trương so với nàng còn muốn giữ tợn mặt. Người tổ tông. Phương Chi Ý chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, tiến lên chính là một trương phù đập vào trên người nữ tử. Lão đường ngơ ngác nhìn nữ nhi của mình thể nội bỗng nhiên bắn ra một cái áo đỏ lệ quỷ. Hắn dọa đến quát to một tiếng nhắm mắt lại. Phương Chi Ý, ta hận Hà Ngọc Linh lời còn chưa dứt liền bị Phương Chi Ý nắm chặt chủ nấu phát, sau đó trực tiếp bắt đầu ẩu đả. Ngươi hận? Chính ngươi làm loạn ngươi hận ai? Chính mình nhìn nam nhân ánh mắt không được ngươi hận ai? Là bọn hắn hại chết ngươi. Ngươi cũng là mặt cũng không cần đúng không? Cá nhân liên quan không tầm thường đúng không? Mỗi chất hỏi một câu, Phương Chi Ý nắm đấm liền nện một chút. Hà Ngọc Linh trong lòng kinh hãi, nàng không rõ vì cái gì Phương Chi Ý biến khủng bố như vậy, hắn vì cái gì có thể đánh tới chính mình. Chờ lão đường lần nữa mở mắt, trong nhà trừ đầy đất bừa bộn cùng hôn mê nữ nhi bên ngoài đã không có lệ quỷ kia thân ảnh. Chỉ là phía ngoài trên đường phố truyền đến tiếng chửi rủa cùng tiếng bước chân, thanh âm này từ từ đi xa, còn kèm theo một nữ nhân tiếng cầu xin tha thứ. Hà Ngọc Linh một bên trốn, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt kém chút dọa đến hồn phi phách tán, sau lưng Phương Chi Ý mặt đã hoàn toàn méo mó, so với nàng còn kinh khủng hơn mấy phần. Chương 921, đấu quỷ 21 chương 921, đấu quỷ 21. Hà Ngọc Linh hiện tại có chút minh bạch bị lệ quỷ truy đuổi cảm giác. Nàng một đầu chui vào Hà gia, thậm chí đóng lại đại môn, lại nghe thấy đại môn bị Phương Chi Ý nện đến vang động trời. Mỗi một lần vang động đều để Hà Ngọc Linh cơ hồ muốn hụt chết, nàng là thật sợ. Ngay tại nàng cho là mình trốn qua một kiếp lúc, trên đầu tường lại chuyển đến kia nhường nàng thanh âm tuyệt vọng. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Má ơi! Ta sai rồi! Sai còn không được đi! Ta sai rồi! Ngươi không phải biết sai, con mẹ nó ngươi là sợ. Hà gia đại tiểu thư chết, tin tức này sở dĩ truyền ra là bởi vì có người nhìn thấy Hà Ngọc Linh bị hồn. Nghe nói Hà tiểu thư bởi vì làm chuyện xấu quá nhiều, bị trừng phạt. A, ngươi đừng không tin, tối hôm qua bên ngoài ầm ĩ ngươi nghe thấy được. Nghe thấy được? Ta thật là vụng trộm nhìn thoáng qua, kia Hà tiểu thư quỷ hồn đang chạy trối chết, một cái ác quỷ đuổi theo nàng đánh đâu. A, thảm như vậy. Rất nhanh liền có người đi Hà gia xem xét, cũng bởi vì này phát hiện Hà Ngọc Linh thi thể, biết được tin tức Hà gia người cấp tốc gấp trở về, Hà lao ra tử kém chút mất đi. Đều nói phòng này lại hung, ta cho là chúng ta Hà gia dọn đi là được, ai biết Ngọc Linh thế mà trở về ở Thương Thiên A. Hàn Lão Thái gia đến bây giờ như cũ tưởng rằng nhà duyên cớ. Đi, đi mời ta hiền chất tới chủ trì một chút. Hắn chưa quên Phương Chi Ý, nhưng là hạ nhân rất mau trở lại đến bẩm báo, Phương Chi Ý không thấy. Trong bi thống Hàn Lão Thái gia không có suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cũng chờ an táng nữ nhi sau này hay nói. Trên sân đạo, Phương Chi Ý trong tay xách theo kia thoi thóp lệ quỷ, mỗi đi một bước đều đang nhe răng niết miệng, thật là hắn không có dừng lại, mà tại hắn đi theo phía sau 10 cái yêu quái, lúc trước hướng Dương Động phủ những cái kia đám yêu quái sống đến bây giờ đều tới. Bọn chúng nhìn xem chính mình đại vương khập khiễng đi tới, ai cũng không dám nói chuyện. Nông vụ dần dần lên, kèn âm thanh truyền đến. Phương Chi Ý thở dài, đứng tại chỗ nhìn trái phải một cái, kia hồng bạch sát xuất hiện lần nữa. Liền biết các ngươi không dễ dàng như vậy chết, vừa vặn ta hiện tại đau đến nổi giận. Nhưng là tại khoảng cách Phương Chi Ý ước chừng 2-3 mét vị trí lúc, kia hồng sát xốc lên màn kiệu nhìn thoáng qua, vốn là trắng bệnh mặt cấp tốc rụt trở về, mà kia nằm tại trong quan tài bạch sắt càng là trực tiếp giả chết. Người kia còn không sao, trong tay hắn xách theo lệ quỷ cũng không cần gấp, nhưng là phía sau hắn kia 10 cái đại yêu cũng không phải giả. Ngay tại vừa rồi, kia hơn 10 đạo kinh khủng yêu khí đã khóa chặt bọn chúng. Bọn chúng mặc dù hung, nhưng là không đốc. Lúc này liền quyết định thành thật lách qua Phương Chi Ý tiếp tục hướng phía trước đi. Phương Chi Ý mắt đỏ, uy. Đỏ chót tiệu vừa lúc ở trước mắt hắn trải qua, nghe hắn nói, kia 8 tiệu phu rõ ràng bộ pháp tăng nhanh hơn rất nhiều. Uy. Dừng lại. Cùng lần trước chủ động vây kín khác biệt, cái này hai chi đội ngũ bộ pháp tăng tốc, sau đó bắt đầu nhỏ chạy, cuối cùng dứt khoát một đường phi nước đại, trực tiếp biến mất tại trên sân đạo. Mẹ ngươi. Phương Chi Ý có chút giận, đưa tay liền chụp Hà Ngọc Linh đầu một chút, thấy không? Người ta so ngươi có ánh mắt nhiều. Hà Ngọc Linh vẻ mặt cầu xin, nàng hiện tại là cái gì cũng không dám nói. Xem như lệ quỷ, ẩu đả không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên nàng gặp lao tội đều. Cuối cùng Phương Chi Ý xách theo Hà Ngọc Linh bước vào đạo quán, trông thấy hắn một cái mắt, gấu đen tinh hơi kinh ngạc, sau đó trông thấy trong tay Phương Chi Ý lệ quỷ, gấu đen tinh tràn đầy hiếu kỳ, cuối cùng lại trông thấy nối đuôi nhau mà vào những cái kia đại yêu quái nhóm, gấu đen tinh rụt cổ một cái. Tình huống như thế nào? Cái này, giúp ta xử lý. Phương Chi Ý giống như là ném rác rưởi một dạng đem Hà Ngọc Linh ném ở tổ sư ra giống trước mặt, đừng nói ngươi sẽ không. Gấu đen tinh móc móc đầu, trung thực đáp, ta thật sẽ không. Phương Chi Ý thở dài, ta nói một bước, ngươi làm một bước. Đi. Cái này gấu đen có một cái ưu điểm, nghe lời, chỉ cần ngươi cùng nó quen thuộc, nó liền vui lòng nghe ngươi, chính là có đôi khi có chút chủ. Lấy đại hoàng cầm đầu mười mấy yêu vương đều lặng lặng đứng ở trong sân nhìn xem, bọn chúng thỉnh thoảng liếc nhau, riêng phần mình ánh mắt đều có chút phức tạp. Nguyên bản còn có chút không tin, nhưng là bây giờ nhìn lại kia nhân loại sắc thực chính là mình ngàn năm không thấy đại vương, chỉ là không rõ đại vương vì sao chuyển thế trở thành người. Giai dòng phong quỷ nghi thức kết thúc, Hà Ngọc Linh vô cùng phối hợp, thậm chí ngay cả cuối cùng tiến vào kia phá cái bình đều là tự nguyện chui vào, hiện tại chỉ cần không đối mặt Phương Chi Ý, nhường nàng làm gì đều được. Nhìn xem Phương Chi Ý chống đỡ đầu gối của mình chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, A Hoàng tiến lên một bước, đại vương, ngươi tội gì khổ như thế chứ, thân thể của nhân loại căn bản không có khả năng gánh chịu yêu khí. Không bằng vẫn là để ta hắn đưa tay ra, nhưng là Phương Chi Ý đưa tay từ chối hảo ý của hắn. Đi thôi. Ân. Ta nói, để các ngươi đều đi. Phương Chi Ý tốn sức ngẩng đầu nhìn thoáng qua chút này lâu không có nhìn thấy gương mặt quen. Đại vương ta là Phương Chi Ý, một người bình thường, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng không quen nhau, rõ chưa? Đại vương. Ngươi nói cái gì đó? Ta Phương Chi Ý đầy mắt đều là tơ máu, lan. Gấu đen tinh tò mò nhìn những này đại yêu bị Phương Chi Ý một cái lan dọa đến tất cả đều rụt cổ lại. Nó đột nhiên có chút may mắn ngày đó chính mình không có động thủ với Phương Chi Ý. Đại hoàng nhìn xem Phương Chi Ý mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, buồn buồn lên tiếng, chắp tay dẫn đầu rời đi. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Gấu đen tinh cứ như vậy nhìn xem những này đại yêu rời đi, sau đó quay đầu liền đối mặt với Phương Chi Ý, ngươi cũng lăn. Ta. Gấu đen tinh chỉ vào cái mũi của mình, không phải, đây là sư phụ ta. Nó nhìn xem Phương Chi Ý đã hoàn toàn đỏ lên con ngươi, mạnh mẽ đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Nhưng là thực chất bên trong trục tình vẫn là để nó nói thầm lấy, đây là chúng ta đạo quán, ngươi bằng cái gì để cho ta lăn, ngươi dù là để cho ta đi cũng được, a 7 ngày về sau ngươi trở lại. Phương Chi Ý nói rằng. Gấu đen tinh cũng không dám trêu chọc hắn, kêu lên chính mình hai cái sư đệ liền đi ra cửa, cách không xa có phiến vườn rau, hắn dự định ở nơi đó đáp nhà kho nhỏ trước ở 2 ngày, cũng tốt nhìn chằm chằm đạo quán, miễn cho cái này Phương Chi Ý làm ra cái gì không hợp thói thường chuyển đến. Tiểu Hắc nhìn xem Phương Chi Ý cật lực đi tới, hắn trên da lỗ chân lông đang theo bên ngoài rớm máu. Ta nói, hiện tại lệ quỷ cũng làm xong, nếu không vẫn là đi đi. Phương Chi Ý lắc đầu, lần trước chúng ta tới đây, 5 lần 7 lượt đều không có bảo trụ một nữ tử mệnh, lần này, thế mà luân lạc tới muốn một cái con chuột thay ta đi chết, quá mất mặt. Thật là ngươi có thể có biện pháp nào, đừng nói ngươi, ta ở cái thế giới này cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tiểu Hắc nói đến đây cũng có chút tức giận. Thế giới này không có thiên đạo, đúng không? Phương Chi Ý bỗng nhiên hỏi. Chương 922, đấu quỷ 22 chương 922, đấu quỷ 22 là không có. Bất quá giống như lại có. Phương Chi Ý cũng không nhìn Tiểu Hắc, hắn biết Tiểu Hắc tại Tây Du đối cảnh thế giới bên trong khá là cẩn thận. Tự nhiên không dám giống tại thế giới khác bên trong như thế không cố kỵ gì khắp nơi tàn bộ. Làm sao ngươi biết? Đoán. Phương Chi Ý móc ra một chiếc phù này bên trên viết đúng thiên địa chính pháp, mượn chính là thiên địa chi lực, nhưng là ở cái thế giới này, không thờ phượng thần tiên liền không có chút nào tác dụng, cái này chứng minh. Thiên đạo chi tức đã sớm bị những này thần tiên Phật tổ lũng đoạn. Cho nên, Tiểu Hắc không rõ ràng cho lắm, ngươi không phải là phàm nhân, mà lại là muốn chết phàm nhân. Phương Chi Ý lắc đầu, lệ quỷ hoành hành, yêu loại vẫn có thể tu luyện, cũng đủ để chứng minh bọn hắn bộ này hệ thống là có lỗ thủng. Đương nhiên, có lẽ không thể để cho lỗ thủng, nhưng là đây cũng là ta biện pháp duy nhất. Tiểu Hắc nhìn xem hắn, không nói gì. Phương Chi Ý con ngươi đỏ đến giống như là muốn tràn ra máu, cưỡng ép thu nạp yêu khí tại thể nội dần dần bắt đầu cuồng bạo, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Cho dù là Phương Chi Ý tinh thần lực cực mạnh, lúc này cũng có chút lảo đảo muốn ngã, nhưng là hắn lại là cười một tiếng, một cái tay khoác lên bàn thờ bên trên, một cái tay khoác lên phong bế Hà Ngọc Linh cái bình bên trên. Ta đi, ngươi sắp điên a. Quỷ khí tiên khí đều hút. Phương Chi Ý không đáp lời, hắn có thể cảm giác được rõ ràng kinh mạch trong cơ thể mình xương cốt đều đang phát ra đứt gãy âm thanh. Đột nhiên một cây xúc tu thẳng cắm thẳng vào ý thức của hắn bên trong, cũng để cho Phương Chi Ý lý trí trở về một chút. Làm phục dậy đi, ta không thèm đếm xỉa. Tiểu Hắc la hét. Phương Chi Ý cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần phiêu khởi, nhìn xem thân thể của mình ngồi ở chỗ đó, chính mình thì là không bị khống chế cách thân thể càng ngày càng xa. Nhân loại, yêu quái, lệ quỷ, thần tiên. Một bước lại một bước hoang đường cảnh tượng dần dần tiến vào đầu óc của hắn. Hắn nhìn thấy những cái kia thần tiên là như thế nào đem tiên đạo một mực nắm ở trong tay mình, lại là như thế nào chế định những cái kia phức tạp nhân gian định số, thậm chí nhìn thấy kia theo đông thổ xuất phát tiến về phương tây cầu kinh hòa thượng còn có hắn ba cái đồ đệ. Tại thiên đạo miệng bên trong không tồn tại thời gian lúc này cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của hắn. Thẳng đến một cây xúc tu một mực bao lấy thân thể của hắn. Tìm tới, có lỗ thủng. Phương Chi Ý quay đầu nhìn lại, có một ít yếu ớt thiên đạo khí tức chui qua thần tiên cấu trúc lưới lớn bung hướng nhân gian. Chim thú có được có thể khai trí, nhân loại có được có thể lấy được vận. Tiểu Hắc dắt lấy Phương Chi Ý hướng bên trong một cái khe hở phiêu tới. Gấu đen lúc này ngay tại chính mình tốt lều trước mặt đi tới đi lui, hôm nay đã là ngày thứ bảy, thật là kia Phương Chi Ý còn chưa hề đi ra, mình đã 7 ngày không có cho tổ sư ra dâng hương a. Ngay tại nó có chút nôn nóng lúc, nghe thấy được cách đó không xa trong đạo quán truyền đến tiếng mắng chửi. Lần trước ta liền nhìn các ngươi khó chịu, độ kiếp, cầm phàm nhân tính mệnh thành cướp. Ta con miệng ngươi a, có phải hay không ở phía trên ngốc lâu, ngay cả mình họ gì đều quên. Phàm nhân không cầu thần tiên làm cái gì, chỉ là muốn cầu một cái bình an mà thôi, có khó như vậy sao? Gấu đen tinh vô ý thức rụt cổ một cái, muốn không phải là chờ tâm tình của hắn tốt đi một chút lại đi hỏi. Phương Chi Ý quay người xông vào đại điện, từng thanh gấu đen tinh cung phụng lư hương quét trên mặt đất, lâu dài thụ lấy hương hỏa cung phụng, kết quả đây, lệ quỷ thai hỏa nhân gian các ngươi toàn bộ làm như làm không có trông thấy, hoàn mỹ kỳ danh viết có này một tiếp, ta nhổ bảo, cũng là để các ngươi ăn no rồi. Người tổ sư gia kia giống lặng lặng đứng ở đó, không vui không buồn. Hôm nay ta liền hỏng chuyện của các ngươi, làm gì a? Phương Chi Ý giống như là điên rồi, từ bên trong nện đi ra bên ngoài, thật là chúng quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm. Các ngươi cũng xứng làm thần tiên. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không dám phá hỏng quy củ ta đến xấu, các ngươi không chắc chắn người ta đến bảo đảm. Giang Chấn 1.320 dư miệng nhân mạng, ta bảo định. Bầu trời như cũ sáng sủa. Những cái kia cao cao tại thượng thần Phật căn bản khinh thường phản ứng hắn. Thật là Phương Chi Ý quay người liền nhấc lên cái kia phong ấn Hà Ngọc Linh cái bình. Cái này chính là các ngươi quân cờ vậy sao? Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên à, cả đám đều cầm nhân mạng coi như lịch tiếp một liếng, hôm nay ta liền rách các ngươi cái quy củ này. Hắn giơ tay lên, một cỗ cùng bạo khí tức tụ tập trong lòng bàn tay. Ngay tại hắn sắp một trường vỗ hạ lúc, chống rông xuất hiện một cái lão giả giữ lấy tay của hắn. Đừng lại sai, ngươi đã sai quá nhiều. Phương Chi Ý nhìn xem lão giả trước mắt, nhe răng cười một tiếng, trong tay yêu khí bỗng nhiên chuyển phương hướng, hướng về phía lao đầu kia phun ra ngoài. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Phương Chi Ý lại dám hướng tự mình động thủ, bất quá điểm này tiểu yêu khí đối với hắn căn bản hình không thành được bất cứ thương tổn gì, nhiều lắm thì có chút chật vật mà thôi. Chấp mê bất ngộ. Lão giả như cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là sau một khắc, hắn liền chịu một cái bạt tay. Cơ hồ không có thương tổn, nhưng là vũ nhục tính kéo căng. Cha mẹ ngươi đâu? Phương Chi Ý mắng. Lão giả kia trong nháy mắt hình thể biến lớn, chỉ là trong chớp mắt hắn liền trở thành một cái cự nhân, hai mắt bắn ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chi Ý rất rõ ràng, là một thần tiên. Hắn không thèm để ý Phương Chi Ý dạng này sâu kiến, nhưng là mình thế mà bị một con kiến hôi quặn, vô cùng nhục nhã. Nguyên bản kia tiểu yêu lấy chính mình tiên đồ đổi lấy ngươi thọ nguyên, bây giờ xem ra ngươi cũng không cần. Hắn một trường chậm rãi vỗ xuống. Cách đó không xa ngay tại dựng lều tử gấu đen tinh đã thấy choáng, kia thứ đồ gì? Hắn không phải muốn hủy chính mình đạo xem a? Không kịp ngâm nghĩ nữa, gấu đen tinh trực tiếp hiện nguyên hình, nhìn bụng về thân thể tốc độ cực nhanh xuống tới, dừng tay. Dừng tay. Nó trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia đè xuống, nhưng là trong tưởng tượng bụi đất tung bay chưa từng xuất hiện, mà là cái tay kia được vững vàng tiếp nhận. Phương Chi Ý giơ tay cứ như vậy chĩa vào cái kia mong muốn chụp chết bàn tay to của mình. Lão giả khẽ nhíu mày, "Ân, tu tiên ta cũng sửa qua, thần tiên ta cũng đã làm. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ dàng ức hiếp như vậy?" Phương Chi Ý trên tay phát lực, mạnh mẽ bắn ra bàn tay khổng lồ kia. Thì ra là thế, mượn dùng yêu khí che đậy lại đạo. Bàng môn tà đạo. Lão giả nói lần nữa. Thật là rất nhanh hắn liền ngậm miệng, bởi vì cái kia sâu kiến thế mà trực tiếp biến mất tại chỗ, chờ hắn chú ý lúc, Phương Chi Ý đã xuất hiện ở hắn mặt to trước mặt. Có lỗi muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Phương Chi Ý một quyền đập xuống, kia to lớn thần tiên dùng mặt mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này, thân thể cũng lắc lư mấy lần, sau đó vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất, thân hình cũng từ từ nhỏ dần. Ngươi không phải. Ta không là không được vậy sao? Phương Chi Ý rơi trên mặt đất, lắc lắc tay, ta làm qua quỷ, làm qua yêu quái, làm qua thần tiên, cũng đã làm nhân loại. Nếu như hướng các ngươi tới là môn bắt buộc lý tiếp, vậy ta trải qua không ít, không diễn giống một chút, ngươi dám hiện thân sao? kia thần tiên hoàng hồn. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đánh cắp thiên cơ, thành vĩnh sinh bất tử thần tiên, liền có thể che lấp nhân gian đại đạo. Ta có thể tới ngươi a. Phương Chi Ý đi về phía trước một bước, xung quanh thân thể của hắn tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc tiên đạo khí tức. Ngươi khi nào thành tiên? Lão giả kia kinh ngạc hỏi. Chương 923, đấu quỷ 23 chương 923, đấu quỷ 23 ngày tại vừa rồi. Phương Chi Ý cười, chỉ có điều diện mục như cũng giữ tợn, chỉ cần tìm được đại đạo, người có thể thành tiên, quỷ cũng có thể thành tiên, yêu cũng có thể thành tiên. Không có khả năng. Thời gian ngắn như vậy, ngươi không thể nào làm được. Phương Chi Ý có chút phiền muộn nhìn thoáng qua phương xa, những tên kia là cái gì phẩm hạnh ta so với các ngươi còn rõ ràng, có thể qua ngàn năm, bọn chúng vẫn là yêu. Như thế nhường ta hiểu được, bọn chúng không phải không muốn thành tiên, chỉ có điều không muốn làm các ngươi trong lòng bàn tay đồ chơi mà thôi. Có thể ta không giống, ta là có thể đánh cắp thiên cơ quái vật. Phương Chi Ý cười gần nói, tiến lên chính là một ước, ai nói cho ngươi, ta là thần tiên. Lao đầu kia vô ý thức ngăn cản, nhưng là vẫn không có thể chống đỡ được một cước này, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, Phương Chi Ý liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại là một quyền đệm xuống. Ngươi lại dám đánh ta? Thì tính sao? Trên trời, đại thánh, làm phiền ngươi để chúng ta đi qua. Một gã thần tướng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt ngồi xếp bằng tại giữa đường hầu tử. Vậy không được, giang hồ quy củ, đơn đấu chính là đơn đấu, năm đó các ngươi không nói võ đức, hôm nay không thể được. Đại thánh, cùng cái kia không quan hệ, hiện nay tiên cơ tiết ra ngoài, không khỏi sẽ để cho tam giới rung chuyển, còn xin ngươi tránh ra. Tôn Ngộ Không đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng. Kia hầu tử, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thành Phật chúng ta cũng không dám cùng ngươi động thủ. Tôn Ngộ Không trên mặt ý cười, trong tay kim cô đồng dần dần dài ra, phía sau hắn cũng truyền tới một thanh âm, hầu tử, trận này đánh cược ngươi lại thắng. Dương Tiễn xách theo rượu đi tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, "Ê, thua ngươi rượu." Người này coi là thật có chút ý tứ. "Thần quân, thế nào ngươi cũng?" "Thế nào? Các ngươi muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh sao?" "Không dám, không dám." Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, bất quá nói đến, Na Cha động tác có chút chậm. Tiểu Hắc lúc này ngay tại Dương Dương đắc ý, "Thế nào, ta cho ngươi làm tới khí tiên đạo này hơi thở như thế nào?" Trộm liền nói trộm. "Cầm." "Bọn hắn đều cầm, ta lấy chút thế nào?" Tiểu Hắc rất là kiêu ngạo. Phương Chi Ý không còn để ý nó, mà là quay đầu nhìn chằm chằm nửa chết nửa sống kia lão đầu, xem ra viện binh của ngươi trong thời gian ngắn tới không được, hiện tại nói cho ta, cái kia con chuột ở đâu? Nó đã hình thần câu diện. Tên này vì nguyên hư chân nhân lão đầu lúc này trong lòng tiêu khổ, hắn không nghĩ tới cái này sâu kiến thế mà đánh cắp thiên đạo lực lượng, hiện tại hắn là trốn cũng trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, nếu như mình có thể đưa thân tiên nhân liệt kê, là tuyệt đối không thể rơi cho tới bây giờ tình trạng. Đáng tiếc mọi thứ đều chậm. Phương Chi Ý ánh mắt biến dần dần lạnh lùng, nó chết rồi, ngươi vì sao còn sống? Định số, đều là định số. Thế gian tất cả sự tình đều là định tốt. Nó muốn đổi mệnh của ngươi, tự nhiên muốn trả giá đắt. Các ngươi định số không phải ta định số, kia chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ cần đem ta người muốn trở về, nghe được rõ ràng sao? Nguyên hư chân nhân sắc khóc, xem như thần tiên, hắn chưa từng như này bị quất. Chém yêu đài. Nó đã sớm lên chém yêu đài. Không cứu về được. Kia, chỉ có mời ngươi đi chết, nếu không trở lại, ta cũng chỉ có thể vì nó đòi cái công đạo, dù sao nó cũng kêu lên sư phụ ta. Phương Chi Ý lần nữa đưa tay, lần này trong tay của hắn tràn đầy tiểu hắc trộm được tiên đạo khí vận, thấy được Phương Chi Ý động tác, Nguyên hư chân nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta chính là cùng ngàn vạn thần tiên tuyên chiến. Sư phụ của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có chút thể diện à, thật coi ta chưa từng gặp qua thần tiên. Ngươi nhiều lắm là tính quân dự bị, ngươi thần tiên thân phận, sợ cũng là cầm nhân mạng đổi lấy. Nguyên hư chân nhân dọa sợ, ngươi thế nào? Ta làm sao biết vậy sao? Bởi vì ta cùng các ngươi cái này rất có thể đánh một cái thần tiên giao thủ qua, liền ngươi dạng này, ta nhổ bảo. Dừng tay. Lạnh lẽo thanh âm từ phía sau truyền đến, cùng một chỗ đánh tới còn có cực lớn cảm giác áp bách. Phương Chi Ý không quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình dị thường, nhưng là giơ lên tay như cũ vững vàng đè xuống, kia nguyên hư chân nhân chịu này một kích, toàn bộ thân thể kịch liệt bành trướng, Phương Chi Ý phương thức công kích rất đơn giản, đem thiên đạo khí vận cưỡng ép chút vào trong cơ thể của hắn, nguyên hư chân nhân không chịu nổi, thân thể trực tiếp nổ tung. Tới rất muộn a. Phương Chi Ý làm xong đây hết thể mới quay đầu lại, nhìn thấy mang theo tùy tùng một cái. Nữ nhân, cuồng vọng chi đồ, trộm lấy thiên cơ, diệt sát thượng tiên, thiên địa không dung. Kia nữ tiên cũng không nói nhảm, chỉ là đơn thuần đưa tay, trong tay pháp khí cấp tốc biến lớn. Thẳng tắp đánh tới hướng Phương Chi Ý chuẩn bị rút lui. Tiểu Hắc một phát bắt được Phương Chi Ý, đây là của Phương Chi Ý đánh cược, cũng là nó đánh cược, chỉ cần hiện đang đảo tàu vậy coi như thắng. Nhưng là sau một khắc, kia nện xuống đại ấn bị thứ gì đánh trúng, chìm xuống tình thế chậm chỉ chốc lát, ngay sau đó chính là mấy đạo thân ảnh thoát ra. Đừng tổn thương nhà ta đại vương. Hỗn đản thần tiên. 10 cái yêu vương nhao nhao hiện thân, tản ra cường hành yêu khí, sở trường bên trong binh khí gắt gao chống đỡ kia đại ấn. Một đám đồng đốc. Phương Chi Ý đánh giá một câu, Tiểu Hắc động tác cũng chậm một chút. Đại hoàng còn tranh thủ quay đầu cười nói, đại vương, muốn làm đại sự ngươi không nói gọi chúng ta một tiếng, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Chính là, muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ không thể được a đại vương. Nữ tiên sắc mặt không thay đổi, đã muốn chết, các ngươi liền bồi hắn chết chúng a, chúng ta cái này trần ấn, cho dù là nàng nói còn chưa dứt lời, mấy thân ảnh chậm rãi chống rông xuất hiện, cầm đầu đạo sĩ ăn mặc tiên trong tay người phất trần nhẹ giơ lên, mà kia đại ấn cũng lại không cách nào chìm xuống dưới một thước. Vị này thượng tiên, có gì thù hận, có thể để ngươi ra tay nặng như vậy? Phương Chi Ý vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái, Vừa vặn cùng đầu lĩnh kia đạo nhân nhìn nhau, giờ phút này Phương Chi Ý có chút phía sau lưng phát lạnh. Người này thế nào càng xem càng giống. Sư phụ, sư minh. Gấu đen tinh băng băng mà tới, sau lưng mang theo quần quần bụi mù, nó mặt mũi tràn đầy đều là kích động, lại sau đó, nó sửng sốt một chút, còn có, ách, tổ sư gia. Phương Chi Ý nhắm mắt lại, mẹ a, sớm biết không mắng. Hôm nay còn đập người ta hương hỏa, sợ là muốn chơi xong. Linh Đức Thiên Tôn, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, này phàm nhân đánh cắp tiên cơ, chỉ có một con đường chết mới có thể ta nói là ai đây, Linh Khê Thánh Mẫu, ngươi không ở đây ngươi Tây Phương Cực Lạc đợi, tìm chúng ta nơi này làm gì? Thanh âm lười biếng vang lên, Linh Khê Thánh Mẫu kinh ngạc quay đầu, đã nhìn thấy nhường nàng nhức đầu nhân vật. Tôn Ngộ Không khiêng Kim Cô Đồng đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái dương tiễn, còn có một cái người lùn. Đấu chiến thắng Phật, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Kia người nhỏ con trong tay hỏa tiêm thương hướng phía trước một chỉ, nói lời vô dụng làm gì à, làm nàng. Dương tiễn một phát bắt được Na Cha, chớ nóng nội, chớ nóng nội. Tam giới không can thiệp thế gian sự tình, ngươi Linh Khê Thánh Mẫu hiện thân, lại ngược lại chất vấn lên ta lão tổ tới. Tôn Ngộ Không cười nói, đánh nhau cũng muốn giảng lực lượng ngang nhau, ta không nhìn được nhất lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Hiện trường lâm vào căng thẳng. Kẻ này thật là các ngươi người quen. Linh Khê Thánh Mẫu chỉ vào Phương Chi Ý hỏi. Tôn Ngộ Không nhìn hắn một cái, ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó lắc đầu nói, không biết, ngươi liền chớ đoán mò, lão tôn thuần túy là nhìn không được mới tới. Chương 924, đấu quỷ 24 chương 924, đấu quỷ 24 hắn đánh cắp thiên cơ chuyện, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ta nhổ vào, ngươi trộm còn thiếu. Na Cha há mồm liền mắng. Dương Tiễn tranh thủ thời gian che miệng hắn, đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Được được được, không nói thiên cơ, hắn giết ta đệ tử, chuyện này đi ra lăn lộn đều bằng bản sự thôi, ngươi đồ đệ học nghệ không tinh bị người làm thịt, ngươi oán ai? Cũng không biết có phải hay không vô ý, Na Cha tránh thoát Dương Tiễn tay, ngươi có chút thể diện. Thu mấy cái đồ đệ một cái so một cái xong đời. Lúc nào thời điểm giết phàm nhân cũng coi như công trạng. Đừng tưởng rằng ngươi làm sự tình chúng ta không biết rõ, chân trước làm lệ bị đi ra tai họa nhân mạng, chân sau lại phái chính mình tọa hạ đệ tử đi độ kiếp trừ ma, mặt cũng không cần có phải hay không? Ngươi nếu là đi liền chân nước chân giáo làm một cuộc. Đến a. Ngươi. No, no. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Dương Tiễn vẫn như cũ cười. Linh Khê Thánh Mẫu sắc mặt khó coi, nàng liếc qua Phương Chi Ý, biết bây giờ muốn giết hắn đã khả năng không lớn, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, kia đặt ở 10 cái yêu vương đỉnh đầu đại ấn dần dần bay lên, lùi về nguyên bản lớn nhỏ về tới trong tay nàng. Đã như vậy, lần này bản tôn liền tha hắn. Nói, Linh Khê Thánh Mẫu xoay người một cái, ngay tại tất cả mọi người bùng lòng trong nháy mắt, một đạo bạch quang thẳng tắp hướng Phương Chi Ý bắt tới, nhưng là liền tại sắp xuyên thủng Phương Chi Ý lúc, trong tay Linh Đức Thiên Tôn phất trần liền lần nữa đông đưa, trực tiếp bắn ra đạo bạch quang kia. Cái này lão nữ môn, còn tập kích bất ngờ. Tiểu gia ta có thể nhịn không được. Na Cha muốn động, lần nữa bị Dương Tiễn đè lại. Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng trong tay dạo qua một vòng cười nói, Thánh Mẫu nếu là tay nột, ngày khác ta lão tôn đến nhà lĩnh giáo như thế nào? Thượng tiên, là thật có chút quá mức. Linh Đức Thiên Tôn sắc mặt như cũ bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một tia nhàn nhạt sát ý. Linh Khê Thánh Mẫu nhìn lướt qua mấy người này tiên nhân, hừ lạnh một tiếng, giá vân màu dần dần bay xa. Con mẹ nó ngươi Phương Chi Ý mắng một câu. Tôn Ngộ Không cắt ngang hắn, ngươi sẽ không thật cảm thấy ngươi có thể đánh nàng a? Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có thể khiến cho vị này Linh Đức Thiên Tôn tới giúp ngươi. Phương Chi Ý quay đầu nhìn một chút trong miệng gấu đen tinh tổ sư ra, có chút xấu hổ. Không sao, dù sao thụ người hương hỏa, không làm chút chuyện không khỏi sẽ bị người chỉ vào cái mũi mắng. Người tổ sư ra kia nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, quay người liền biến mất. Phương Chi Ý có chút không được tự nhiên nhìn chung quanh. Tổ sư ra mấy người đệ tử cùng gấu đen tinh ôn chuyện, gấu đen tinh khóc đến giống như là một cái 300 cân hải tử. Sư phụ của nó chậm rãi sờ đầu của nó an ủi. Na Cha trong ngực móc móc, hướng Phương Chi Ý ném qua một vật. Phương Chi Ý một thành tiếp được, kia là một con chuột rõ ràng bị làm kinh sợ, đang không ngừng dãy rủa. Chậm chút, bị đánh về nguyên hình, bất quá còn tốt, lưu lại cái mạng. Na Cha nói rằng, Phương Chi Ý nhìn một chút trong tay con chuột, nó rõ ràng căn bản không biết Phương Chi Ý, chỉ là một mặt dãy rủa. Hắn quay người đem con chuột phó thác cho đại hoàng, chậm rãi quay người, ba vị, sợ không phải đơn thuần vì cứu ta mà đến đây đi. Dương Tiễn lắc đầu, đừng nhìn ta chính là đến xem náo nhiệt. Na Cha hai tay vây quanh, nói có giá đánh ta mới tới, nhị ca, ngươi lại được ta. Phương Chi Ý nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn, chuyện của ngươi làm xong. Phương Chi Ý gật đầu, lại lắc đầu, còn có một việc. Tôn Ngộ Không suy tư một lát, bừng tỉnh hiểu ra, kia cái gì nửa điệu bảy ra hồng bạch sắt có phải hay không? Một bên gấu đen tinh sư phụ nói tiếp, đại thánh, chuyện này giao cho chúng ta xử lý liền có thể. Tôn Ngộ Không khoát qua tay, gấu đen tinh mấy cái sư minh quay người liền đi. Na Cha thầm nói, cũng là điên rồi, vì tạo một kiếp, mạnh mẽ tính kế một chấn người, cái này hồng bạch sắt chính là vì ngăn trở những cái kia dạo chơi đạo sĩ chuẩn bị, càng nghĩ càng giận, nhị ca, vừa rồi vì cái gì không để cho ta làm nàng? Chớ quấy rầy. Dương Tiễn ôn hòa vỗ vỗ bả vai của Na Cha, nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, hắn động thủ là nhân gian chuyện, chúng ta động thủ cái kia chính là liên lụy vào tâm giới. Đa tạ mấy vị. Đại thần, tại hạ tâm nguyện đã xong. Phương Chi Ý khẽ không người. Tôn Ngộ Không cười nói, nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện, ngươi tiểu tử này có chút ý tứ. Đại vương. Đại hoàng đầu tiên liền cầm lấy vũ khí ngăn khuất trước mặt hắn, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không ba người. Rất có khí thế a. Tôn Ngộ Không ha ha vui lên. Còn lại yêu vương cũng nhao nhao dựa sát vào, hầu tử, ngươi đánh giết chúng ta đại vương một lần, hôm nay tuyệt không có khả năng để ngươi đắc thủ lần thứ hai. Phương Chi Ý khoát tay, nguyên vốn không muốn dắt dắt các người, không nghĩ tới các ngươi nhưng là cưỡng thật sự, không cần hộ ta, ta sắp thực không được. Dứt lời, trên người hắn đột nhiên thoát ra một cỗ huyết vụ, thất khiếu đều tại chảy ra ngoài máu. Đại vương, đại vương. Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn, cưỡng ép thu nạp yêu khí quỷ khí tiên khí, đánh cắp thiên đạo chi lực, tiểu tử ngươi thật là thằng điên. Dứt lời dừng lại một lát, thế nào chúng ta mỗi lần gặp gỡ ngươi đều phải chết đâu, mà thôi, cái này cũng có thể chính là của ngươi định số, ta cũng coi như có thể trở về giao nộp, vì bảo đảm ngươi một chút thời gian, ta thật là lại đắc tội với người. Phương Chi Ý trong thân thể thoát ra một tia khí tức tản ra ánh sáng nhạt từ từ đi lên, kia là tiểu hắc trộm được thiên đạo khí vận. Hắn thân làm thân thể của nhân loại dần dần sụp đổ. Lần này động tác mang theo đánh cược một lần thành phần, may mà chính là cược thắng, Phương Chi Ý đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Tất cả ở đây thần tiên cùng yêu quái đều trơ mắt nhìn xem một màn này. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, thân thể này mặc dù biến thành cho bụi, nhưng là Phương Chi Ý hồn phách như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, thế mà tản ra yêu đất bạch quang. Dương Tiễn nhướng nhướng lông mi, ta đây là thật không nghĩ tới. Giỏi tính toán a, những lao ra hỏa này. Tôn Ngộ Không cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thì ra là thế, giết người là cướp, cứu người là nói. Tiểu Hữu cũng thành tiên. Gấu Đen Tinh sư phụ cảm khái nói, định số, đều là định số a. Đại Vương Đại Hoàng bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, trong mắt tràn đầy kích động, đại vương quả nhiên là đại vương, thế mà thành tiên. Phương Chi Ý lại là bỗng nhiên cười một tiếng, đại thánh, ngươi biết, ta không thích bị người an bài. Ân. Tôn Ngộ Không trông thấy kia đen nhánh đồ chơi nhỏ bắt lấy Phương Chi Ý hồn phách liền chạy, mạnh mẽ thoát ly kia tiên giới tiếp dẫn con đường. Tiểu tử này, thú vị. Na Cha thì là nhìn chằm chằm tiểu hắc thân ảnh, đồ chơi kia có thể ăn sao? Gấu Đen Tinh không hiểu nhìn lấy bọn hắn, lại quay đầu nhìn xem sư phụ của mình. Sư phụ sờ lên đầu của nó túi, cho dù là thật tiên, cũng là có tranh đoạt cùng tính toán, về sau ngươi liền hiểu. Quay đầu nhìn thấy mình cái khác mấy cái đồ đệ trở về, lộ ra nhưng đã xong xuôi sự tình. Sư phụ, các ngươi lại muốn đi sao? Ta Gấu Đen Tinh lại muốn khóc ra thành tiếng. Tạm thời không đi, tổ sư ra nói, người ta sư đổ duyên phận chưa hết, chỉ là dẫn ngươi nhập đạo, lại quên dạy ngươi thế gian lòng người. Lúc này thiên đình bên trong, một cái lao đầu một lần nữa loay hoay trước mắt thế cuộc, thỉnh thoảng nhíu mày, lại biến. Hắn tay giơ lên, muốn phải bắt được viên kia thoát ra bản cờ hắc tử, nhưng là tay lại treo giữa không trung, sau một lát lắc đầu, tính toán, nhìn ngươi tạo hóa của mình a. Chương 925, đấu quỷ 25 chương 925, đấu quỷ 25 Hà Ngọc Linh tại đen nhánh trong bình một đợi, nàng không dám đi ra ngoài, kia hung thần ác sát Phương Chi Ý đều nhanh đem nàng hủ chết. Chỉ là nàng cảm giác trên người mình oán khí ngay tại dần dần hạ thấp, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Thẳng đến cái bình bỗng nhiên bị mở ra vào cái ngày đó, Hà Ngọc Linh có chút run rẩy lấy thò đầu ra, đã nhìn thấy một cái gấu đen đang nhìn mình chằm chằm. Ngươi nàng nhớ ra rồi, đây chính là trợ giúp Phương Chi Ý phong bế chính mình cái kia yêu quái. Thế giới này thật điên cuồng, đầu tiên là Phương Chi Ý nổi điên, tận lực bồi tiếp yêu quái làm đạo sĩ, đổi lại chính mình còn là nhân loại thời điểm là tuyệt không có khả năng tin tưởng. Ngươi có thể hiện ra. Gấu đen nói rằng. Hà Ngọc Linh do dự hỏi, là muốn đưa ta đi đầu thai sao? Gấu đen lắc đầu, ngươi còn có chưa hết sự tình. Nhìn xem Hà Ngọc Linh do dự dự bay xa, gấu đen tinh móc móc đầu của mình. Một bên sư đệ hỏi, sư minh, nàng cứ đi như thế, không có gì đáng ngại a. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn như biết, trước đó vài ngày bởi vì cái này nữ quỷ, chiêu rước lấy một đoàn thần tiên cùng yêu quái. Gấu đen tinh sờ lên sư đệ đầu, lệ quỷ còn sót lại ở nhân gian nguyên nhân rất nhiều, có chưa hết sự tình liền muốn đi làm xong, không phải hạ địa phủ cũng không được căn mình, đây chính là chấp nghiệm. Chấp nghiệm. Tựa như ta mang theo các ngươi thủ tại chỗ này, cũng là ta chấp nghiệm. Gấu đen nói nghiêm túc, có chấp nghiệm là không thành được đại đạo, ngày mai bắt đầu, chúng ta liền ra đi dạo chơi đi. Nghe nói muốn rời đi nơi này, hai cái sư đệ một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một cái thì là có chút sợ hãi. Gấu đen nhìn xem Hà Ngọc Linh dần dần biến mất, nó không có nói cho hai cái sư đệ, sư phụ cũng cho nó tiết lộ thiên cơ, có thể khiến cho nó đắc đạo thiên cơ. Nhưng là mỗi lần nhớ tới Phương Chi Ý đến, gấu đen kiểu gì cũng sẽ lâm vào mê mang. Chính mình đắc đạo, chẳng lẽ cũng là những cái kia thần tiên miệng bên trong định số sao? Vậy mình phải chăng cũng là Phương Chi Ý miệng bên trong quân cờ? Vấn đề này quá mức cao thâm, nó lắc lắc đầu, nhìn về phía mình hai cái sư đệ, mà thôi, không đi nghĩ nhiều như vậy. Hà Sở Sinh hết lòng chiếu cố lấy thê tử của mình, hắn cơ hồ đã dùng hết thủ đoạn mới ở rể cứu ra, mặc dù truyền đi không dễ nghe, thật là thì tính sao? Đây là chính mình nên được. Hắn cố ý tìm hiểu qua Hà gia tin tức, nghe nói Hàn Lao Thái gia còn khỏe mạnh, đồng thời không có người hoài nghi tới là hắn giết chết Hà Ngọc Linh, cái này khiến Hà Sở Sinh rất là hài lòng. Nghĩ đến cái kia thôn phụ hắn liền buồn nôn, chính mình lúc trước là ánh mắt hỏng sao có thể coi trọng như vậy một cái đồ chơi. Khi hắn giống thường ngày uống hai chén rượu nhỏ chuẩn bị trở về phòng lúc, sau lưng chuyển đến một hồi tiếng khóc. Hà Sở Sinh chậm rãi quay đầu, cùng một đôi tràn đầy oán hận ánh mắt đối mặt. Hắn phát ra kêu thảm. Cửu gia hạ nhân nhao nhao chạy tới, mang thai thê tử cũng chạy tới, thật là bọn hắn không có cái gì trông thấy, chỉ nhìn thấy Hà Sở Sinh ngồi dưới đất, tay không ngừng chỉ lên trước mắt đất trống, thậm chí quần còn lướt một mảng lớn. Ngươi làm gì? Cửu Tinh đoán giận nói, phân phó hạ nhân đem hắn kéo lên. Hà Sở Sinh điên cuồng chỉ lên trước mắt, có quỷ, có quỷ. Các ngươi nhìn không thấy sao? Có quỷ. Tại trước mắt hắn, tử tướng kinh khủng Hà Ngọc Linh như cũ mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem hắn. Bắt đầu từ hôm nay, Hà Sở Sinh liền không quá bình thường, hắn thường xuyên la to, mặc kệ là trong giấc mộng, vẫn là đi nhà vệ sinh, thậm chí lúc ăn cơm hắn cũng lại đột nhiên hoảng sợ đem bát cơm ném xuống đất. Cựu gia người đối với cái này rất là phiền chán. tiếp nhận tiểu tây giáo dục cựu tình càng là đem trượng phu nói có quỷ coi như trò cười. Trên thế giới này ở đâu ra quỷ? Chỉ có làm việc trái với lương tâm trong lòng người mới có quỷ. Hà Sở Sinh có khổ khó nói, hắn quay đầu đi tìm một cái cao nhân tới giúp hắn khu quỷ, thế nhưng lại bị hung hăng lừa một khoản tiền, chờ hắn kịp phản ứng, cao nhân kia sớm liền chạy mất dạng. Đối với cái này, cựu tình phụ thân cực kỳ bất mãn, khiển trách hắn một trận. Bởi vì bị Hà Ngọc Linh oan hồn dây dưa, Hà Sở Sinh trạng thái tinh thần biến cực kém, nguyên bản cựu tình liền là thích hắn mặt, hiện tại hắn cả ngày lại nhại, tóc trắng cũng không ngừng gia tăng, cựu tình bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình có phải hay không có vấn đề. Hà Ngọc Linh ra bây giờ Hà Sở Sinh trung quanh, hắn khi tắm, lúc ăn cơm, như xí, đi ngủ, cơ hồ ở khắp mọi nơi, Hà Sở Sinh đã hỏng mất. Hà Sở Sinh lại một lần nữa bị đột nhiên xuất hiện Hà Ngọc Linh hù đến, Hà Ngọc Linh vẫn là không ngừng hỏi hắn vì cái gì, Hà Sở Sinh trực tiếp quỳ xuống. Là ta có lỗi với ngươi, là ta thật xin lỗi chúng ta hải tử. Hà Sở Sinh quỳ trên mặt đất quanh tròn dập đầu. Là lỗi của ta không nên giết ngươi, không nên dối gạt nhà ngươi tiền. Trên sàn nhà đều xuất hiện vết máu. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết sai, ngươi thả qua ta. Hà Ngọc Linh nhìn xem nam nhân này, đột nhiên thảm cười lên, nàng chợt nhớ tới rất sớm trước đó phụ thân đem Phương Chi Ý mang khi về nhà, Hà Sở Sinh ôm nàng nói không phải nàng không cưới, nàng muốn bóp chết Hà Sở Sinh, nhưng là hiện tại năng lực của nàng căn bản làm không được, duy nhất có thể làm chỉ là quân lấy hắn. Nhưng là bây giờ xem ra dường như không có ý nghĩa, vì một cái không yêu mình nam nhân, đáng ra không? Hà Sở Sinh nghe thấy nàng cười, doa đến toàn thân phát run, miệng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ. Thằng đến hắn nghe không được tiếng cười mới dám ngẩng đầu lên, Hà Ngọc Linh biến mất. Hắn thở dài một hơi, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, Hà Sở Sinh quát to một tiếng nhảy dựng lên, lúc này hắn mới phát hiện, phía sau mình thế mà đứng không ít người, Cửu Tình phụ thân trợn tròn trong mắt, Cửu Tình kinh ngạc che miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, những hạ nhân kia cũng nhìn xem hắn xì xào bàn tán. "Ta." Không có người nghe hắn giải thích, Cửu gia trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi cửa, bọn hắn cũng không dám giữ lại một cái tội phạm giết người ở trong nhà. Tốt liền tốt tại Cửu Tình xem ở một trận vợ chồng phân thượng không có đem hắn đưa cho cảnh sát. Chỉ là Hà Sở Sinh tinh thần đã xuất hiện vấn đề, hắn thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng hoảng sợ kêu to, thậm chí có khi còn giống như là ôm một đứa bé một dạng lộ ra vui buồn thất thường nụ cười. Hắn thành một cái đầu góc có bệnh kẻ lang thang. Một cái dạo chơi đạo sĩ trải qua lúc nhìn hắn một cái, đầu tiên là bóp tính toán một cái, sau đó lắc đầu. Thiên ý thật tốt còn sống a, ngươi một thế này tuổi thọ rất dài. Khi thì thanh tỉnh khi thì điên Hà Sở Sinh ngu ngơ tại chỗ, tuổi thọ rất dài có ý tứ là chính mình sẽ một mực dạng này còn sống sao? Hắn mong muốn đuổi theo đạo sĩ kia cầu giải thoát phương pháp, lại tại ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy phía trước người đi đường biến thành chết đi Hà Ngọc Linh. A, không được qua đây, không được qua đây. Người đi đường kia vẻ mặt ghét bỏ lách qua hắn đi. Trong núi sâu, Đại Hoàng nhìn xem trên bàn kia đã khai trí con chuột con tại phí sức vận chuyển một quả quả, không khỏi hỏi, ngươi làm gì đâu? Tiểu Bạch không để ý tới hắn, hoặc là nói Tiểu Bạch còn không biết nói chuyện, chỉ là kêu hai tiếng liền đẩy quả đi. Một bên Xà Tinh nói rằng, đừng nói nữa, buổi sáng nhặt được một con thỏ, nó đoán chừng cầm quả ủy con thỏ đi, cái này nào giống yêu quái à? Quả thực chính là Bồ Tát sống. Đại Hoàng như có điều suy nghĩ, truyền lệnh xuống, tất cả tiểu yêu ngày sau cần làm việc thiện tích ra. Chương 926, thanh niên trí thức một chương 926, thanh niên trí thức một ta đi, nguy hiểm thật, loại sự tình này cũng không thể lại làm. Tiểu Hắc một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Phương Chi Ý cười nói, ngươi cũng có sợ thời điểm. Có thể không sợ. Ta đều cảm giác đã có người chuẩn bị đem chúng ta bắt lấy, không biết rõ vì cái gì lại dừng tay. Tiểu Hắc lại nhảy lấy, ngươi cũng là đủ bị điên, thế mà để mạng lại cược. Ta cũng không có cách nào a, dù sao nó gọi sư phụ ta dừng lại. Ý của ta là ngươi cầm mệnh của ngươi cược không có vấn đề, cầm mệnh của ta đi cược liền quá mức a. Ai nha, đừng nhỏ nhen như vậy. Lần trước thất bại chính là cái này thế giới, lần này lại là chết không sống được. Tiểu Hắc nói rằng, Phương Chi Ý không có phản bác, ngược lại là tán đồng nhẹ gật đầu. Thế giới kia thật là đáng sợ đến hoảng, rất khó tưởng tượng những cái kia thần tiên đã lũng đoạn tiên đạo. Chỉ là tới một cái gì thánh mẫu, là hắn biết chính mình hoàn toàn làm mất quá. Cúi đầu nhìn mình mặc, Phương Chi Ý sửng sốt một chút, đừng lại nhải, kỳ bản. Tiểu Hắc cái này mới đưa lên thế giới này kỳ bản. Trương Thanh Thanh là trong nhà nhỏ nhất, cũng là trong nhà nhất không được sủng ái một cái kia, cho nên xuống nông thôn chuyện này tự nhiên rơi vào trên đầu của nàng. Trương Thanh Thanh mặc dù không vui, thật là nàng cũng không dám nói gì. Xuất phát vào cái ngày đó, cái khác thanh niên trí thức cơ bản đều cầm không ít trong nhà cho đồ tốt, chỉ có nàng mang theo mấy món đổi giặt quần áo, cùng hai khối phát cứng rắn bánh nướng. Tại trên xe lửa lúc bên cạnh nàng nam sinh cùng với nàng đáp lời, còn hào phóng cầm sữa của mình đường phân cho nàng, cái này khiến Trương Thanh Thanh rất là cảm động. Còn chưa tới mục đích, hai người đã quen thuộc lên. Người nọ có tên chưa gọi Ngụy Hướng Dương. Ngụy Hướng Dương nói, hắn là tự nguyện tới, bởi vì trong nhà phụ mẫu tổng quản lấy hắn, hắn muốn đi bên ngoài nhìn xem. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ đi. Chỉ là rất nhanh hắn lọc kính liền bị đánh nát, bụi đất tung bay đường nhỏ nông thôn, một chiếc rách dưới xe lửa, một cái đen nhánh hán tử nhiệt tình chào hỏi bọn hắn đuổi theo. Một đoàn người chậm rãi từng bước đi tới xuống núi thôn. Làm bước vào cái gọi là thanh niên trí thức điểm lúc, Ngụy Khai Dương mặt đều tái rồi, cái chỗ chết tiệt này thế mà có thể ở lại người. Trương Thanh Thanh giống nhau cau mày, thật là nàng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nghe đại đội trưởng an bài, nàng biết, đã tới, cũng chỉ có thể trung thực tiếp nhận an bài. Cơ hồ không có cái gì quá độ, qua loa ngủ một đêm, hôm sau đại đội trưởng liền cho bọn họ an bài công tác. Nam thanh niên trí thức phải chịu trách nhiệm đất cày, gánh nước, kéo phân, một ngày có thể kiếm 10 cái công điểm. Nữ thanh niên trí thức đối lập nhẹ lòng một ít, tưới nước, cắt cỏ, uy gia súc, một ngày là 8 công điểm. đại đội trưởng cho rằng dạng này tương đối hợp lý, cũng cho thanh niên trí thức nhóm mỗi người an bài một cái thôn dân mang theo làm việc. Dẫn Ngụy Hướng Dương làm việc người chính là đại đội trưởng nữ nhi Phương Hiểu Hạ. Phương Hiểu Hạ làn da cũng có chút hắc, nhưng là ưa thích cười, đối mặt Ngụy Hướng Dương tay chân bụng về nàng đều là trước cười, sau đó mới dạy hắn phải nên làm như thế nào. Ngụy Hướng Dương cũng không đốc, vẹn vẹn mấy câu thêm mấy quả đường liền đem Phương Hiểu Hạ dô đến trong bụng nở hoa, ngày kế hắn kiếm sống ít nhất hơn phân nửa đều để cho Phương Hiểu Hạ làm. Ngụy Hướng Dương dáng dấp anh tuấn, điều kiện gia đình lại tốt, tự nhiên hấp dẫn một chút thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức. Cái niên đại này không có cái gì giải trí hoạt động, ngoại trừ làm việc chính là nói chuyện yêu đương. Chu Sảo Vân chính là tính toán như thế nào tiếp cận Ngụy Hướng Dương, như thế chất lượng tốt nam nhân cũng không thể để người khác đoạt đi, nhưng là ngay tại nàng muốn thổ lộ lúc lại bắt gặp Ngụy Hướng Dương cùng Trương Thanh Thanh hẹn hò một màn. Cũng liền theo lúc này bắt đầu, Chu Sảo Vân liền ghi hận Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh làm việc lúc luôn là một bộ yếu đuối dáng vẻ, Chu Sảo Vân cũng không hề cố kỵ trực tiếp biểu đạt bất mãn. Trương Thanh Thanh giải thích vài câu về sau chính là mặt mũi tràn đầy bị khuất, Chu Sảo Vân không hiểu những này, chỉ là quay đầu nàng liền bị cái khác thanh niên trí thức chỉ trích. Thanh Thanh thân thể không tốt, ngươi đừng tất cả trò khó nàng a. Đều là cùng đi, ngươi thế nào dạng này? Chu Sảo Vân hận Trương Thanh Thanh hận đến nghiến răng, nàng tính cách tùy tiện, không thích ai liền trực tiếp biểu lộ ra, trước mặt mọi người mắng Trương Thanh Thanh một trầu về sau nàng nhưng là thở dài một ngụm, nhưng cũng bại quang nhân duyên. Cái này cũng vì Chu Sảo Vân bi kịch chôn xuống mầm tai họa. Thân làm đại đội trưởng Phương Chi Ý biết mình nữ nhi ưa thích cái kia Ngụy Hướng Dương, đối với cái này Phương Chi Ý nhưng là không có ý kiến gì, hiện tại không có danh tự kêu cái gì tự do yêu đương sao? Chỉ cần nữ nhi không có ăn thiệt thòi là được, tại là đối với nữ nhi thay Ngụy Hướng Dương làm việc sự tình hắn làm không nhìn thấy. Ngụy Hướng Dương cũng là đầu não linh hoạt, mỗi lần đi trên trấn cầm trong nhà gửi đến đồ vật trở về đều là trước điểm cho cái khác thanh niên trí thức, sẽ còn cho Phương Chi Ý cố ý đưa một phần, cử động này nhường Phương Chi Ý rất là hài lòng, dù sao đầu năm nay, người trong thôn liền không cần đường phiếu hoa quả đường đều không nỡ mua. Cái này Ngụy Hướng Dương lấy ra thật là sữa đường, đây chính là hiếm có đồ chơi. Mà Trương Thanh Thanh cũng vô tình hay cố ý thường xuyên đến trong nhà hắn thông cửa, không phải giúp đỡ làm điểm việc vặt vãnh chính là quan tâm sinh hoạt hàng ngày của hắn. Trương Thanh Thanh thủ đoạn cao minh, nàng nói một ít lời đem đoá thật lâu Phương Chi Ý mê đến tìm không thấy đường, nhưng là Phương Chi Ý biết Trương Thanh Thanh cùng mình có sự chênh lệch tuổi tác, tự nhiên cũng sẽ không đưa ra yêu cầu gì, bất quá cái này không trở ngại hắn tại rất nhiều chuyện bên trên nghe Trương Thanh Thanh, không phải cho nàng an bài thoải mái nhất công tác, chính là thay nàng chủ trì công đạo một loại chuyện, mặc dù có một số người biểu thị bất mãn, nhưng là trở ngại Phương Chi Ý thân phận bọn hắn cũng không tốt nói thẳng ra. Tại không lâu sau đó, trong thôn ra một sự kiện, Chu Sảo Vân bị trong thôn lão quang côn lừa gạt về đến trong nhà cường bạo, đại đội trưởng Phương Chi Ý muốn báo động lại bị ngăn cản ở, các thôn dân cho rằng báo động sẽ hỏng thôn thanh danh, mà thanh niên trí thức bên kia cũng cho rằng Chu Sảo Vân chính mình cũng không sạch sẽ. Một tới hai đi, Chu Sảo Vân khóc gà cho cái kia lão quang côn. Phương Chi Ý chỉ là thở dài, đồng thời cho thanh niên trí thức nhóm mở một lần sẽ, cường điệu nói vấn đề an toàn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này chính là Ngụy Hướng Dương và Trương Thanh Thanh làm ra, hắn cũng không nghĩ tới Trương Thanh Thanh cùng Ngụy Hướng Dương tự mình đã sớm làm ở cùng một chỗ, bọn hắn một cái tiếp cận hắn, một cái tiếp cận hắn nữ nhi, vì chính là có thể trôi qua nhẹ nhõm một chút. Bởi vì Trương Thanh Thanh tổng đối với Phương Chi Ý nũng nịu, Ngụy Hướng Dương mặc dù biết Trương Thanh Thanh là vì trốn tránh lao động, nhưng là trong lòng như cũng bị quất, hắn tìm tới Phương Chi Ý uống rượu, Phương Chi Ý cũng không muốn quá nhiều, liền cùng hắn uống mấy chén, Ngụy Hướng Dương tiểu lượng cũng tốt, Phương Chi Ý liền mời hắn trong phòng ở lại, ngược lại trong nhà vẫn còn phòng trống ở giữa. Nhưng là cái này ở một cái liền xảy ra sự tình, nửa đêm đi tiểu Ngụy Hướng Dương vừa nghĩ tới chính mình âu yếm nữ hài đối Phương Chi Ý nũng nịu liền giận không chỗ phát tiết, quay đầu hắn đã nhìn thấy giống nhau đi tiểu đêm Phương Hiểu Hạ, ta ác suy nghĩ phun lên náo hải, hắn lôi Phương Hiểu Hạ tiến vào gian phòng của mình. Phương Hiểu Hạ không có phản kháng cũng không có lên tiếng, cũng chỉ là lặng lặng nhận thụ lấy. Ngụy Hướng Dương thì là trong lòng tràn đầy trả thù khoái ý. Chương 927, thanh niên trí thức 2. Chương 927, thanh niên trí thức 2. Chỉ là đợi đến hừng đông, Ngụy Hướng Dương chênh choáng tán đi, nhìn xem nằm ở bên cạnh Phương Hiểu Hạ, trong lòng của hắn luống cuống, chính mình chỉ là lợi dụng nàng, không nghĩ tới phải ở lại chỗ này à? Thật là chuyện không cách nào vãn hồi. Phương Chi Ý biết chuyện này, thần sắc nghiêm túc yêu cầu Ngụy Hướng Dương phụ trách. Ngụy Hướng Dương mặt mũi tràn đầy hảo não rời đi. Phương Chi Ý mạnh mẽ trừng mắt liếc nữ nhi của mình, quay người trở về nhà. Ngụy Hướng Dương trái lo phải nghĩ, vẫn là đem chuyện này nói cho Trương Thanh Thanh, không nghĩ tới Trương Thanh Thanh cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy Ngụy Hướng Dương là bởi vì ghen nguyên nhân. Nàng hơi hơi suy tư về sau liền cho Ngụy Hướng Dương ra một ý kiến. Nghe lời của Trương Thanh Thanh, Ngụy Hướng Dương đầu tiên là chấn kinh, sau đó cúi đầu trầm tư, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu. Ngụy Hướng Dương cùng Phương Hiểu Hạ cứ như vậy kết hôn, tiệc rượu rất đơn sơ, dù sao vật tư tương đối thiếu thốn, nhưng là Phương Hiểu Hạ cười đến rất vui vẻ, nàng cho là mình tìm tới chân ái. Chỉ là bên ngoài tin tức truyền đến nhường nàng có chút mơ hồ bất an, kia là thanh niên trí thức về thành tin tức, nghe nói có chút cùng nơi đó thôn dân kết hôn thanh niên trí thức vì về thành trực tiếp bỏ xuống vợ con đi đường. Thanh niên trí thức về thành là có danh ngạch, cái này cái danh ngạch bóp ở trên tay của Phương Chi Ý, muốn thông qua hắn cho công xã đưa ra danh sách, công xã phê duyệt về sau thanh niên trí thức mới có thể trở về thành. Trong lúc nhất thời Phương gia đến không ít người, đều là trong thôn thanh niên trí thức, bọn hắn trông mong nhìn chằm chằm về thành danh lệnh. Đối mặt Trương Thanh Thanh tỉnh cầu, Phương Chi Ý phạm vào khó, nói thật, Trương Thanh Thanh xuống nông thôn trong lúc đó biểu hiện không được tốt lắm, nếu như chính mình đem danh lệnh cho nàng, những cái kia thanh niên trí thức khó tránh khỏi sẽ không náo sự, chuyện này có thể không so với lúc trước chút biệt vặt, nhất là từ lúc Ngụy Hướng Dương cùng nữ nhi của mình sau khi kết hôn, hắn liền tự giác sơ viễn Trương Thanh Thanh, hiện tại cũng coi là lý trí trở về một chút. Nhưng là quay đầu Ngụy Hướng Dương cũng tìm tới, hắn ngược lại không phải vì chính mình muốn danh ngạch, cũng là vì Trương Thanh Thanh muốn. Ngụy Hướng Dương mới mở miệng liền để Phương Chi Ý đề cao cảnh giác, Ngụy Hướng Dương đều nói cho Trương Thanh Thanh, bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào. Hắn trái lo phải nghĩ một đêm, vì nữ nhi, hắn không chút do dự đem Trương Thanh Thanh danh tự ghi vào trong danh sách. Chỉ cần Ngụy Hướng Dương không đi là được rồi, về phần bị chửi, mắng vài câu liền mắng vài câu ai Trương Thanh Thanh nhóm đầu tiên rời đi xuống sân thôn. Mà bởi vì việc này, thanh niên trí thức nhóm liên hợp lại hướng lên phía trên báo cáo Phương Chi Ý làm việc thiên tư, thanh niên trí thức nhóm liên danh kháng nghị nhường phía trên rất là coi trọng, lúc này liền phái người xuống tới tìm Phương Chi Ý nói chuyện qua đi tạm thời miễn trừ hắn đại đội trưởng chức vụ. Phương Chi Ý có chút thất lạc, nhưng là nhìn lấy nữ nhi hắn cũng nhận. Nhóm thứ hai về thành danh ngạch để giao thời điểm, Phương Chi Ý mới biết được, Ngụy Hướng Dương danh tự cũng ở trong đó, cái này khiến hắn sốt ruột, trực tiếp chạy đến mới đội trưởng trong nhà hỏi thăm, lại được cho biết đây là họ quyết định, không tới phiên hắn đến khoa tay múa chân. Phương Chi Ý nổi giận đùng đùng về đến nhà muốn chất vấn Ngụy Hướng Dương, ai ngờ không chờ hắn nói chuyện đã nhìn thấy nữ nhi cao hứng bừng bừng thu dọn đồ đạc. "Cha," Hướng Dương nói, "muốn dẫn ta cùng một chỗ trở về đâu?" Phương Chi Ý nắm chặt nắm đấm buông lòng ra. Ngụy Hướng Dương vẻ mặt ấy náy nhìn xem hắn, "Cha, ngươi đừng trách ta, ta chẳng qua là cảm thấy ta đều kết hôn, thế nào cũng muốn mang Hiểu Hạ về nhìn một chút cha mẹ của ta, hơn nữa trong thành điều kiện tốt, về sau nếu mà có được hải tử, đến trường gì gì đó cũng thuận tiện." Lý do này quả thực không có kẽ hở. Phương Chi Ý cũng biết, nữ nhi cũng không thể một mực chờ trong thôn. Hiện tại có cơ hội này, lại thêm con rể cam đoan, hắn cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. "Cha, ngươi yên tâm, chúng ta thu xếp tốt liền viết thư trở về." Ngụy Hướng Dương mặt mũi tràn đầy đều là thành khẩn. Hắn mang theo Phương Hiểu Hạ rời đi. Phương Chi Ý cũng xác thực nhận được tin, kia là nữ nhi mất tích, viết chữ cũng không dễ nhìn thậm chí còn có lỗi chính tả, trong thư nói đơn giản trong thành rất tốt, công công bà đối nàng cũng rất tốt loại hình. Phương Chi Ý nhìn xem tin vui mừng cười, sau đó chính là con rể gửi tới một chút vật hi hữu, những vật này nhường Phương Chi Ý trong thôn lộ đủ mặt, những thôn dân khác đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ, phải biết vì về thành một chút thanh niên trí thức cùng nàng dâu đều tranh cãi ngất trời, Phương Chi Ý nhà cái này nhân tài lại tốt, còn mang theo nàng dâu cùng một chỗ trở về, Phương gia quả thực chính là đụng đại vận. Phương Chi Ý mặt mũi tràn đầy đều là cười đắc ý, nói gần nói xa đều là khen ánh mắt của mình. Nữ nhi gửi thư mời Phương Chi Ý đi trong thành, cả đời Phương Chi Ý xa nhất cũng chính là đi qua trên trấn, đối cái này mời hắn từ chối, chính mình cũng đừng đi cho nữ nhi mất mặt. Ai trong thôn nói chuyện điện thoại, Phương Hiểu Hạ lần thứ nhất gọi điện thoại tới, nghe có chút ủy khuất, nhưng là Phương Chi Ý trước đây không lâu mới thu được con rể gửi tới thuốc bổ. Hắn còn ở trong điện thoại răn dạy nữ nhi không muốn cái gì sự tình liền khóc sướt mướt, mất mặt. Hắn không nghĩ tới, cái này thông điện thoại sẽ là nữ nhi cầu cứu. Từ đó về sau, nữ nhi tin càng ngày càng ít, nhưng là con rể ngày lễ ngày Tết sẽ gửi vài thứ tới. Phương Chi Ý mỗi lần cầm bao lớn bao nhỏ trở lại trong thôn liền bốn phía khoe khoang con rể của mình có nhiều tài giỏi. Thẳng đến hắn nghe thấy được nữ nhi tin chết. Ngụy Hướng Dương ở trong điện thoại nói vài câu, không ở ngoài nói đúng là Phương Hiểu Hạ tính cách khó chịu, cùng trong nhà ầm ĩ vài câu liền bị tức giận đi ra ngoài nhảy sông. Phương Chi Ý bi thống mặt phần, nhưng nhìn ngàn dặm xa xôi trở về con rể hắn cũng không đành lòng trách cứ, chỉ là không ngừng thở dài. Theo an táng nữ nhi cho cốt về sau, Ngụy Hướng Dương liền không lại cùng hắn liên hệ, Phương Chi Ý cũng là lý giải, hắn cũng một chút già đi rất nhiều, cuối cùng sẽ không tự chủ nhớ tới nữ nhi lúc nhỏ dáng vẻ. Rốt cục có một ngày, sát vách hàng xóm không nhìn thấy Phương Chi Ý đi ra, mai cho đến buổi chiều, đến đây gõ cửa thôn dân mới phát hiện không đúng. Khi bọn hắn lúc đi vào, Phương Chi Ý đã chết tại trong phòng. Mà trong thành, Ngụy Hướng Dương cùng Trương Thanh Thanh vừa đập hình kết hôn, Ngụy Hướng Dương còn ôm một đứa bé, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Phương Hiểu Hạ đi trong thành xảy ra chuyện gì? Phương Chi Ý hỏi. Bị Ngụy Hướng Dương phụ mẫu làm khó dễ, bị hàng xóm chế giễu, cho Ngụy gia làm trâu làm ngựa. Tiểu Hắc thở dài nói, nguyên chủ nữ nhi này cũng là trung thực, xưa nay không phản kháng, chính là thành thành thật thật làm việc. Phương Hiểu Hạ đi vào trong thành rất là mới lạ, không có chút nào chú ý tới trượng phu thái độ biến hóa. Ngụy Hướng Dương phụ mẫu đối với nhi tử rất là nhiệt tình, nhưng là đối với nàng giống như là không có trông thấy một dạng, vì biểu hiện mình, Phương Hiểu Hạ chủ động nhận lấy Ngụy gia việc nhà, bị Ngụy mâu mắng vài câu cũng chỉ là cười, chỉ là Ngụy Hướng Dương không nguyện ý lại đụng nàng. Cái này khiến một lòng mong muốn cho Ngụy Hướng Dương sinh đứa bé Phương Hiểu Hạ có chút lo sợ bất an. Thẳng đến nàng đi ra ngoài bắt gặp Ngụy Hướng Dương cùng Trương Thanh Thanh tay cầm tay đi trên đường, Phương Hiểu Hạ kích động tiến lên chất vấn Ngụy Hướng Dương. "Người thân phận gì a? Kết hôn? Chúng ta có kết hôn chứng sao?" Ngụy Hướng Dương che chở Trương Thanh Thanh, lớn tiếng chất vấn Phương Hiểu Hạ. Phương Hiểu Hạ không biết rõ kết hôn chứng là cái gì, nàng chỉ biết là nông thôn kết hôn đều là bái phụ mẫu coi như. Thật là nàng không hề rời đi, mà là càng ra cố hơn chấp lo liệu lên cái nhà này đến, các bạn hàng xóm đều coi là Ngụy gia mời một cái nông thôn bà mẫu. Chương 928, thanh niên trí thức 3 chương 928, thanh niên trí thức 3 chỉ là Ngụy Hướng Dương càng ngày càng quá mức, thậm chí mang theo Trương Thanh Thanh về nhà đến ở, đối với cái này Ngụy gia phụ mẫu cũng không nói cái gì, ngược lại là đối Trương Thanh Thanh rất là quan tâm. Mỗi lúc này, Phương Hiểu Hạ liền cúi đầu, trong lòng tràn đầy bị khuất, đối Trương Thanh Thanh nàng đầy mắt đều là hận ý cũng bởi vì nàng cố chấp đưa tới Ngụy Hướng Dương bất mãn, Phương Hiểu Hạ chết ỷ lại Ngụy gia. Ngụy Hướng Dương liền không có cách nào kết hôn với Trương Thanh Thanh, bởi vậy uống say Ngụy Hướng Dương lần thứ nhất đối nàng độc thủ, nàng quật cường không rên một tiếng. Nông thôn trượng phu đánh lao bà cũng là chuyện thường. Ngươi cho rằng ta bằng lòng mang theo ngươi? Nếu không phải nói mang theo ngươi, ngươi cái kia trà sẽ thả ta đi. Phi, nhìn ngươi kia đã dạng, cũng xứng cùng Thanh Thanh so. Cái này ngày sau, Ngụy Hướng Dương vừa gặp phải không thuận liền đối nàng quyền đấm cước đá, nàng không phải là không có nghĩ tới nói với mình ba ba, thật là kia lại có thể thế nào? Hết thảy tất cả nàng đều chính mình nhịn xuống, ngược lại nàng thái độ rất kiên quyết, chỉ cần nàng còn ở nơi này, Trương Thanh Thanh liền không thể tiến cái cửa này. Cũng là bởi vì dạng này, Ngụy Hướng Dương thi bạo một lần so một lần hung ác, thẳng đến thất thủ đánh chết Phương Hiểu Hạ. Vì che giấu chứng cứ phạm tội, Ngụy gia phụ mẫu giúp đỡ Ngụy Hướng Dương đem thi thể của nàng ném vào trong sông, đối ngoại tuyên bố là nàng quấn lấy Ngụy Hướng Dương không thả, sau đó nghị quần nhảy sông. Sau đó liền đội vã hỏa táng. Tại trong lúc này, vì không cho Phương Chi Ý náo sự, Ngụy Hướng Dương như cũ giả bộ giống như là con rể tốt đồng dạng, thành công lừa qua Phương Chi Ý cái này coi là nữ nhi trôi qua tốt, còn một lòng cho mình con rể biện hộ đồng đốc. T. Phương Chi Ý hút miệng khí lạnh. Rất cưỡng, trực tiếp đi không phải liền là. Tiểu Hắc thầm nói. Ngươi không hiểu, đối với cái niên đại này nữ tính mà nói, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, phần này thực chất bên trong chấp niệm là xóa không mất, ngay cả về sau đều có ý nghĩ như vậy. Không hiểu. Ngươi đương nhiên không có thể hiểu được. Phương Chi Ý đứng người lên đi ra ngoài, hắn muốn về thành ta hiểu, hắn bỏ xuống thê tử về thành ta cũng có thể hiểu được, nhưng là hắn làm một cái chuyện tìm chết tình đi ra. Tiểu Hắc có chút cười trên nỗi đau của người khác, mượn rồi, bên trên cái thế giới biệt khuất có người muốn kháng rồi lúc này đồng ruộng, Ngụy Hướng Dương ngay tại trầm rãi quốc, tại hắn phía trước, Phương Hiểu Hạ đang ra sức vung lên quốc, thỉnh thoảng còn dừng lại quay đầu nhìn hắn. Ngươi cầm quốc động tác không đúng, muốn bắt đằng sau một chút. Phương Hiểu Hạ nói rằng. Ngụy Hướng Dương cười một tiếng, thực sự hơi khô không quen. Phương Hiểu Hạ nhìn nụ cười của Ngụy Hướng Dương, nhất thời có chút say mê. Cái này nam thanh niên trí thức thế nào đẹp mắt như vậy chứ, nàng một cái không có lưu ý, vừa vặn bị Ngụy Hướng Dương đáp ở trên mặt đất quốc đẩy ta một chút, cả người thẳng tắp thẳng hướng Ngụy Hướng Dương, Ngụy Hướng Dương đưa tay liền phải tiếp được nàng, nguyên kịch tình bên trong cũng là bởi vì cái này cử chỉ thân mật nhường Phương Hiểu Hạ độc tâm. Nhưng lại tại Ngụy Hướng Dương sắp tiếp được Phương Hiểu Hạ thời điểm, một bóng người phi tốc tiếp cận, sau đó Ngụy Hướng Dương cũng cảm giác chính mình bị đánh một cái, cả người bay ra ngoài. Phương Chi Ý đạp xong hắn còn đưa ra tay túm một túm nữ nhi của mình, Phương Hiểu Hạ đứng bước sau, nghi hoặc nhìn bị đạp bay Ngụy Hướng Dương, lại quay đầu nhìn xem Phương Chi Ý cha. Ngươi, Phương Chi Ý hít sâu một hơi, để ngươi tới là lao động, ngươi thế mà nghĩ đến đùa nghịch lưu manh. Ngụy Hướng Dương nghe răng niết miệng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, còn không có phát tác chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, hắn lúc này mở mịt nhìn xem Phương Chi Ý, Phương Chi Ý thanh âm không nhỏ, thôn dân phủ cận nghe thấy động tĩnh nhao nhao nhích lại gần. Cha, ngươi nói cái gì a? Phương Chi hạ giọng, nàng vốn là có chút ngại ngùng, đột nhiên nghe thấy Phương Chi Ý một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói không để cho nàng miễn có chút đỏ mặt, Ngụy Hướng Dương không có đùa nghịch lưu manh a. Ngươi đừng quản. Phương Chi Ý nói rằng, sau đó nghĩa chính ngôn từ chỉ vào như cũng ngồi dưới đất Ngụy Hướng Dương, may mắn là ta thấy được, không phải ngươi còn muốn làm xảy ra chuyện gì đến? Đùa nghịch lưu manh. Có thôn dân nghi ngờ hỏi, sau đó nhìn thoáng qua kinh hoàng Ngụy Hướng Dương, ta tận mắt nhìn thấy. Phương Chi Ý bắt đầu khoa tay lên, vừa rồi Hiểu Hạ tại cái này đứng đấy, tiểu tử này vẫn nghiêng mắt nhìn nàng, ánh mắt kia liền không có hảo ý, vừa rồi đều muốn vào tay ôm nàng. Ngươi nói bậy, rõ ràng là chính nàng không cẩn thận ngã sấp xuống. Ta chẳng qua là ta nói bậy. Phương Chi Ý trực tiếp cắt ngang hắn, Hiểu Hạ, ngươi nói ngươi vì cái gì ngã sắp xuống? A, ta Hiểu Hạ, ngươi lớn mật nói, chúng ta đều tại cái này, ta còn không tin chúng ta Hạ Sơn thôn còn có thể trị không được một kẻ lưu manh. Một cái thôn dân trừng mắt Ngụy Hướng Dương, người vốn là như vậy, gặp phải bất cứ chuyện gì đầu tiên là bên người thân không cần đạo lý. Ta vừa rồi nhìn hắn làm việc chậm rãi, mong muốn giúp hắn một chút, kết quả hắn trong tay quốc quét đến chân của ta lúc này mới Phương Chi Ý vung tay lên, nghe không? Tâm tư ngươi mắt thật nhiều a, còn cố ý trượt chân nữ nhi của ta. Lời này là thật có chút gượng ép. Nhưng là các thôn dân cùng cái khác thanh niên trí thức vây xem nhường Ngụy Hướng Dương mặt đỏ bừng lên, thuộc về công nhân viên chức tử đệ tự tôn cũng bị kích phát ra đến, đánh giám. Ta là vô tình. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là vô tình? Phương Chi Ý hỏi. Ta chính là vô tình. Nhìn hắn bộ dáng, Phương Chi Ý cười lạnh, ngươi lưu manh này tâm nhãn không ý ta nhìn ngươi chính là tư tưởng có vấn đề. Ngươi chính là thèm nhỏ dại nữ nhi của ta mỹ mạo. Phương Hiểu Hạ mặt đỏ bừng, trả lời này ít nhiều có chút không biết xấu hổ, chính nàng vẫn còn có chút tự biết rõ. Người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán lên, cũng có người cảm thấy Phương Chi Ý quá khích một chút, nhưng là càng nhiều người hiển nhiên chính là vì xem náo nhiệt, dù sao đầu năm nay không có cái gì giải trí hạng mục. Ngụy Hướng Dương lập tức giống như là bị đâm trúng một dạng nhảy dựng lên, người đánh rắm. Liên nàng, ta chiếm nàng tiện nghi. Cái này đen thui nông thôn nha đầu, lại hát lại xấu. Ta chính là đánh cả một đời lưu manh cũng chướng mắt nàng. Tiểu Hắc vỗ tay một cái, chiêu này cao. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, hiện trường an tĩnh lại, Phương Chi Hạ nguyên bản liền hắc mặt càng đen hơn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đồ lưu manh, ngươi mang ta. Nàng quay đầu liền chạy, lúc này trong nội tâm nàng đối Ngụy Hướng Dương tràn đầy hoang khí, cái nào nữ hài bằng lòng bị người trước mặt mọi người nói xấu. Phương Chi Ý nhìn xem nữ nhi chạy mất, biết cái này hố đã lấp lên, nhưng là hắn có thể không có ý định buông tha Ngụy Hướng Dương. Nông thôn nha đầu, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta nông dân? Phương Chi Ý một câu liền đem trận này từ hiểu lầm sinh ra xung đột thay đổi tính chất, thậm chí còn đem cùng thôn những người khác trực tiếp lôi đến chính mình trận doanh. Hắc, thằng ngại con này, trong thành đến ghê gớm đúng không? Xin lỗi, dựa vào cái gì như thế mắng chửi người? Ngươi bạch thì thế nào? Ta nhìn tâm tư ngươi mắt đều là hắc. Phương Chi Ý rất rõ ràng thế nào điều động quần chúng cảm xúc. Quả nhiên hiện tại cơ hồ ở đây thôn dân cũng bắt đầu đối Ngụy Hướng Dương dùng ngòi bút làm vũ khí, càng có sức chiến đấu mạnh đại thẩm há mồm chính là hạ ba đường nội dung, mắng mong muốn giải thích Ngụy Hướng Dương liền miệng đều không căng ra. Chương 929, Thanh niên trí thức 4 chương 929, thanh niên trí thức 4 lao động hiện trường trực tiếp mở được phê phán đại hội. Tư tưởng không đứng đắn, lập trường không kiên định. Ngươi vấn đề này bản chất liền là phủ định tổ chức bên trên nói lên bần hạ trung nông tái giáo dục dự tính ban đầu. Một đỉnh lại một đỉnh cái mũ chụp xuống, hiện tại vấn đề đã không phải là Ngụy Hướng Dương chịu một cước đơn giản như vậy, mà là thành lập trường cùng thái độ vấn đề, hắn mấy lần há mồm mong muốn giải thích đều bị Phương Chi Ý ngang ngược cắt ngang. Lúc này nguyên bản tại đánh quét ra xúc liều Trương Thanh Thanh những này nữ thanh niên trí thức cũng nghe hỏi chạy đến. Trông thấy Trương Thanh Thanh đến, vẻ mặt đỏ bừng Ngụy Hướng Dương giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, "Thanh Thanh, ngươi đến cho ta phân xử thử ngươi còn có lý, ngươi còn lý luận." Lúc trước kia thăm hỏi Ngụy Hướng Dương gia tổ tông 18 đời đại thẩm lần nữa phát biểu, ngươi đuổi nghịch lưu manh không nói, còn không lọt mắt chúng ta những này nông dân. Đội trưởng nói đúng, ngươi chính là tư tưởng có vấn đề. Ta, hắn Ngụy Hướng Dương muốn nói mình bị Phương Chi Ý đạp một cước chuyện, nhưng là bây giờ căn bản không có cơ hội này. Phương Chi Ý giận dữ phạt hắn từ ngày mai trở đi đi kéo xe trở phần, hơn nữa muốn viết một phần kiểm điểm tại trên đại hội niệm, lúc này mới buông tha Ngụy Hướng Dương. Chỉ là vừa quay đầu đã nhìn thấy Trương Thanh Thanh, trong mắt Trương Thanh Thanh mang theo chấn kinh, trông thấy Phương Chi Ý ánh mắt, nàng theo thói quen cười cười, ngay từ đầu nàng liền thương lượng với Ngụy Hướng Dương tốt, Ngụy Hướng Dương câu lấy thằng ngốc kia cô nàng, nàng thì là đánh với Phương Chi Ý tốt quan hệ, dạng này hai người đều có thể nhẹ lòng một ít. Phương Chi Ý trước mắt, hướng nàng khẽ gật đầu liền đi. Trương Thanh Thanh nhìn thoáng qua Ngụy Hướng Dương, không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Người xem náo nhiệt đều cắt từ trở lại trên vị trí của mình, Trương Thanh Thanh cũng bị đồng bạn lôi đi. Có phải hay không là ngươi quá gấp? Lúc buổi tối, Trương Thanh Thanh như cũ đi vào thanh niên trí thức chút xui xẻo sau rãnh nước nhỏ bên cạnh gặp mặt Ngụy Hướng Dương. Ngụy Hướng Dương nghiến răng nghiến lợi, ta không có. Chính là cái kia đất cô nàng chính mình ngã sắp xuống, ta nghĩ đến tiếp một chút nàng, ai biết tốt, ta tin tưởng ngươi. Trương Thanh Thanh cười đưa thay sờ sờ Ngụy Hướng Dương mặt, còn nhẹ béo nhẹ một chút. Liên động tác này nhường Ngụy Hướng Dương tâm động dập dờn, ba ngày không vui lập tức tan thành mây khói, chỉ bất quá hắn muốn ôm đi lên lúc, Trương Thanh Thanh né tránh. Bất quá ngươi không nên nói những lời kia, người ta nghe thấy được không cao hứng là tự nhiên. Hắn ngay trước nhiều người như vậy nói ta muốn đối nữ nhi của hắn đùa nghịch lưu manh, ta đương nhiên không phục, ai để ý cái kia đất cô nàng à. Tốt, trước cứ như vậy, quay đầu ta giúp ngươi văn mải. Ai muốn ngươi giúp ta cầu tình, rõ ràng là hắn oan uổng ta. Nghĩ đến Trương Thanh Thanh đối Phương Chi Ý cái kia lão nam nhân cũng như thế nhẹ lời thì thầm, Ngụy Hướng Dương trong lòng rất không thoải mái. Nghe lời, cái này cũng là vì chính chúng ta à, muốn chờ đợi ở đây, không được tìm cách trôi qua dễ chịu một chút. Chẳng lẽ ngươi liền muốn một mực làm sống, mỗi ngày đều cùng người khác ngủ chung? Ngụy Hướng Dương trầm mặt một lát, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không vui nhẹ gật đầu. Gặp hắn dạng này, Trương Thanh Thanh nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái, Ngụy Hướng Dương mặt mày hớn hở, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay theo trong túi móc ra một thanh sữa đường, đúng rồi, hai ngày nữa mẹ ta sẽ gửi đồ vật đến lúc đó ta đem mạch sữa tinh đều cho ngươi uống, nhiều bồi bổ thân thể. Trương Thanh Thanh cười tiếp nhận, nàng coi trọng Ngụy Hướng Dương cũng là bởi vì điểm này, điều kiện gia đình tốt, dáng dấp cũng rất tốt, mấu chốt nhất chính là dễ dụ. Nàng ở nhà lúc không được chào đón, cho nên dần dần dưỡng thành dạng này gặp người liền nói tốt tính cách, nhưng là không có nghĩa là nàng không có tâm cơ, nàng cho dù bây giờ tại nông thôn, cũng đang vì tương lai của mình suy tính. Phương Chi Ý cố ý chạy một chuyến cung tiêu xã, kia không cần đường phiếu hoa quả đường hắn cắn răng mua được cần, sau đó rất là vui vẻ về đến nhà kín đáo đưa cho còn tại khóc nữ nhi. Phương Hiểu Hạ đầy mắt đều là thương tâm, nàng biết mình không được tốt lắm nhìn, nhưng là hôm nay ngay trước nhiều người như vậy bị chửi, nàng hoàn toàn không tiếp thu được. Cha, ta có phải thật vậy hay không không dễ nhìn? Phương Chi Ý nhìn xem nàng khóc hoa mặt, có chút chột dạ gật đầu, quả thật có chút, quá đen. Hoa. Phương Hiểu Hạ lần nữa lên tiếng khóc lên. Tiểu Hắc vui như điên, ta xem như đã nhìn ra, ngươi căn bản sẽ không hống mẹ gái. Phương Chi Ý giận dữ lườm nó một cái, sau đó tay chân luống cuống trấn an Phương Hiểu Hạ, người không thể chỉ nhìn bề ngoài, đẹp mắt có thể coi như ăn cơm. Lại nói, ngươi chỉ là làn da điểm đen, đó là bởi vì mặt trời phơi, hắc là khỏe mạnh màu da, hiểu chưa? Mắt xem Phương Hiểu Hạ còn là đang khóc, Phương Chi Ý đứng người lên đi hai vòng, ngày mai bắt đầu ta cho ngươi thư đề cử, ngươi đi trên trấn học máy kéo kỹ thuật điều khiển, ta không phơi nắng, có được hay không? Câu nói này để cho Phương Hiểu Hạ tiếng khóc dừng lại, học máy kéo. Ta một cái nữ hài tử phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Ngươi chưa từng nghe qua. Phương Hiểu Hạ nháy mắt mấy cái, thật là. Nhưng mà cái gì thật là, quyết định như vậy đi. Phương Chi Ý vì để cho Phương Hiểu Hạ rời xa trận này bi kịch cũng là không sợ bị người mắng làm việc thiên tư. Có thể ta hoàn toàn không hiểu. Phương Chi Ý chấn an nói, không có việc gì, ngươi nhớ kỹ, ngươi liền đi nghe cái kia nông kỹ viên nói như thế nào, sau đó không hiểu nhớ kỹ, về đến cho ta nhìn. Cho ngươi xem. Phương Hiểu Hạ vẻ mặt mở mịt nhìn xem cha. Phương Chi Ý như mày, đương nhiên a, ngươi cho ta nhìn, ta cũng có thể học a, nhiều có lời. Vậy được rồi. Hôm sau Ngụy Hướng Dương xoa trên lưng công, không có cách nào, bọn hắn nhất định phải tranh đủ mỗi ngày công điểm mới được. Hắn làm xong cái này sống còn phải đi kéo xe chở phân, đây là hắn trừng phạt. Chỉ bất quá hôm nay đến dẫn hắn làm việc người không còn là Phương Hiểu Hạ, mà là vẻ mặt cười xấu xa Phương Chi Ý. Chỉ có oan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi có nhiều oan uổng. Nhìn nụ cười của Phương Chi Ý, Ngụy Hướng Dương đều muốn cầm lên quốc đánh chết hắn, nhưng là nhìn lấy thân hình của đối phương, Ngụy Hướng Dương cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Phương Chi Ý nhưng không có Phương Hiểu Hạ tốt tính tình, Ngụy Hướng Dương làm việc sai hắn liền trực tiếp mắng lên, chậm liền thúc. Cả ngày xuống tới, lân cận những thôn dân khác cùng thanh niên trí thức nhóm nghe thấy Phương Chi Ý mắng chửi người. Người đem kia rơm rạ cắm trên lưng cũng không mở được bình phòng, cha mẹ ngươi cái gì phượng hoàng. Đối rồi, cứ làm như vậy, trong đội đầu kia heo mặc lên cái cổ bộ đều so ngươi làm được nhanh. Thế nào? Một nửa không có làm tới ngươi liền mệt mỏi. Hôm qua đại đội bên trên cho kia con la lai giống, là đem ngươi kéo lên đi. Mệt mỏi hình dáng này, ngươi không phục cái gì? Nhà ngươi không có tấm gương luôn có nước tiểu a? Không nhìn chính mình cái gì tính tình? Lao đầu tử, ta lần đầu phát hiện Phương gia tiểu tử này cái này miệng so chúng ta đều tổn hại. Một cái lao thái thọc bên cạnh bạn già. Không phải đi, đều nửa xế chiều, cuối cùng là không có nghe thấy một câu tái diễn, ta nói cho ngươi, mẹ hắn năm đó cũng là loại người hung ác. Gọi là cái gì, di truyền có phải hay không? Càng là có người âm thầm làm ra quyết định, về sau tuyệt đối không tranh cãi với Phương gia giá, cái này quá độc ác. Thuộc về là loại kia chợt nghe xong nghe không rõ, nhưng là một tử cân nhắc tỉ mỉ càng nghĩ càng giận. Nếu là trực tiếp mắng chửi người còn chưa tính, Phương Chi ý lời nói để cho người ta tránh không được muốn suy nghĩ, kết quả chính là chính mình lại vũ nhục chính mình một lần. Chương 930, thanh niên trí thức năm chương 930, thanh niên trí thức năm bởi vì Phương Chi ý tinh thần công kích, cái này để cho Ngụy Hướng Dương công tác tiến độ chậm rất nhiều, nguyên bản hắn liền làm không vui, hiện tại càng xong đời, người khác kết thúc công việc hắn còn tại hì hục cố gắng, cũng may Phương Chi ý đã sớm vô ngông về nhà. Thật là vừa nghĩ tới làm xong việc còn muốn đi kéo xe chở phân, cả người hắn đều không tốt. Phương Chi ý về đến nhà chuyện thứ nhất chính là xuống bếp nấu cơm, không có gì tốt, cũng chính là nấu điểm cơm, đốt canh. Nhưng là Phương Chi Ý không phải tiết kiệm người, hắn đưa tay liền đem kia treo chở thêm 5 ăn lạp xưởng hái xuống, cẩn thận cắt xuống một đoạn ngắn đến, miệng bên trong còn khẽ hát. Cửa sân bị gõ, Phương Chi Ý nhíu nhíu mày, từ phòng bếp cửa sổ hướng phía cửa nhìn lại, Trương Thanh Thanh mặt giá hiện ra tại đó. Nên nói hay không, cái này Trương Thanh Thanh dáng dấp sắc thực đẹp mắt. "Phương đội trưởng, ta có thể vào không?" Nàng mặc dù hỏi như vậy, nhưng là thực tế một chân đã bước vào. "Có việc." Phương Chi Ý từ phòng bếp đi tới. Chính là vừa vặn trải qua, đột nhiên nghĩ đến ta chỗ này còn có chút sữa đường, phân điểm cho các ngươi. Nàng móc ra Ngụy Hướng Dương cho nàng đường, Phương Chi Ý híp híp mắt, cười đưa tay tiếp nhận, làm bộ trong nháy mắt, Trương Thanh Thanh còn lơ đãng dùng ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của hắn. Một cái độc thân mấy năm đàn ông độc thân bị như thế sờ một chút nhất định là muốn bao nhiêu nghĩ, nhưng là bây giờ thay người. Phương Chi Ý mỉm cười, vậy thì cảm ơn ngươi. Trương Thanh Thanh nhìn xem Phương Chi Ý, một lát sau nàng hít mũi một cái, có chút hoạt bát cười nói, mùi vị gì à, thơm quá. Phương Chi Ý cười hắc hắc nói, không có gì, ngươi còn có việc. Trương Thanh Thanh mắt thấy Phương Chi Ý không có ý định giữ lại nàng, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng cũng tức thời đi. Không có nghĩ đến cái này Phương Chi Ý như thế keo kiệt. Phương Chi Ý thì là trở lại phòng bếp tiếp tục làm hắn đồ ăn, nói là đồ ăn kỳ thật cũng chính là đem kia đoạn lạp xưởng cắt đặt ở trong canh. Trương Thanh Thanh vừa đi không bao lâu, Phương Hiểu Hạ trở về, nàng nhíu mày, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Phương Chi Ý tiến lên đón, Phương Hiểu Hạ nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là cười lao cha thế nào cũng cao hứng không nổi. "Cha, quá khó khăn, ta nghe không hiểu." Cũng không phải kia họ Vương nông kỹ viên ức hiếp nàng, ngược lại phá lệ chiếu cố nàng. Nhưng là đột nhiên nhường một cái suốt ngày làm việc nhà nông tiểu cô nương đi học thế nào mở máy kéo quả thật có chút khó cho nàng. Phương Chi Ý cũng không nổi, trước chào hỏi nàng ăn cơm, sau đó liền đưa tay cầm qua cái kia tiểu buồn buồn là xem, nhìn ra được Phương Hiểu Hạ vẫn là rất cố gắng tại nhớ kỹ bút ký, chỉ là chữ viết tương đối khó nhìn, còn có không ít lỗi chính tả. Phương Chi Ý yên lặng thở dài, mong muốn gặp nữ nhi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a ăn cơm xong Phương Hiểu Hạ chủ động xoát chén, sau đó góp đến bên người phụ thân nhìn trong tay hắn sách vở, "Cha, muốn không phải là đổi một người đi thôi, ta cảm thấy ta học không tốt." Nói nhảm. Ai ngay từ đầu liền có thể học tốt, từng cái đều là thiên tài. Phương Chi Ý nói rằng, sau đó móc ra bút đến. Cha, ngươi làm gì? Tại học đồ vật trước kia, trước luyện một chút người chữ này. Cùng chó bỏ một dạng. Cha, ngươi, ta cái gì ta, muốn ta một thế anh danh, nữ nhi của ta thế mà liền cái chữ cũng biết không tốt. Nhìn xem Phương Chi Ý đặt bút, Phương Hiểu Hạ ánh mắt trừng lớn, nàng trước đó cũng đã gặp phụ thân viết chữ, nhưng là phần lớn chính là viết một chút quảng cáo hoặc là viết tên của mình, nhưng là hôm nay Phương Chi Ý là thật khiếp sợ đến nàng. Chỉ thấy Phương Chi Ý đem nàng viết nội dung từ đầu chí cuối một lần nữa viết một lần, từng chữ đều cứng cáp hữu lực, thậm chí đem nàng viết lỗi chính tả đều sửa lại, chỉ rõ ràng nhất Phương Chi Ý còn giống như viết nhiều không ít thứ. Trang ngậm miệng, trước tiên đem do ta viết chép một lần lại có một lần. Phương Hiểu Hạ nhìn xem cuốn vở bên trên nội dung hơi kinh ngạc, cha của mình lợi hại như vậy. Hắn đều không có đi hiện trường, thế mà liền có thể tự mình đem những này nông kỹ viên nói qua chi tiết toàn bộ bổ sung. Không, thậm chí so cái kia Vương kỹ thuật viên giảng còn kỹ càng. Phương Chi Ý lại trở về phòng xuất ra một ngọn đèn dầu, tranh thủ thời gian, đừng lãng phí thời gian. Phương Hiểu Hạ ưu điểm chính là nghe lời, đêm nay nàng một mực ngồi nhỏ bên cạnh bàn một bên nhớ một bên chép. Đợi nàng rốt cục học thuộc về sau, quay đầu đã nhìn thấy chính mình cha nắm lấy một thanh sữa đường đưa cho nàng. "Cha, cái này đường là ở đâu ra?" Phương Hiểu Hạ hơi kinh ngạc, nàng gặp qua loại này sữa đường, lúc trước cái kia đồ lưu manh trong bọc trùng quy giả bộ phải có. "Người khác cho, không cần thì phí." "Cha, ngươi đây là thu lễ a, không tốt." "Này, ngươi chớ để ý." Phương Chi Ý cũng không nhiều lời, trực tiếp lột ra một quả nhét vào trong miệng nàng. Phương Hiểu Hạ ngậm miệng lại, thật ngọt. Nghĩ đến nếu như chính mình học xong mở máy kéo, một ngày liền có thể tranh 12 cái công điểm, Phương Hiểu Hạ cảm thấy cuộc sống tương lai có hy vọng. Thu lễ tự nhiên là muốn làm sự tình, Phương Chi Ý cũng không ngoại lệ. Hôm sau Phương Chi Ý liền bắt đầu tuần tra công tác, đây đối với Ngụy Hướng Dương mà nói là chuyện tốt, hôm qua hắn nửa đêm mới trở lại thanh niên trí thức điểm, kém chút mệt mỏi ngất đi, nếu không phải Trương Thanh Thanh chừa cho hắn cơm, đoán chừng hắn đến đói bụng đi ngủ. Ít ra hôm nay Phương Chi Ý không có tới tìm hắn để gây sự. Phương Chi Ý đầu tiên là đi ra xúc lều nhìn đang làm việc nữ thanh niên trí thức, trong đó có Trương Thanh Thanh. hắn còn cố ý gọi cho Trương Thanh Thanh chào hỏi, biểu hiện được rất là nhiệt tình. Trương Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kích động, xem ra hôm qua chính mình lưu lại cho Phương Chi Ý ấn tượng không tệ. Cỏ này sao có thể như thế trồng đâu? Phương Chi Ý đi đến chất đống cỏ khô địa phương, cao mày nói rằng, cái kia, Trương Thanh Thanh à, ngươi rất ưu tú, công tác phải nghiêm túc một chút à. Trương Thanh Thanh nhìn sang, chất đống cỏ khô cũng không phải là nàng sống, nhưng là lấy tính cách của nàng cũng sẽ không đi đắc tội người, do đó cười gật đầu bằng lòng. Ân, thái độ này chính là tốt đi. Từ hôm nay trở đi nơi này công tác liền giao cho ngươi phụ trách a. Phương Chi Ý trong giọng nói mang theo đùa giỡn giọng điệu, làm không tốt cần phải chụp ngươi công điểm a. Trương Thanh Thanh có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đây ý là không phải cho mình để bạt lên rồi. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới cái khác mấy cái nữ thanh niên trí thức biểu lộ. Phương Chi Ý rời đi, Trương Thanh Thanh rõ ràng có chút hưng phấn, nàng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất chủ động xuất kích cứ như vậy hữu hiệu, xem ra hôm qua Phương Chi Ý trang đứng đắn bộ dáng tất cả đều là giả. À, nam nhân. Chờ Phương Chi Ý lần nữa trở lại trong ruộng nhìn xem Ngụy Hướng Dương, Ngụy Hướng Dương cũng cảm giác được cực lớn khó chịu. Cũng may Phương Chi Ý chỉ là phủi tay, nhường tất cả mọi người bay tới, sau đó tự mình tuyên bố một hạng mới quy định. Trải qua quan sát của ta, hai ngày này thanh niên trí thức nhóm cũng cơ bản hiểu rõ cái này việc nhà nông yếu lĩnh, cho nên kế tiếp đâu, cũng không cần đại gia hỏa mang theo thanh niên trí thức nhóm làm. Phương Chi Ý nói rằng, đồng thời à, vì đề cao cái này tính tích cực, ta quyết định cho thanh niên trí thức nhóm điểm ba tổ, mỗi cái tổ phụ trách một khối ruộng, chúng ta cũng muốn làm cạnh tranh đi, ha 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 ha. Thanh niên trí thức nhóm lẫn nhau nhìn xem, cũng không có người phản bác. Ngụy Hướng Dương trong lòng trong bụng nở hoa, chính mình có thể thoát khỏi cái này ma quỷ. Chương 931, thanh niên trí thức 6 chương 931, thanh niên trí thức 6 sự thật chứng minh, Ngụy Hướng Dương mơ mộng quá rồi, cùng hắn nói là hắn thoát khỏi Phương Chi Ý, không bằng nói là Phương Chi Ý thoát khỏi hắn, cùng cái khác mấy cái thanh niên trí thức tạo thành một đội, Ngụy Hướng Dương cảm giác làm việc đều có lực rất nhiều, chỉ là không qua bao lâu, mặt trời độc ác liền để trong lòng của hắn bốc đồng giảm bất hơn phân nửa. Kia cố thuộc về công nhân viên chức tử đệ cảm giác ưu việt cùng an nhàn cảm giác liên tiếp ngoi đầu lên. Ta đánh cược chính là tiểu tử này bản tính tuyệt đối là gian lười thèm hoạt cái chủng loại kia. Phương Chi Ý lấy mình làm gương, vừa cùng thôn dân nói chuyện, động tác trong tay cũng không có dừng lại, thậm chí còn có rảnh quan sát Ngụy Hướng Dương bên kia, lần này đều không cần hắn nuốt ngạn, không có Phương Hiểu Hạ hỗ trợ làm việc, Ngụy Hướng Dương bản tính rất nhanh liền bạo lộ ra, cái khác thanh niên trí thức đều làm đến trước mặt, hắn một hồi lau mồ hôi một hồi lắc đầu ở phía sau chậm ung dung vùng lên quốc, phàm là nhìn thấy người cũng không khỏi lắc đầu. Cái này cái nào có chút khô sống dáng vẻ. Phương Chi Ý nhớ kỹ, tại nguyên kịch tình bên trong, cái này Ngụy Hướng Dương bởi vì trong nhà tổng gửi đồ vật, cũng coi như hào phóng, cùng cái khác thanh niên trí thức quan hệ cũng không tệ, nhưng là mình cũng không thể nhường hắn thư thái như vậy. Bên trên lần thành công nhường hắn đắc tội thôn dân, lần này liền để hắn lại đắc tội một chút thanh niên trí thức nhóm. Nguyên lý cũng rất đơn giản, chỉ cần đem ích lợi của bọn hắn kéo đến cùng một cái cấp độ là được. Quả nhiên, tới xuống buổi trưa, sớm làm xong việc cái khác thanh niên trí thức đều đi, chỉ có Ngụy Hướng Dương nhóm này người còn đang chờ hắn, có người nhìn không được, xách theo quốc hỗ trợ, miễn cưỡng cũng coi như hạ sớm công. Thật là Ngụy Hướng Dương cũng không thể trở về, hắn còn muốn đi kéo xe chở phân. Vừa nghĩ tới kia cố hôn người vị, Ngụy Hướng Dương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, thật là lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở miệng bên trong lăn qua lộn lại mắng Phương Chi Ý, kết quả đang bước đi thời điểm không có chú ý dưới chân, bị một khối thạch đầu trượt chân, trên vai hắn còn bác lấy xe kéo vải tử, người hướng xuống khẽ đảo, kia xe chở phân cũng liền đổ, đẩy xe phân rội cho đi ra, Ngụy Hướng Dương nửa người đều ngâm mình ở nước bẩn bên trong. Hắn hô to một tiếng, kinh động đến không ít người. Phương Chi Ý nhưng là đến nhanh, bởi vì hắn ép căn bản không hề đi, nhìn xem số khí Vân Thiên Ngụy Hướng Dương, Phương Chi Ý nín cười, để ngươi kéo xe chở phân ngươi còn không vui. Cứ như vậy kháng cự lao động. Hắn một câu trực tiếp cho cái ngoại ý muốn này chấm. Một bên thôn dân nhao nhao ghét bỏ chỉ trích lên Ngụy Hướng Dương đến, Ngụy Hướng Dương vung vẩy bắt đầu, trong lòng thẳng phạm buồn nôn, mà những cái kia nước bẩn cũng theo hắn vung vẩy bay về phía đến xem xét thôn dân, lúc này liền có người cuốn lên tay áo mong muốn đánh hắn, cuối cùng cũng bởi vì ngại bẩn không có xuống dưới tay. Cuối cùng Ngụy Hướng Dương chỉ có thể vẻ mặt cầu xin một lần nữa đi kéo, đồng thời còn muốn viết một phần kiểm điểm đến lúc đó niệm. Ngày này hắn trở lại thanh niên trí thức điểm lúc tất cả mọi người cách hắn xa một chút, không bởi vì khác, cũng bởi vì trên người hắn thực sự quá thối, ngay cả nhất không chê hắn Trương Thanh Thanh đều khẽ như mày, cái này khiến Ngụy Hướng Dương bị đả kích. Chính hắn ở bên ngoài tẩy hơn phân nửa đêm mới lên giường đi ngủ. Mà một đêm này, Phương Chi Ý lại bắt đầu cho Phương Hiểu Hạ bút ký một lần nữa làm sửa chữa, nhường nàng một bên chép một bên quõng, Phương Hiểu Hạ cũng rất chân thành, nàng phát hiện những cái kia chính mình nghe không rõ tri thức điểm theo láo cha miệng bên trong nói ra liền đơn giản rất nhiều, cái này khiến lòng tin nàng tăng nhiều. Hướng đông về sau Ngụy Hướng Dương vẫn không có tỉnh, nếu như không phải cùng tổ người sợ làm trễ nải tiến độ gọi hắn đoán chừng hắn có thể ngủ tới giữa trưa. Trạng thái tinh thần của hắn cũng đưa đến hắn hôm nay tiến độ càng thêm chậm chạp, người khác đều làm xong hắn liền một nửa cũng không có làm đến. Mấy cái nếm qua hắn đường thanh niên trí thức không có biện pháp, chỉ có thể xách theo chính mình nông cụ quay đầu giúp hắn, Ngụy Hướng Dương nhưng là cao hứng, thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Nhưng là lao động kết thúc sau, bởi vì hắn hôm qua đổ một xe nước bẩn, cho nên hôm nay muốn ngoài định mức kéo một xe đến, sợ lần nữa là xe, Ngụy Hướng Dương kéo đến cẩn thận từng ly từng tí, cũng dẫn đến hắn lúc trở về trời đã tối rồi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Ngụy Hướng Dương cảm giác chính mình mệt mỏi đến không được, mà cùng hắn cùng tổ thanh niên trí thức mỗi ngày đều muốn ngoài định mức làm việc đã sớm đối với hắn bất mãn lên. Ngụy Hướng Dương, ngươi nhưng là nhanh lên a, ngươi không làm xong tổ chúng ta người liền đều phải chờ ngươi một cái. Ta ngay tại làm, các ngươi đứng kia không có việc gì liền giúp ta làm chút ta. Trải qua mấy ngày nữa, Ngụy Hướng Dương đã đem người khác trợ giúp xem như đương nhiên. ngươi cũng không phải không đã cho các ngươi ăn, giúp đỡ chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ta thực sự quá mệt mỏi. Ngụy Hướng Dương nói thẳng. Hôm nay Phương Hiểu Hạ nghỉ ngơi, cũng hạ theo sát phụ thân làm việc, nhìn xem cái kia Ngụy Hướng Dương bộ dáng, Phương Hiểu Hạ nói rằng, cha, bọn hắn làm gì đâu? Phương Chi Ý nhìn nàng một cái, làm gì? Nay sẽ là làm việc, ngày mai liền không nhất định. Có ý tứ gì? Không có ý gì, có nhiều thứ đến chờ sau này sẽ dạy ngươi, tranh thủ thời gian kết thúc công việc, chúng ta về nhà ăn cơm. Cha, trong nhà giữ lại ăn Tết ăn lạp xưởng đều bị ngươi cắt kết thúc, chúng ta ăn Tết làm sao bây giờ à? Không cần ngươi quan tâm. Phương Chi Ý nói đến lời thề son sắt. Phương Hiểu Hạ nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý đứng ở nơi đó nhìn cái khác thanh niên trí thức làm việc Ngụy Hướng Dương, luôn cảm thấy có chuyện gì không thích hợp. Mà kết thúc công việc về sau nàng về trước nhà, nửa đường Phương Chi Ý nói muốn đi kiểm tra công việc, nàng cũng không có để ý Phương Chi Ý trực tiếp đi ra xúc lều bên kia, vẫn là dạo qua một vòng, sau đó liền bắt đầu khích lệ Trương Thanh Thanh công tác cẩn thận, đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan cho nàng nhiều hơn một chút công điểm. Trương Thanh Thanh vui như điên, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ có điều đưa qua một lần sữa đường, cái này Phương Chi Ý liền chủ động dính sát. Cái này vệ sinh là người nào chịu trách nhiệm? Lúc gần đi, Phương Chi Ý chỉ mặt đất bên trên chất đống một chút rác rồi hỏi, "Là Triệu Tiểu Hoa phụ trách?" Trương Thanh Thanh lập tức đáp, "Có chút qua loa, tranh thủ thời gian thu thập." Phương Chi Ý nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Hoa, cho mày, Trương Thanh Thanh lập tức hiểu được, cầm điều cây chổi liền đến thanh quét sạch sẽ, Phương Chi Ý lần nữa mở ra khích lệ hình thức, Trương Thanh Thanh cười đến giống đóa như hoa. Nhưng mà nàng vẫn không có phát hiện cái khác mấy cái nữ thanh niên trí thức nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy đều là chán ghét thân sắc. "Cha, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia nữ thanh niên trí thức?" Lúc ăn cơm, Phương Hiểu Hạ một câu nhường Phương Chi Ý kém chút đem mép phun ra ngoài. "Ngươi nói mò gì?" "Không phải ta nói, tất cả mọi người đang nói ngươi đối cái kia Trương Thanh Thanh đặc biệt tốt, cha, ngươi có phải hay không xem người ta để mắt, cho nên đành dám, cha ngươi là nồng cạn như vậy người sao? Công việc này làm tốt, tự nhiên là muốn khen ngợi, không có khen ngợi, tại sao có thể có tính tích cực đâu?" Phương Hiểu Hạ hầu nghi nhìn xem hắn, hồi lâu, "Cha, kỳ thật ngươi lại tìm một cái cũng được, nhưng là nàng liền lớn hơn ta 2-3 tuổi, cùng ngươi không thích hợp ngươi sao không tin đâu?" Phương Chi Ý bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong lượt chữ. "Cha, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy giấy? Trên trấn tìm người đổi." "Lấy cái gì đổi? Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Chương 932, thanh niên trí thức 7 chương 932, thanh niên trí thức 7 Phương Chi Ý xác thực tranh thủ đi một chuyến trên trấn, cũng tìm được hắn muốn đồ vật. Đầu năm nay mua không ít thứ đều cần phiếu cùng tiền, cũng liền thúc sinh ra chợ đen, ở niên đại này liền gọi đầu cơ trục lợi, có thể là trấn trên cảnh sát không quá quản, dù sao đại gia cũng đều là không có cách nào, chỉ cần không làm quá đáng, ai cũng không đáng đem người khác hướng tuyệt lộ bước. Phương Chi Ý chính là dùng vài phiếu đổi tiền, quay đầu lại lấy tiền mua những này giấy lột, đừng nhìn là giấy lột, vẫn rất quý giá. Chỉ là dạo qua một vòng, Phương Chi Ý cũng không tìm được có thể kiếm tiền điểm, đầu năm nay kiếm tiền có chút người si nói mộng cảm giác. Bất quá trải qua hắn hai lần huấn luyện, Phương Hiểu Hạ tiến bộ nhường mừng kỹ thuật viên đều giật mình, đến trên trấn học máy kéo cơ bản đều là nam, Phương Hiểu Hạ là một cái duy nhất nữ hải, bởi vậy Vương kỹ thuật viên cũng phá lệ chiếu cố nàng, nhưng chỉ là một tuần lễ, hắn giáo lý luận tri thức liền bị Phương Hiểu Hạ hoàn toàn nắm giữ xuống tới. Kế tiếp chính là thực thao, nhìn xem cái này thiết ra bằng, Phương Hiểu Hạ không ngừng cho mình cổ vũ độc viên, làm nàng thúc đẩy một phút này, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác thành tựu. Chính mình không dễ nhìn thế nào. Ở phụ cận đây, chỉ sợ chính mình là cái thứ nhất có thể mở máy kéo nữ hài tử. Phương Chi Ý như cũ hữu mô hữu dạng làm lấy việc nhà nông, còn thỉnh thoảng tranh thủ nhìn Ngụy Hướng Dương một chút tiến độ. Ngụy Hướng Dương rõ ràng có chút vò đã mẹ không sợ sức ý nghĩ, lúc làm việc biếng nhác, một bên đội viên nói hắn vài câu, Ngụy Hướng Dương há mồm liền đuổi, "Các ngươi nhưng là làm xong liền về nghỉ ngơi, ta còn phải kéo xe chở phân, sao không thấy các ngươi đến giúp đỡ?" "Hướng Dương, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa." Một bên nhân cao mã đại thanh niên trí thức nhíu mày nói rằng, "Mấy ngày nay chuyện của ngươi chúng ta đều có hỗ trợ làm à?" "Được rồi được rồi, đều là một cái tổ, tất cả mọi người là thanh niên trí thức, chớ vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí." Một cái tuổi rõ ràng lớn hơn một chút thanh niên trí thức khuyên đủ. Bất quá nhìn xem Ngụy Hướng Dương mặt ủ mày cho bộ dáng, hắn cũng có chút buồn bực. Phương Chi Ý nhìn một chút, không tự giác lộ ra mỉm cười. Tiểu Hắc biết, hắn như thế cười một tiếng, lập tức liền có người lại phải xui xẻo. Quả nhiên, cùng ngày kết thúc công việc về sau Phương Chi Ý gọi lại tất cả thanh niên trí thức, nói là muốn cho bọn họ triển khai cuộc họp, nhưng là bởi vì Ngụy Hướng Dương bọn hắn tổ vẫn không có làm xong, cho nên chỉ có thể ở bọn hắn mảnh đất kia bên cạnh đi mở. Muốn nói bình thường cũng không quan trọng, nhưng là hôm nay Ngụy Hướng Dương một tổ người trở thành tất cả thanh niên trí thức quan sát đối tượng, bọn hắn đều tò mò nhìn nhóm này người hì hục làm việc, cho dù là tuổi tác lớn nhất thanh niên trí thức cũng không khỏi đến mang thai có chút đỏ. Nói trắng ra là đều là nửa trẻ danh to xác, bị người làm hạ thấp đi cái loại cảm giác này sẽ rất khó thụ, bây giờ còn bị người nhìn xem, chính là hắn cũng khó tránh khỏi trong lòng tức giận, quay đầu lại nhìn Ngụy Hướng Dương thế mà còn dừng lại, cùng đội vàng chạy tới Trương Thanh Thanh mắt đi mày lại, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Cái này, cá nhân ta cho rằng à, cái khác hai cái tổ lao động tính tích cực cũng không tệ, cho nên ta sẽ ở ghi việc đã làm điểm thời điểm cho các ngươi nhiều nhớ một chút, mặt khác, hai ngày nữa hai người các ngươi tổ đều có thể thả nửa ngày nghỉ, đi trên trấn đi dạo một vòng." Nghe thấy nghỉ, thanh niên trí thức nhóm nhau nhau đều cao hứng trở lại, công điểm không sao, dù sao cái kia tạm thời không nhìn thấy, khả năng đi trên trấn dạo chơi có thể quá tốt rồi, phải biết đại gia hỏa đều là theo trong thành tới, tại nơi này đã sớm nhịn gần chết. Đến ở tổ. "Ai?" Phương Chi Ý lắc đầu, không có nói tiếp. Trương Thanh Thanh có chút đồng tình nhìn xem Ngụy Hướng Dương, cũng không nói gì, mà là tại Phương Chi Ý nhìn về phía nàng thời điểm ưỡn ngực, lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Mặt khác, Trương Thanh Thanh đồng chí gần nhất biểu hiện rất tốt, tại nàng hiệp trợ hạ, gia súc liều bên kia công tác cũng hoàn thành đến tương đối tốt, sau đó thì sao? Ta bên này có một cái mới công tác muốn an bài, chính là gần nhất cần phơi hạt thóc, liền ở trong thôn sân phơi gạo đi trông coi, buổi sáng trải bằng, buổi chiều thu lại là được. Ân. Trương Thanh Thanh, về phần ai đi liền ngươi đến an bài a. Trương Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, phơi hạt thóc. Công việc này so với tại xú xú gia súc trong dạp làm việc, vậy đơn giản là siêu cấp nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có tận mấy đôi ánh mắt nhìn về phía nàng. Phương Chi Ý không nói gì nữa, chắp tay sau lưng liền đi. Đi hai bước hắn nhớ tới đến cái gì, đúng rồi, hai ngày này công xã sẽ đưa hai đầu trâu tới, đến lúc đó các ngươi muốn tại gia súc lều bên kia nhiều hơn hai cái danh vị à. Nữ thanh niên trí thức nhóm than thở, những cái kia gia súc quả thực so với bọn hắn còn giống đại gia, hiện tại thế mà còn phải lại thêm hai con trâu. Có người không khỏi nhìn về phía Trương Thanh Thanh, trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Mà lúc này vẫn chưa hết công Ngụy Hướng Dương một tổ cũng là tiếng oán than dậy đất, rất nhanh liền có tính tình không tốt đem trong tay quốc băng ra, không làm, ngược lại mệt gần chết cũng không nghỉ. Một ít người nhưng là không có tự giác, còn tại kia tiêu cực biếng nhắc đâu. Một cái khác cũng âm dương đạo. Lúc trước khuyên bảo đại gia lão thanh niên trí thức cũng không nói gì, nhưng là Ngụy Khai Dương nghe được chút gì, nói người nào? Nói ai ai biết, suốt ngày liền kéo tập thể chân sau. Tại bình thường nghe thấy lời này, Ngụy Hướng Dương cũng sẽ không bỏ qua, huống chi ở trước mặt Trương Thanh Thanh. Thảo, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi mang ai? Hiện trường trực tiếp loạn cả lên, Ngụy Hướng Dương không nghĩ tới, hắn cho là mình là một đối một, kết quả hắn vừa động thủ liền bị người chặn ngang ôm lấy, sau đó nên đón hắn chính là một cái hất chân đá vào ngay ngực, Ngụy Hướng Dương suýt nữa không có thở bên trên khí, thật là cái khác thanh niên trí thức không có cho hắn cơ hội, ngoại trừ cái kia lão thanh niên trí thức, cái khác mấy cái thanh niên trí thức cùng nhau tiến lên đối với hắn quyền đấm cước đá. Mau mau, đem đại đội trưởng gọi trở về. Trương Thanh Thanh có chút hoảng, thế nào đống nhiên liền đánh nhau. Có nhìn không được lập tức chạy chậm đến đi tìm Phương Chi Ý, chờ Phương Chi Ý không nhanh không chậm trở về, Ngụy Hướng Dương đã sưng mặt sưng mũi nằm trên đất. Bọn hắn. Trương Thanh Thanh bọn hắn nửa ngày cũng không nói ra cái gì đến, nàng không thể so với Ngụy Hướng Dương, muốn thông minh rất nhiều, biết không thể như thế đắc tội với người. Phương Chi Ý khoát tay chặn lại, chuyện gì xảy ra? Đậu thủ thanh niên trí thức nhóm mồm năm miệng mười nói, không ở ngoài chính là lên án Ngụy Hướng Dương tiêu cực biến nhát, thái độ không đứng đắn, kéo đại gia hỏa chân sau loại hình lời nói, làm cho Phương Chi Ý nhức đầu. Nhìn thoáng qua những cái kia nghe hỏi đến xem náo nhiệt thôn dân, Phương Chi Ý nhíu mày nói rằng, bất kể nói thế nào, đánh nhau liền là không đúng. Thanh âm của hắn lấn át những cái kia mồm năm miệng mười thanh niên trí thức. Hôm nay tham dự đánh nhau, hết thể biết kiểm điểm. Phương Chi Ý nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không phục Ngụy Hướng Dương, ngươi cũng muốn biết, vấn đề của ngươi lớn nhất. Ô ô ô ô. Ngụy Hướng Dương còn muốn nói điều gì, thật là miệng đều không lưu loát. Mặt khác đừng tưởng rằng ngươi nằm liền có thể trốn tránh trừng phạt. Hôm nay Phương Chi Ý nhìn một chút hắn bộ kia hình dạng, hôm nay kéo xe chở phân công tác chính là mấy người các ngươi đi làm. Hắn chỉ đánh nhau mấy người khác. Chương 933, thanh niên trí thức 8 chương 933, thanh niên trí thức 8 nghe mấy cái kia thanh niên trí thức đầy bụng lời oán giận rời đi, Phương Chi Ý biết Ngụy Hướng Dương kết thúc. Cho dù cái này trừng phạt là chính mình cho, cái này sổ sách bọn hắn cũng sẽ tính tại Ngụy Hướng Dương trên đầu. Hơi chế một chút thời điểm, Phương Hiểu Hạ đang ở khoa tay múa chân so với Phương Chi Ý hoạch chính mình như thế nào mở máy kéo, sau đó lại phàn nàn nói, đều là kia máy móc quá già rồi, nguyên bản ta có thể mở hai lần, kết quả hỏng, kỹ thuật viên tại sửa chữa đâu, ta liền trở lại. Phương Chi Ý vừa muốn nói chuyện, liền nghe có người gõ gõ cánh cửa, Phương Hiểu Hạ đi qua mở cửa, trông thấy đứng tại cửa ra vào Trương Thanh Thanh, quay đầu nhìn ánh mắt của Phương Chi Ý cũng không đúng. Phương Chi Ý tằng hắng một cái, có việc. Ngươi tốt, Hiểu Hạ. Đại đội trưởng, ta nghĩ kỹ. Trương Thanh Thanh tay phải hướng lỗ tai đằng sau gỡ một chút sợi tóc. Muốn tốt cái gì? Chính là phơi hạt thóc công việc kia a. A a. Phương Chi Ý gật gật đầu. Tiểu Hắc nói rằng, ta đoán nàng khẳng định là chính mình đi, cơ hội tốt như vậy, đồ ngốc mới không cần. Phương Chi Ý không lộ ra dấu vết lườm nó một cái, trong ánh mắt ý tứ chính là nhìn đồ ngốc ánh mắt. Nhưng Phùng Tĩnh Nhã đi thôi, nàng thân thể yếu đuối một chút. Cái này Phùng Tĩnh Nhã Phương Chi Ý biết, vóc dáng thấp thấp, nói với người lời nói luôn luôn cúi đầu, thân thể không tốt, cái khác thanh niên trí thức đều rất chiếu cố nàng. Cái này không đúng sao? Nàng có phải hay không xuyên biệt người? Tiểu Hắc đột nhiên nhảy dựng lên nhảy đến trên đầu của Trương Thanh Thanh, ý đồ tìm ra xuyên biệt chứng cứ. Phương Chi Ý không có để ý nó, "A, ngươi quyết định." Trương Thanh Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, "Là chúng ta đoàn người thương lượng, thân thể nàng không tốt, cơ hội này liền để cho nàng a." "Đúng rồi, ngươi cùng Ngụy Hướng Dương quan hệ rất tốt a. Ta nghe nói các ngươi lưỡng kinh thường cùng một chỗ." Phương Chi Ý bỗng nhiên hỏi. Trương Thanh Thanh sửng sốt một chút, có chút thận trọng trả lời, "Đều là cùng đi." Hắn làm người thật hào phóng. Phương Chi Ý gật gật đầu, "Đi, biết." Không thể không nói, Trương Thanh Thanh ở thời đại này quả thực liền có thể loạn giết một mạch, thì ra trà xanh tại bất luận cái gì thời đại đều tồn tại. Sau khi Trương Thanh Thanh đi, Tiểu Hắc móc lấy đầu, đến cùng bị cái gì a? Bởi vì nàng thông minh, biết loại này chim đầu đàn chuyện không thể làm, không phải liền sẽ đắc tội tất cả mọi người. Nói cách khác kế hoạch của ngươi thất bại. Thất bại? Phương Chi Ý cười, thất bại hay là thành công, là ta quyết định. Tiểu Hắc suy tư một lát, ngươi có chút quá xấu rồi. Đà tạ khích lệ. Trương Thanh Thanh vừa cùng cái khác nữ thanh niên trí thức cười nói, một bên thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài. Nàng đối với mình phương thức xử lý cảm thấy rất hài lòng, một bên hướng Phương Chi Ý biểu hiện chính mình vô tư, một bên cũng lôi kéo được cái khác thanh niên trí thức hảo cảm. Tại nàng chờ đợi bên trong, Phương Chi Ý quả nhiên tới. Vẫn là cười nhìn nàng một cái này khiến Trương Thanh Thanh ngỡ ngực lên. Ngay sau đó, Phương Chi Ý cũng không nói nhảm, từ hôm nay trở đi, phơi hạt thóc nhiệm vụ liền giao cho ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào như cũ mặt mũi tràn đầy đều là tổn thương Ngụy Hướng Dương trên thân, Ngụy Hướng Dương. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía Ngụy Hướng Dương, Trương Thanh Thanh sắc mặt cũng thay đổi, không đúng, hôm qua nói không phải như vậy. Kết quả nàng trông thấy Phương Chi Ý hướng nàng chớp chớp mắt, lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ đến. Lấy Trương Thanh Thanh đầu góc cũng có thể bay tới, nàng đỗng nhiên minh bạch hôm qua Phương Chi Ý hỏi câu nói kia dụ ý, hắn có phải hay không lý giải sai. Ngụy Hướng Dương đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó liền vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Trương Thanh Thanh, mà lúc trước vây quanh Trương Thanh Thanh cái khác nữ thanh niên trí thức nhao nhao lui ra một chút, hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhạt xuống dưới. Tất cả mọi người không phải người ngu, Trương Thanh Thanh cùng Ngụy Hướng Dương thường xuyên ban đêm ra ngoài tản bộ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi. Ngụy Hướng Dương vui như điên, hắn rốt cuộc không cần cùng những cái kia nam thanh niên trí thức làm việc với nhau. Mong muốn tranh luận Trương Thanh Thanh bị hắn câu nói này trực tiếp ngăn chặn miệng, nàng hiện tại nếu như chất vấn Phương Chi Ý, vậy nhất định liền sẽ đắc tội Ngụy Hướng Dương, đầu óc của nàng đã có chút chuyện không tới. Nam thanh niên trí thức nhao nhao đều cửu thị nhìn xem Ngụy Hướng Dương, bất quá hắn không thèm để ý, nữ thanh niên trí thức nhóm đều cách xa Trương Thanh Thanh, Trương Thanh Thanh đầu óc ông tắc hưởng. Đến cùng cái nào xảy ra vấn đề? Nhưng nhìn thấy Phương Chi Ý cười ha hả bộ dáng, nàng cũng không có hoài nghi là Phương Chi Ý đang làm nàng, dù sao Phương Chi Ý cùng nàng không oán không cừu, quan hệ cũng không tệ lắm, chẳng lẽ là hắn biết mình cùng Ngụy Hướng Dương quan hệ vi diệu, cho nên tự tiện làm quyết định. Nàng trong lòng mặc dù khí, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể hướng người bên cạnh lúng túng cười. Phương Chi Ý vừa đi, bên người Chu Sảo Vân âm dương quái khí nói rằng, nha, làm nửa ngày là cho mình nhân tình như mang a, còn mở miệng một tiếng chiếu cố tỉ muội, ta nhổ vào. Không phải như vậy, thật, ta. Nàng mong muốn giải thích, nhưng là cảm động Ngụy Hướng Dương chạy tới trước mặt, không hề cố kỵ giữ chặt tay của nàng, Thanh Thanh, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất, cảm ơn ngươi. Trương Thanh Thanh lời giải thích hoàn toàn bị phá hỏng, nàng nhìn trước mắt hoàn toàn thay đổi Ngụy Hướng Dương, trong lòng dâng lên một tia chán ghét. Ngay cả tính cách tốt nhất Phùng Tĩnh Nhã cũng không để ý tới nàng, yên lặng cầm lấy công cụ đi ra môn. Trương Thanh Thanh đứng phó Ngụy Hướng Dương, trong lòng đã sớm đem Phương Chi Ý mắng mấy chục khắp, ai bảo hắn tự tác chủ trương. Bất quá Phương Chi Ý có thể nghe không được những này, hắn hôm nay còn có chuyện khác phải bận rộn, cái niên đại này nông thôn ngoại trừ tính gộp lại công điểm chính là cấp cho một chút ngân phiếu định mức, nhưng là đối với nông dân mà nói, những này phiếu tác dụng không lớn, dù sao công điểm liền có thể chống đỡ chụp lương thực, cuối năm đại đội mổ heo các nhà cũng có thể phân điểm thịt, về phần đường phiếu những cái kia đại gia hỏa đều không nỡ mua. Phương Chi Ý cũng không kiêng kỵ cái gì, từng nhà tìm tới thôn dân đưa ra giúp bọn hắn cầm phiếu đổi vài thứ, bởi vì hắn là đại đội trưởng, thanh danh cũng tốt, cho nên hạ sơn thôn dân cơ hồ đều không có cân nhắc liền đáp ứng xuống. Quay đầu Phương Chi Ý liền cầm phiếu đi trên trấn, vì phòng ngừa phiền toái, hắn cố ý cải trang một chút, nói là cải trang, kỳ thật cũng chính là đem mặt xóa đến ô vế chút, rất giống kẻ lang thang đồng dạng. Mục đích của hắn rất đơn giản, cầm phiếu đổi tiền, sau đó lại mua chút không cần phiếu đồ vật trở về, ở giữa ăn thêm một chút chênh lệch giá là được. Lúc này chính sách đã rộng rãi không ít, nhưng là rất nhiều người như cũng sợ hai trái với chính sách, cái này cho Phương Chi Ý loại này lớn mật cuồng đồ không ít không gian. Bởi vì ra mặt dày, trong tay phiếu nhiều, Phương Chi Ý chuyện làm ăn làm rất khá, chỉ là một cái trên trấn cũng không có nhiều như vậy người mua, hắn dứt khoát quay đầu đem trong tay còn lại phiếu đều đóng gói bán cho một cái hai đạo con buôn. Hôm nay Phương Hiểu Hạ như cũ tại chăm chú học tập, kỳ thật nên dạy đều dạy xong, chỉ là máy kéo thực sự quý giá, từng cái trong thôn muốn dùng cũng phải xếp hàng chờ, nàng học tập xong về sau liền quay đầu đi ra, tại cửa ra vào liền bắt gặp cha của mình. Phương Hiểu Hạ có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn xem Phương Chi Ý trong tay sách theo đồ vật giật này mình. Chương 934, thanh niên trí thức 9 chương 934, thanh niên trí thức 9 cha, ngươi làm gì đi? Phương Hiểu Hạ hỏi. Phương Chi Ý không thèm để ý chút nào đem trong tay đồ vật nhét ở trong tay nàng, đừng hỏi, với ngươi không quan hệ. Phương Hiểu Hạ chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, túi đầu xem xét, lại là một chồng sách cũ. Cha, ngươi mua thứ này làm gì? Cho ngươi xem, chẳng lẽ lại cầm lấy đi nhóm lửa? Phương Chi Ý nói, một người trẻ tuổi đi ra. Hiểu Hạ, ngày mai ngươi sớm đi đến, có thể luyện nhiều một chút. Vị này là? Phương Chi Ý trên dưới dò xét hắn. Đây là cha ta, cha, đây là ta đã nói với ngươi Vương kỹ thuật viên. Tiểu Vương vươn tay, nghe Hiểu Hạ nói qua, Phương đội trưởng đúng không? Phương Chi Ý đem đồ vật để dưới đất, đưa tay cùng hắn nắm cùng một chỗ, ánh mắt lại vượt qua hắn nghiêng mắt nhìn ở đằng kia đài trên máy kéo. Động tác này nhường Tiểu Vương hiểu sai ý, hắn cười nói, hiện tại các thôn đều đang bận rộn, cái này máy kéo a là theo trình tự sắp xếp, các ngươi hạ sơn thôn bên này khả năng còn phải đợi một hồi. Phương Chi Ý gật gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, đa tạ kỹ thuật viên chiếu cố nữ nhi của ta, nàng tương đối lần. Không ngu ngốc không ngu ngốc, đều là học được đi. Ta cùng với nàng cũng học được không ít, nàng rất có thiên phú. Cái này đánh giá xem như rất cao. Phương Chi Ý cười sờ đầu của Phương Hiểu Hạ một cái, thiên phú. Thiên phú tăng thêm cố gắng khả năng thành công, cũng không thể tiêu ngạo a. Vương kỹ thuật viên sững sờ, móc ra tùy thân cuốn vợ chăm chú viết chính là vừa rồi Phương Chi Ý nói câu nói kia. Phương Chi Ý có chút khen ngợi, không thể không nói, đây là thuộc về cái niên đại này người đặc hữu chăm chú, rất đáng ngưỡng mộ. Hàn huyên vài câu về sau Phương Chi Ý liền mang theo Phương Hiểu Hạ rời đi. Vương kỹ thuật viên đưa mắt nhìn bọn hắn, thẳng đến đằng sau có người hô, kỹ thuật viên, cái này máy kéo lại hỏng. Hắn thở dài, tranh thủ thời gian quay đầu chạy vào đi thăm dò nhìn. So với Phương Chi Ý thoải mái, Phương Hiểu Hạ liền có chút khẩn trương, sợ có người cản bọn họ lại hỏi trong tay bọn họ thế nào nhiều đồ như vậy, nàng có chút không hiểu lao cha lá gan thế nào lớn như vậy. Cũng may một đường đều không có cái gì khó khăn chắc trở, Phương Chi Ý trở lại trong thôn, đầu tiên là cho mỗi nhà đều đưa đi một vài thứ, không ở ngoài chính là đường, vải, còn có trứng gà một loại cơ sở vật tư, một chút hay là hắn cầm phiếu trực tiếp trên chợ đen đổi. Tóm lại mỗi gia đình đều rất hài lòng, đối mặt cảm tạ, Phương Chi Ý chỉ là khoát tay, vì nhân dân phục vụ đi. Mà tới được nhà hắn, trừ một chút ăn dùng, còn lại toàn bộ là sách. Phương Hiểu Hạ nhìn xem đống kia sách có chút không rõ ràng cho lắm, thẳng đến Phương Chi Ý chậm rãi lật ra bắt đầu chứng trả đàng hoàng cho nàng lên lớp, cái này là thật khiếp sợ đến Phương Hiểu Hạ. Chính mình cha có cái này trình độ văn hóa, nhưng là ngấp lại giống như cũng không có gì không đúng, nương còn tại thời điểm nghe nương nói qua, cha sớm mấy năm cũng là được đi học. Phương Chi Ý răn dạy âm thanh cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung, rất nhanh nàng liền bắt đầu nghe Phương Chi Ý giảng giải. Phương Chi Ý rất rõ ràng phải làm thế nào cắt vào dạy học, Phương Hiểu Hạ cũng nghe được rất chân thành, mãi cho đến hai người bụng hụ cục gọi mới kết thúc. So sánh nhà bọn họ hài hòa, lúc này Trương Thanh Thanh liền vô cùng khó qua, lúc trước nàng gánh không nổi có khô có những người khác giúp đỡ hỗ trợ, nhưng là hiện tại các nàng căn bản mặc kệ nàng, Trương Thanh Thanh muốn cùng với các nàng nói chuyện hóa giải xấu hổ, mấy cái nữ thanh niên trí thức đều nghiêng đầu đi giả vờ như không thấy. Ngụy Hướng Dương liền vui vẻ, cất ký hạt thóc liền chậm ung dung về tới thanh niên trí thức điểm, trông thấy đầy người mồ hôi những cái kia nam thanh niên trí thức, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý thẳng đến trông thấy Trương Thanh Thanh tiến đến, hắn lập tức đứng dậy tiến lên đón, trong tay còn cầm còn lại nửa bình mạch sữa tinh, hiến vật quý đồng dạng đưa tới, thật là lời nói còn không có nói, bên ngoài liền truyền đến tiếng la. Ai phơi hạt thóc? Ai? Ngụy Hướng Dương nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy một cái thôn dân nhíu mày đứng tại cửa ra vào. Ta phơi, thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi làm chuyện gì? Phơi xong muốn thu không hiểu sao? Ngươi liền trồng chất tại kia. Điểm này việc để hoạt động không rõ. Nếu là trời mưa làm sao bây giờ? Liên tiếp chất vấn nhường Ngụy Hướng Dương sắc mặt xấu hổ, hắn nhìn một chút Trương Thanh Thanh, túi đầu đi ra ngoài. Thanh niên trí thức điểm bên trong có người đang cười trộm, cũng có người nói, có trông thấy được không? Lười biếng người ở nơi nào đều lười biếng nhác, đáng tiếc người khác tấm lòng thành. Trương Thanh Thanh mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nàng cũng không nghĩ tới, ngày thứ nhất cái này Ngụy Hướng Dương liền cho nàng lao hắc. Nghe những người khác nghị luận, bị cô lập Trương Thanh Thanh cảm thấy đứng ngồi không yên, đại não phi tốc chuyển động. Rất nhanh nàng liền có mới chủ ý, không bằng liền thừa cơ hội này, lại đi tìm Phương Chi Ý, sau đó đem Phùng Tĩnh Nhã đẩy lên đi, cũng có thể vãn hồi hình tượng của mình. Hạ quyết tâm nàng liền phải đi ra ngoài, ai ngờ đối diện liền đụng phải Phương Chi Ý tiến đến. Phương Chi Ý đầu tiên là nhìn xem nàng, còn nói giúp ngươi một chút, nhìn không đi được, hắn hôm nay xe chở phân cũng không có đi kéo. Trương Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tiếp lấy Phương Chi Ý nhìn về phía cái khác thanh niên trí thức, xét thấy Ngụy Hướng Dương công tác qua loa, ta cảm thấy hắn không thích hợp với hạt thóc công tác. Một lần nữa chọn một người đi a. Ta nhìn, liền. Các ngươi nói. Thanh niên trí thức nhóm lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên người Phùng Tĩnh Nhã. Một cái nữ thanh niên trí thức đứng ra, đại đội trưởng, ta cảm thấy Phùng Tĩnh Nhã đi so sánh phù hợp, nàng cũng tương đối cẩn thận. Chính là, so cái kia đồ lưới tốt hơn nhiều. Tĩnh Nhã thân thể không tốt, nhẹ lòng một ít cũng là đúng. Phương Chi Ý cười nhìn lấy bọn hắn, sau đó hai tay hạ thấp xuống ép, chờ mọi người đều an tĩnh lại, đi, vậy thì Phùng Tĩnh Nhã đi thôi, ngươi có một đám đồng chí tốt ta, ha 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 ha. Đám người vui mừng cười lên, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Trương Thanh Thanh hoàn toàn ngộng, tình huống không nên là như vậy. Phương Chi Ý chủ động đến trước mọi người đưa ra, vậy mình thành cái gì? Bọn hắn chỉ có thể nhớ Phương Chi Ý tốt, khen hắn công chính, ngược lại chính mình trước đó chịu oan uổng liền bị ngồi bưng a. Đúng, ta cũng cảm thấy Phùng Tĩnh Nhã đi thích hợp nhất, Ngụy Hướng Dương một đại nam nhân vẫn là đi trong ruộng tương đối tốt. Trương Thanh Thanh kiên trì nói rằng, nàng đưa tới một chút cười nhạo. Phương Chi Ý cười với nàng cười, đúng rồi, một hồi nhớ kỹ nhường Ngụy Hướng Dương đi kéo xe chở phân, liền giao cho ngươi thông chỉ à. Hắn quay đầu, vừa vặn trông thấy ngu ngơ tại cửa ra vào Ngụy Hướng Dương, Phương Chi Ý nhìn xem Ngụy Hướng Dương, cũng không nói gì, đưa tay vô vô bờ vai của hắn liền đi. Hướng Dương. Trương Thanh Thanh choáng váng. Ngươi Ngụy Hướng Dương không có nghe thấy trước mặt lời nói, nhưng là đem Trương Thanh Thanh lời nói nghe xong đầy thai. A, tiểu tình lữ muốn cãi nhau rồi. Chu Sảo Vân ồn ào nói, nàng bây giờ căn bản không có thích Ngụy Hướng Dương bất kỳ ý tưởng gì, đối với hai người kia nàng đều cảm thấy rất chán ghét, một cái giả mù sa mưa, một cái lười biếng thành tính. Cái khác thanh niên trí thức nhao nhao đi theo ồn ào, Ngụy Hướng Dương lỗ tai càng ngày càng đỏ, quay đầu liền chạy ra ngoài. Trương Thanh Thanh dậm chân một cái, chuyện này là sao a? Chính mình làm sao lại biến thành tất cả mọi người chán ghét đối tượng? Chương 935, thanh niên trí thức 10 chương 935, thanh niên trí thức 10 cha, ngươi làm gì đâu? Phương Hiểu Hạ nhìn xem Phương Chi Ý hất lên quần áo còn dưới ánh đèn tô tô bẽ bẽ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Phương Chi Ý không quay đầu lại, cho ngươi đưa khối nước cờ đầu. A. Phương Chi Ý thở dài ra một hơi, "Ê, đây là các ngươi máy kéo, cái này bộ bị linh kiện là có thể thay thế, còn có nơi này có thể thêm chút cải biến, còn có nơi này hắn một mạch chỉ 7-8 chỗ đi ra." Phương Hiểu Hạ nhìn xem hắn vẽ họa có chút chấn kinh, lão cha thế mà vẽ tranh cũng lợi hại như vậy. Những địa phương này cải tiến về sau, trục trặc xuất sẽ ít đi rất nhiều, mà khác một vài thứ là có thể thay thế, chi phí cũng rất thấp, ngươi bây giờ liền đem nó nhớ kỹ. A a. Phương Hiểu Hạ cũng không hỏi tới, lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ ngồi xuống. Ngụy Hướng Dương hiện đang khó chịu đến không có cách nào, ngày tốt lành mới qua một ngày, ngày thứ hai liền bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa lúc trước cùng hắn một tổ thanh niên trí thức nhóm chết sống đều không cần hắn, cái khác tổ càng là cự tuyệt hắn gia nhập, thậm chí vì chuyện này còn nháo đến Phương Chi Ý nơi đó đi, Phương Chi Ý vung tay lên, lúc này cho hắn định rồi một cái tính tích cực không đủ tên tuổi, lệnh cưỡng chế hắn đi làm chuyển thạch đầu lũy đập nước sống, cái này cái. Quyết sách dẫn tới thanh niên trí thức nhóm vỗ tay khen hay, Phương Chi Ý hiện tại hình tượng trong lòng bọn họ không thua gì Bao Thanh Thiên. Mà Trương Thanh Thanh bị cô lập về sau, Phương Chi Ý cũng không còn đi ra xúc lều nói với nàng cái gì, chỉ là mỗi ngày làm theo thông lệ kiểm tra một chút, cái này khiến cái khác nữ thanh niên trí thức tiếp thu được mới tín hiệu, nhất là Chu Sảo Vân bắt đầu không chút kiêng kỵ âm dương Trương Thanh Thanh, tức giận đến Trương Thanh Thanh toàn thân phát run, lại cũng không thể tránh được. Hai người này một cái thụ lấy nhục thể tra tấn, một cái thụ lấy tinh thần tra tấn. Tại bị Chu Sảo Vân tổn hại một trận qua đi, Trương Thanh Thanh rốt cuộc duy trì không được trước đó hình tượng, phẫn nộ cùng Chu Sảo Vân tư đánh nhau, thật là nàng sao có thể là đối thủ của Chu Sảo Vân đâu, ngắn ngủi một phút đi qua, nàng liền bị Chu Sảo Vân theo dưới thân thể bức tóc bạc ai, cuối cùng vẫn là mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức ngăn cản Chu Sảo Vân. Nàng tìm đến Phương Chi Ý phân xử, Phương Chi Ý không rảnh, liền để phụ nữ chủ nhiệm tới, phụ nữ chủ nhiệm Hồ Thẩm mặc dù chịu trách nhiệm cái này danh hiệu, ngày thường lại không phải người nhiều chuyện, cùng những thôn dân khác một dạng, nàng cũng nghe không ít nhiều chuyện, đối với Trương Thanh Thanh cùng Ngụy Hướng Dương hai người này cũng coi như có chút hiểu rõ. Khi biết được là Trương Thanh Thanh động thủ trước, nàng lập tức liền nghiêm túc phê bình Trương Thanh Thanh, đến phiên Chu Sảo Vân lúc mặc dù cũng phê bình vài câu, thật là không nhẹ không nặng. Cái này khiến Trương Thanh Thanh rất khó chịu, nhìn xem Chu Sảo Vân dáng vẻ đắc ý, trong nội tâm nàng tràn đầy oán hận. Phương Chi Ý nhìn xem vẻ mặt tươi cười nữ nhi về nhà, đang nghe nàng giảng hôm nay nàng cùng Vương kỹ thuật viên để cải tiến đề nghị, Vương kỹ thuật viên không ở ý mãi cho đến khiếp sợ chuyển biến, Phương Chi Ý vui vẻ. Tiểu Hắc bu lại, nữ chính không thèm đếm xỉa a, ngươi có muốn hay không nhìn? A. Nàng bị cùng Ngụy Hướng Dương hòa hảo, hai người tại gia súc lều bên kia chơi đùa đâu. Phương Chi Ý nguyên bản muốn đứng dậy, nhưng là nghĩ tính toán, từ nàng đi thôi, nữ nhân này rất đáng sợ, vì đạt tới mục đích cái gì đều có thể không thèm đếm xỉa. Cha, kỹ thuật viên hỏi ta là như thế nào nghĩ ra, ta ngươi sẽ không đem ta nói ra đi. Phương Hiểu Hạ lắc đầu, ta theo ngươi giáo, nói là ta suy nghĩ ra được, nhưng là cha, dạng này không tốt có cái gì không tốt, ta là cha ngươi, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Phương Chi Ý không chút do dự. Thật là đừng thật là, vừa rồi ngươi nói hắn hướng lên phía trên báo cáo chuyện này. Ân. Thời gian này liền cấp bách. Phương Chi Ý đứng dậy, cầm giấy cầm bút, ta cho ngươi bồi bổ khóa. Lại bổ. Phương Hiểu Hạ có chút đau đầu, từ lúc chính mình đi học máy kéo về sau, lão cha thật giống như biến thành lao sư một dạng. Sau cuộc mây mưa Ngụy Hướng Dương trong lòng oán khí tán hơn phân nửa, nhìn xem mềm mại Trương Thanh Thanh hắn không khỏi cười một tiếng. Tóm lại chính mình cũng coi như đạt được ước muốn. Trương Thanh Thanh rúc vào trong ngực hắn, trong mắt tràn đầy tính toán. Chu Sảo Vân, ngươi phải xui xẻo. Cũng không có gì đặc biệt nhu đồ, Ngụy Hướng Dương bồi tiếp nàng đi tìm tới cái kia bình thường liền miệng đầy lời nói thô tục lão quan côn. Lão quan côn trông thấy Trương Thanh Thanh liền hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là trở ngại còn có cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu tử tại hắn không dám thế nào. Nhưng là nghe Trương Thanh Thanh nói muốn cho hắn đưa lão bà, lão quan côn vui như điên. Hai người ước định cẩn thận thời gian, Trương Thanh Thanh lúc này mới rời khỏi nơi này. Nàng biết mình hẹn Chu Sảo Vân là hẹn không ra được, nhưng là Ngụy Hướng Dương liền không nhất định, mặc dù Chu Sảo Vân không có biểu hiện ra thích Ngụy Hướng Dương thái độ, thật là bọn hắn cũng không có xung đột. Cho nên Chu Sảo Vân tại tiếp đến Ngụy Hướng Dương mời lúc cũng không có mơ tưởng, vừa vặn nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này ở trước mặt Ngụy Hướng Dương thật tốt tổn hại một tổn hại Trương Thanh Thanh. Nhưng là nàng tại cuối thôn sườn núi nhỏ bên cạnh đợi đã lâu, không có chờ tới Ngụy Hướng Dương, ngược lại chờ được trong thôn cái kia lão quan côn. Chu Sảo Vân giờ sợ, nàng liều mạng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại nàng cho là mình kết thúc thời điểm, một chùm đèn tin ánh sáng chiếu đi qua. Ngay sau đó là lão quan côn tiếng kêu thảm thiết. Nương, tại cái này còn làm loại chuyện này? Đánh cho ta! Phương Chi Ý âm thanh ầm vang lên, mấy cái thanh niên trí thức nhào tới trước liền đánh. Sảo Vân ngươi không sao chứ? Theo sát lấy đến nữ biết thanh liên bận bịu cầm quần áo đóng trên người Chu Sảo Vân. Ta, các ngươi thế nào tại cái này? Đại đội trưởng nói mang bọn ta đi trên núi bắt kia cái gì côn trùng tới. Đại gia hỏa nghĩ đến không có chuyện làm liền đến, vừa bận Chu Sảo Vân trong lòng một trận hoảng sợ. Mà nút trong bóng tối Ngụy Hướng Dương người choáng váng, Trương Thanh Thanh đột nhiên đẩy hắn một thanh, Ngụy Hướng Dương lúc này mới theo một bên khác chạy đến, ta tới chậm, Sảo Vân, ngươi đây là? Ở đây thanh niên trí thức nhóm nhau nhau nhìn về phía hắn. Ngụy Hướng Dương trong lòng một hồi bồ chồn. Đều tại ta trên đường ngã một phát, làm trễ mãi chút thời gian, ngươi đây là? Ngụy Hướng Dương bụng về diễn kỹ trong mắt Phương Chi Ý có chút khôi hài, nhưng là cũng không có người truy cứu. Thật là biết được thanh nhóm đem lão quan côn kéo tới thời điểm, Ngụy Hướng Dương thân thể bắt đầu có chút phát run. Vũ nhục nữ tính, hư hao thôn chúng ta danh dự, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đồn công an đi. Lưu manh tội thật là rất nặng. Phương Chi Ý nhìn chằm chằm tấm kia bị đánh phải có chút lệnh ra mặt. Lão quan côn dọa sợ. Không phải ta, là hắn. Là hắn. Đám người theo tay của hắn nhìn về phía Ngụy Hướng Dương, Ngụy Hướng Dương chỉ cảm thấy một cỗ nổi da gà theo lòng bàn chân làm ra cái óc. Là hắn còn có cái kia nữ hoa nói cho ta đưa nàng dâu. Là bọn hắn gọi ta làm. Nguyên kịch tình bên trong Trương Thanh Thanh thiết kế phải so đây càng thêm tinh tế, mà lão quan côn cũng đã thủ, tự nhiên cũng chưa hề đi ra chỉ chứng cái này câu, đương nhiên cũng bao gồm không ít người che chở Trương Thanh Thanh mới tạo thành cái kia kết cục. Chương 936, thanh niên trí thức 11 chương 936, thanh niên trí thức 11 Trương Thanh Thanh thế nào cũng không nghĩ tới Phương Chi Ý có thể mang theo nhiều người như vậy vừa lúc đi qua nơi này. Thằng đến nàng bị phẫn nộ thanh niên trí thức nhóm bắt tới, nàng mới bắt đầu sợ hãi. Những thôn khác cũng có loại sự tình này, ta còn tưởng rằng chúng ta hạ sơn thôn sạch sẽ hơn một chút, không nghĩ tới A Phương Chi Ý trong lời nói tràn đầy hàn ý, tất cả đều đưa đi đồn công an. Ngày này, Hạ Sơn thôn thanh niên trí thức nhóm áp lấy ba người đi đem đường đi trên trấn, mà trên trấn đồn công an nghe nói ra chuyện như vậy, lập tức bắt đầu hành động. Nhưng là ngay cả Phương Chi Ý cũng không nghĩ tới, cái kia lão quan côn mặc dù bị tại chỗ giam lại, nhưng là Trương Thanh Thanh cùng Ngụy Hướng Dương chỉ là được đưa đến điều kiện càng kém nông trường đi làm việc cải tạo. Dù sao không có tạo thành ác liệt hậu quả, điểm này vẫn là phải cân nhắc ở bên trong. Duy nhất phán trọng điểm chính là lão quan côn. Bất quá đối với Hạ Sơn thôn mà nói cũng là chuyện tốt, ít ra thanh niên trí thức nhóm tại không có Trương Thanh Thanh cùng Ngụy Hướng Dương phía sau lao động tính tích cực cao hơn, cùng Phương Chi Ý người đại đội trưởng này quan hệ cũng kéo gần thêm không ít. Đã xảy ra chuyện này, trong thôn đều đang đồn, chỉ có Phương Hiểu Hạ vẻ mặt khổ bức ngồi trong nhà đọc sách viết bút ký. Nàng cũng rất muốn đi nghe một chút nhiều chuyện, nhưng là lao cha không cho, gần nhất không biết có phải hay không là nghe giảng bài nghe đến rồi, nàng liền nằm mơ đều là lao cha tại cho nàng giảng giải những cái kia máy móc nguyên lý cùng vấn đề kỹ thuật. Không có qua mấy ngày, Phương Chi Ý liền nhận được thông tri, nhường Phương Hiểu Hạ đi trên trấn cho phía trên tới chuyên gia nói một chút mạch suy nghĩ. Phương Chi Ý không chút do dự đưa Phương Hiểu Hạ lên xe lửa, chính mình thì là nhàn nhã về tới trong thôn. Cái niên đại này tốt, chỉ cần có kỹ thuật, có bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không bị mai một. Tiểu Hắc đồng ý gật đầu, bất quá giải quyết vấn đề chính là ngươi, kết quả nhường con gái của ngươi tới chống đỡ bạn. Quá mức a. Ngươi biết cái gì, ta tuổi đã cao, thưởng thụ một chút thế nào? Không phải, nàng một cái nửa đường xuất ra, ngươi đã cảm thấy nàng thật có thể làm được. Đầy đủ. Phương Chi Ý cười nói, lại nói, ngươi không phải cũng xuất lực sao? Ngươi so nhà tư bản còn hung ác, đi ngủ đều muốn cho nàng học bù, quyền ta, ai có thể cuốn qua ngươi a? Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói. Mọi thứ đều ở Phương Chi Ý trong dự liệu, Phương Hiểu Hạ theo ban đầu khẩn trương tới vẻ mặt thông dong, lý luận của nàng tri thức nghe được phía trên tới chuyên gia liên tục gật đầu, tăng thêm Phương Hiểu Hạ thực tế thao tác xuống tới, lúc này liền có người đưa ra nhường nàng tại máy móc gia công nhà máy đi giảng một chút. Cho công điểm sao? Phương Hiểu Hạ thận trọng hỏi. Lao chuyên gia cười, đừng nói công điểm, lương thực phiếu, vải phiếu gì gì đó đều có. Chúng ta hiện tại chính là thiếu người như ngươi a. Nguyên bản hắn trông thấy Phương Hiểu Hạ lúc trong lòng còn lẩm bẩm, thật là sự thật chứng minh, tại kỹ thuật trước mặt không có phận chia nam nữ. Phương Hiểu Hạ bị lưu tại máy móc nhà máy tin tức truyền về thôn, các thôn dân hỉ khí dương dương tới nhà Phương Chi Ý chúc, Phương Chi Ý cũng vui vẻ cùng bọn hắn hàn huyên. Nhìn ra được, người trong thôn là thật tâm chúc, dù sao Hạ Sơn thôn ra một nhân vật, đại gia trên mặt đều có ánh sáng. Điểm này so cái khác có chút thôn đã tốt lắm rồi. Phương Hiểu Hạ ngoại trừ giảng bài chính là vùi đầu vào sản xuất ở trong, nói trắng ra là nàng đã trở thành một gã công nhân viên chức, vẫn là kỹ năng tính rất mạnh loại kia công nhân viên chức. Chỉ là gặp phải nàng cũng không hiểu rõ chuyện, Phương Hiểu Hạ liền sẽ kiếm cớ rất là vui vẻ chạy về tới bắt lấy bản vẽ hỏi Phương Chi Ý. Phương Chi Ý mặt ngoài thoái thác lấy chính mình không hiểu, nhưng là mấy câu liền sẽ đem vấn đề đẩy đến trước mặt Phương Hiểu Hạ, nhờ Phương Hiểu Hạ chính mình lĩnh ngộ ra đến. Trước mắt chính là một năm qua đi, một năm nay có chút thanh niên trí thức lựa chọn cùng trong thôn cô nương thành hôn, tại bọn hắn kết hôn lúc, Phương Chi Ý đều sẽ trình diện hỏi thăm hai cái người mới có phải hay không bằng lòng giúp đỡ lẫn nhau cả một đời, đạt được khẳng định đáp án hắn mới nguyện ý làm chủ hôn người. Mặt khác Phương Chi Ý còn đưa ra mới quy định, cái kia chính là kết hôn phải đi trên trấn xé kết hôn chứng, vì chuyện này hắn phế không ít nước bọn, cũng may đại gia cũng đều tiếp nhận, chỉ có điều vừa nhắc tới kết hôn chứng, có chút thanh niên trí thức liền đánh chống lui quân, Phương Chi Ý cũng không có miễn cưỡng, người trẻ tuổi hắn vẫn hiểu. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bị người trong thôn đẩy ra mắt một ngày. Nhìn xem phụ nữ chủ nhiệm giới thiệu nữ nhân kia, Phương Chi Ý có cẳng liền chạy, chính mình ngày tốt lành vẫn còn chưa qua bên trên đâu. Trương Thanh Thanh cùng Ngụy Hướng Dương tuần tự trở về, hai người nhìn bị không ít tội, đều gây không ít, nhưng là Phương Chi Ý biết, Ngụy Hướng Dương có thể trở về là trong nhà hắn nắm không ít quan hệ, mà Trương Thanh Thanh có thể trở về lý do càng thêm đơn giản, nàng mang thai. Không cần nghĩ, cái kia chính là Ngụy Hướng Dương. Hai người này trở về sau điệu thấp rất nhiều, cũng không cùng những người khác qua lại, đối mặt Phương Chi Ý an bài sống chỉ là cắm đầu làm, trong thôn cũng coi như chiếu cố bọn hắn, cho bọn họ an bài một cái vắng vẻ căn phòng ở lại qua không lâu, bên ngoài có tin tức truyền đến, nói là thanh niên trí thức có thể trở về thành. Tin tức này như là nguyên kịch tình bên trong như vậy đánh thẳng vào toàn bộ Hạ Sơn thôn, thanh niên trí thức nhóm đều sinh động, cũng có đã lập gia đình thanh niên trí thức cùng nàng dâu cãi nhau, nhưng đều là số ít. Ngụy Hướng Dương trong mắt nổi lên quang. Cuộc sống khổ này cũng nhanh phải kết thúc, hắn hiện tại hận không thể lập tức bay trở về trong nhà mình, nhìn một chút thô ráp tay, Ngụy Hướng Dương cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Trương Thanh Thanh cũng thay đổi trạng thái bình thường, đối Ngụy Hướng Dương ân cần rất nhiều, nàng biết cơ hội lần nữa tới, chỉ cần nàng có thể nắm chặt Ngụy Hướng Dương, sau khi trở về nàng trôi qua như cũ sẽ không kém. Nghe nói Phương Hiểu Hạ cái kia đất cô nàng thế mà thành trấn lên máy móc nhà máy công nhân viên chức, Trương Thanh Thanh trong lòng kết luận Phương Chi Ý đi cửa sau. Trải qua trước đó cải tạo lao động, nàng cũng suy nghĩ minh bạch, Phương Chi Ý chính là đang cố ý làm nàng, thù này nàng Trương Thanh Thanh tất nhiên muốn báo, chỉ là hiện tại còn không thể đắc tội Phương Chi Ý, bởi vì về thành danh ngạch cần thông qua hắn tay. Chỉ là hiện tại cũng không cần Phương Chi Ý nhằm vào bọn hắn trước đó biểu hiện đã sớm đem chính mình loại trừ tại về thành danh sách bên ngoài, làm Phương Chi Ý tuyên bố về thành danh ngạch chuyện về sau, hoàn toàn như trước đây nhường thanh niên trí thức nhóm lẫn nhau đề cử. Rất hiển nhiên sẽ không có người để cử hai cái này hàng. Ngụy Hướng Dương trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, Trương Thanh Thanh nhìn xem đứng ở phía trước cái kia khẩu Phật tâm xà Phương Chi Ý hận đến nghiến răng. Ngoại trừ về thành, có thể thi đại học tin tức cũng đồng thời chuyển đến, một chút thanh niên trí thức bắt đầu đi trên trấn tìm kiếm thư tịch, chuẩn bị một lần nữa nhặt lên tri thức, nhưng là bây giờ sách rất quý hiếm, bọn hắn cơ bản đều là tay không đi tay không về. Thằng đến Phương Chi Ý chắp tay sau lưng đứng tại trước mặt bọn hắn. Thanh niên, muốn sách sao? Giờ phút này Phương Chi Ý tại thanh niên trí thức nhóm trong mắt quả thực chính là toàn thân tán phát ra quang mang. Mặc dù hắn cung cấp sách là bản chép tay, vẫn là chép tại một chút giấy lộn bên trên, nhưng là cũng đầy đủ chân quý. Hạ Sơn Thôn nhắc lên một cố học tập thủy triều, làm xong việc thanh niên trí thức nhóm trở lại thanh niên trí thức điểm liền bắt đầu đọc sách, thỉnh thoảng còn lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, ngay cả trong thôn một chút người trẻ tuổi cũng tò mò tham gia náo nhiệt, cái này cũng nhờ vào trước Phương Chi Ý làm nền. Hiểu hạ à, nàng liền thích xem sách, cho nên ta thường xuyên đi cho nàng tìm, cái này không trở thành người ta công nhân viên trước đi. Chương 937, thanh niên trí thức 12 chương 937, thanh niên trí thức 12 Phương Hiểu Hạ cũng về tới trong nhà, Phương Chi Ý hoàn toàn như trước đây chuẩn bị cho nàng đồ ăn. Nhìn xem nữ nhi có chút tiểu tùy mặt, Phương Chi Ý tỉnh bơ hỏi, người muốn thi đại học không? A, hiện tại bọn hắn đều đang chuẩn bị thi đại học, người muốn thi sao? Phương Hiểu Hạ có chút ngộng, thi đại học? Ta. Nàng đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng, lãnh đạo cũng coi trọng nàng, trong xưởng cái khác công nhân cũng đối với nàng rất tốt. Làm kỹ thuật mặc dù tốt, nhưng là tầm mắt của ngươi hẳn là còn phải lại rộng một chút. Phương Chi Ý kẹp một đũa thịt nhét vào miệng bên trong, đương nhiên quyền lựa chọn tại ngươi, cha ngươi không có bản lĩnh gì, chỉ có thể ở trong thôn lợi, nhưng là ngươi không giống, mượn dùng thanh niên trí thức lời nói, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, đừng để tầm mắt đem ngươi vây ở cái này địa phương nhỏ. Phương Hiểu Hạ vùi đầu, hồi lâu đều không nói gì. Phương Chi Ý cũng không lại nói, hắn từ trước đến nay là rõ lý lẽ phụ thân, biết hài tử quyền lựa chọn được bản thân đi làm. Chẳng qua là khi muộn, Phương Hiểu Hạ lại lần nữa cầm lên sách. Tại loại này bầu không khí bên trong, Ngụy Hướng Dương mặt đen lên không nói lời nào, đã nhanh muốn chuyển dạ Trương Thanh Thanh đau đến nghiến răng nghiến lợi hắn cũng không tâm tư quản, còn tốt phụ nữ chủ nhiệm tới cửa xem xét mới để cho người đưa Trương Thanh Thanh đi trên trấn bệnh viện, chỉ là bởi vì dinh dưỡng không đủ, sinh ra tới hải tử rất là gầy yếu. Ngụy Hướng Dương nhìn xem đứa bé này, lại nhìn một chút Trương Thanh Thanh, mặt mũi tràn đầy đều là đối tương lai mê mang. Người phát thư cưỡi xe đạp đến đưa thư thông báo trúng tuyển, lại tại còn không có vào thôn lúc liền bị một cái ôm hải tử nữ nhân ngăn cản. Ngươi là đến đưa trúng tuyển thông báo a? Trương Thanh Thanh cười hỏi. Người phát thư nhẹ gật đầu. Ta tới bắt ta là tới giúp bọn hắn cầm, hôm nay trong thôn có thể bận rộn. Không chờ người phát thư nói chuyện, Trương Thanh Thanh đoạt lấy hắn bao, sau đó tự mình lục lọi lên, khi nhìn thấy mấy cái thanh niên trí thức danh tự, nàng mặt mũi tràn đầy hận ý, thẳng đến nhìn thấy Phương Hiểu Hạ danh tự, trên mặt nàng oán hận cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngươi người này thế nào dạng này a? Người phát thư cũng nhìn ra không đúng, đưa tay muốn cướp, Trương Thanh Thanh lại là ngửa cổ một cái, ngươi đụng ta thử một chút, ta ngã có thể tính ngươi. Ngươi, để các ngươi cao hứng. Trương Thanh Thanh nhìn lấy trong tay những cái kia chúng tuyển thông chi, trong lòng hiện hiện một tia khoái ý, nàng chỉ cần xé những vật này, những người này liền cũng là không đi được, đều giống như nàng. Ngay tại nàng muốn động thủ lúc, một cái tay bắt lấy cổ tay của nàng, lại quay đầu, thôn dân cùng thanh niên trí thức nhóm đều tới. Ta còn bảo hôm nay đến bảng, mang theo đại gia hỏa đến chờ một chút thông chi à, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại à? Phương Chi Ý híp mắt cười nói. Sao? Lại trùng hợp như vậy? Trương Thanh Thanh nhìn chằm chằm Phương Chi Ý, muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Các ngươi đến rất đúng lúc, cái này nữa đi lên liền đoạn, ta lại không dám cướp về, nàng con ôm đứa bé vất vả ngươi, kế tiếp liền giao cho chúng ta à? Phương Chi Ý vừa cười vừa nói, người phát thư khinh thường nhìn lướt qua Trương Thanh Thanh, cưỡi trên xe đạp chậm ung dung cưỡi đi. Nha, Hiểu Hạ, người thi đậu rồi. Trong thôn đại thẩm cũng mặc kệ những cái kia, tiến lên một thanh liền đoạt lấy trong tay Trương Thanh Thanh trúng tuyển thông chi, tờ thứ nhất hách lại chính là Phương Hiểu Hạ. Hiện trường náo nhiệt lên, không ngừng có người tiến lên từ trong tay Trương Thanh Thanh lấy đi chính mình thư thông báo, còn không quên bạch nàng một cái. Tất cả mọi người không đốc, còn không đoán ra được nàng muốn làm gì. Nhìn xem cái này không liên quan đến mình náo nhiệt, Trương Thanh Thanh tức điên lên, trong ngực hài tử khóc giống lên, nàng mắng vài câu xoay người rời đi. Sinh hài tử về sau, Ngụy Hướng Dương căn bản không quản, đều là chính nàng mang theo, cái này khiến tính cách của nàng cũng dần dần bắt đầu bặm mẹo. Phương Chi Ý nhìn xem bóng lưng của nàng, cao giọng hô một câu, "Trương Thanh Thanh, trở về cho nhà ngươi trước kia tự nói à, hôm nay đều tới nhà của ta ăn cơm." Đại gia hỏa chúc mừng một chút. Trương Thanh Thanh thân thể dừng một chút, chỉ cảm thấy ngực chặt lại khối thứ gì. Không phải là dạng này. Bọn hắn làm sao dám dạng này? Vừa đến đầu xuân, trong thôn đi không ít người, một chút người trẻ tuổi cùng thi đậu thanh niên trí thức nhóm kết bạn đi trên trấn ngồi xe lửa rời đi, lưu lại những cái kia hoặc là tự nguyện lưu tại nơi này, hoặc là chính là còn đang chờ đám tiếp theo danh lệch. Mà Phương Chi Ý lại là chờ được hai cái nhân viên công tác. Có người báo cáo ngươi lấy quyền nhu tư. Đến người nói, cử báo tín đều viết 7-8 phong. Phương Chi Ý không sợ hãi, chỉ là để bọn hắn tùy tiện tra, hắn không tin mình nhiều năm như vậy cày cấy còn có thể kém. Quả nhiên thăm viếng một vòng xuống tới, Phương Chi Ý danh tiếng vô cùng tốt, về sau hai người đối với hắn có rất nhiều lên án. Tình huống này đồ ngốc đều biết chuyện gì xảy ra, điều tra viên nghiêm khắc cảnh cáo Ngụy Hướng Dương vợ chồng về sau liền đi, những thôn dân khác nhau nhau thóa mạ hai người này chính là kẻ vô ơn bội nghĩa, Ngụy Hướng Dương mạnh mẽ quẳng tới cửa, một đôi mắt giống ác lang đồng dạng gắt gao khóa trên người Trương Thanh Thanh. Hắn nguyên bản chính là nhà họp bạo đồ chơi. Trương Thanh Thanh toàn thân phát run, lại cũng không thể tránh được. Làm tin tức mới chuyển đến, thanh niên trí thức nhóm có thể tự do lựa chọn về thành vẫn là lưu tại nông thôn, Ngụy Hướng Dương khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra. Hắn cơ hồ không chút do dự mang nhà mang người liền đi, lúc gần đi vẫn không quên đối thôn nhổ nước miếng. Hắn về sau nhất định phải nở mày nở mặt trở về, mạnh mẽ đánh những người này mặt. Cử động của hắn đều ở trong mắt của Phương Chi Ý, Phương Chi Ý chỉ là lắc đầu thở dài, trong thôn ngươi liền lăn lộn không tốt, trở về liền có thể tốt. Nói nhảm. Phương Chi Ý như cũng làm từng bước làm lấy chính mình công việc thường ngày, thời kỳ này đại quy mô thanh niên trí thức trở lại thành sáng tạo ra một nhóm lớn chờ cương vị vấn đề nghề nghiệp, ngược lại nông thôn thời gian thân thiết qua không ít. Chỉ là không có ai biết, từ khi Phương Hiểu Hạ đi học đại học về sau, Phương Chi Ý liền trong nhà làm lên dưới mặt đất sản nghiệp, nói trắng ra là cũng chính là mình hoang phí một cái xưởng nhỏ, năm thì mười họa chuyển một chút đồ chơi lấy tới chợ đen đi lên bán. Thời gian này điểm lên, chợ đen cơ hồ không có người đến tra, Phương Chi Ý nhỏ đồ chơi rất được hoan nghênh, ngược lại để hắn nhỏ phát một khoản. Nuôi hải tử thật là phí tiền, Phương Chi Ý như thế nói thầm lấy, Tiểu Hắc cười không nói. Lại hơn một năm, người trong thôn cũng không nghĩ tới, ngày thường vô thanh vô tức Phương Chi Ý làm chuyện lớn, hắn chạy đến trong thành đi tìm ngân hàng vay tiền, vẫn là lấy trong thôn đại đội danh nghĩa, thanh này người trong thôn giật mình kêu lên, ngay sau đó hắn liền đem nhà mình xưởng nhỏ khuyết trương thành một cái đại tác phường, nhưng là đối ngoại tuyên bố chính là đồ chơi nhà máy. Đây chính là trái với chính sách a. Nhưng là cho dù Phương Chi Ý lớn như thế động tác, cũng không có người đến tra, đại gia hỏa dần dần tin tưởng chính sách đã bung ra. Đồ chơi nhà máy làm chuyện cũng tương đối đơn giản, chính là gia công đơn giản một chút nhỏ đồ chơi, Phương Chi Ý đã sớm đem quá trình làm đi ra, chỉ cần nhìn một lần liền có thể vào tay, cái này cũng đưa tới thôn dân nghị luận, ngược lại là những cái kia giữ lại ở trong thôn thanh niên trí thức giấu trong lòng tín nhiệm đối với Phương Chi Ý gia nhập tiền đến. Đối với kinh doanh nhà máy, Phương Chi Ý so ai cũng quen tất, mặc dù niên đại khác biệt, nhưng là cơ bản nguyên lý là sẽ không thay đổi, hắn cần phải làm là nhanh, nhất định phải so với ai khác đều nhanh. Cải cách gió xuân hoàn toàn thổi khắp cả Đại Giang Nam Bắc, không ít người hậu chi hậu giác cũng dấn thân vào tiến vào cỗ này thủy triều bên trong. Nhưng là bọn hắn cũng không có gặp phải Phương Chi Ý cái này đoạt chạy ra hỏa. In xuống núi nhãn hiệu nhi đồng đồ chơi bắt đầu ở lân cận bán chạy, thậm chí có tỉnh ngoài người tới lấy hàng. Hạ Sơn thôn các thôn dân cơ bản đều một đầu nhào vào đồ chơi nhà máy dây chuyển sản xuất bên trên. Phải biết, làm cái này có thể so sánh tranh công điểm tới cũng nhanh nhiều. Ở xa những thành thị khác học đại học Phương Hiểu Hạ không biết rõ tình huống trong nhà, chỉ biết là lao cha cho mình đánh tiền một lần so một lần nhiều, khiến cho nàng đều coi là Phương Chi Ý có phải hay không làm chuyện thương tiên hại lý gì. Chương 938, thanh niên trí thức 13. Chương 938, thanh niên trí thức 13 trở lại trong thành. Trương Thanh Thanh chưa có về nhà, nàng biết mình hiện tại cái dạng này về nhà nhất định sẽ bị phụ mẫu mắng to một trận, do đó nàng liền theo Ngụy Hướng Dương trở về Ngụy gia. Chỉ bất quá lần này nàng không còn là cái kia dịu dàng được người tiểu thư khuê các bộ dáng, mà là một bộ nông thôn phụ nữ bộ dáng, còn ôm đứa bé, Ngụy Mẫu đem nguyên kịch tỉnh có ích trên người Phương Hiểu Hạ bộ kia còn nguyên dùng tại trên người nàng. Trương Thanh Thanh không chỉ có phải làm việc, còn muốn thỉnh thoảng bị quở trách, chỗ tốt duy nhất chính là con của nàng rất được Ngụy gia nhị lao yêu thích. Tiểu Hắc cùng đi theo nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện lần này Trương Thanh Thanh hoàn mỹ lặp lại trước kia Phương Hiểu Hạ đãi ngộ, nó cũng hứng thú kẻ nhạt rời đi. Lúc gần đi, tính cách biến ngang ngược Ngụy Hướng Dương ngay tại đối Trương Thanh Thanh quyền cước tương hướng, mà Ngụy Mẫu ôm cháu trai liền đứng ở một bên mắng lấy Trương Thanh Thanh. Nói thật, cũng rất thảm. Tiểu Hắc về đến bên người Phương Chi Ý nói một lần, bất quá ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn. Phương Chi Ý hiện tại bận rộn không được, một khoản tiếp một khoản đơn đặt hàng từ bên ngoài bay tới, thậm chí đều có xe tải nhỏ dừng ở hắn môn miệng chờ lấy kéo hàng. Thả cái gì thả? Có câu nói gọi trên chân quân là chính mình mài, ngươi cho rằng Trương Thanh Thanh là Hiểu Hạ thành thật như vậy tính tình. Nói, Phương Chi Ý bỗng nhiên vô đầu của mình, suýt nữa quên mất, hôm nay Hiểu Hạ muốn trở về. Nhìn xem hắn hấp tấp đi ra ngoài, Tiểu Hắc thở dài, rõ ràng chính là độc thân cậu, mỗi lần làm cha cũng còn rất quan tâm. Phương Hiểu Hạ cho dù đang học trong lúc học đại học cũng vẫn không có buông xuống đối với máy móc nghiên cứu, thậm chí còn lấy thân phận học sinh có mặt một lần lớn máy móc nhà máy nghiên cứu hội nghị, đây hết thảy đều đến từ lúc trước cái kia lão chuyên gia đề cử. Phương Hiểu Hạ tư tưởng nhận lấy Phương Chi Ý ảnh hưởng, nàng nói lên một chút kỹ thuật phương hướng nhường các chuyên gia ánh mắt tỏa sáng, khi biết được nàng vẫn là nông thôn khảo thí đi ra sinh viên, lúc này liền muốn lên tay cướp người, còn tốt bị lão chuyên gia gắt gao che lại. Lần này trở về Phương Hiểu Hạ một là bởi vì tốt nghiệp, hai chính là nàng có chút mê mang, đối mặt máy móc nhà máy mời, nàng không biết có phải hay không là hẳn là đáp ứng. Mong muốn hỏi hỏi phụ thân cái nhìn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, lão cha nhất định là có chủ ý, chẳng qua là khi nàng đứng tại đồ chơi nhà máy cùng lúc, cả người đều ngớ ngẩn. "Cha, ngươi nói cái này nhà máy là ngươi làm?" "Đúng a. Thật là cái này cũng không phải ta một người, đại gia hỏa đều có phần, đây là của Hạ Sơn thôn nhà máy." Phương Chi Ý chỉ vào cổng to lớn xuống núi hai chữ, "Đây chính là chúng ta bảng hiệu." Hắn xoa xoa tay, "Hắc hắc, ta cũng không ý khác, nếu như ngươi tốt nghiệp không có chuyện làm, sẽ tới đón tay cái này sạp hàng, nơi này đều là hương thân, hữu lực hướng một khối làm." Thuận tiện. Cha, kỳ thật ta. Phương Hiểu Hạ thận trọng nhìn phụ thân một cái, ta đang nghĩ con nên hay không bằng lòng đi máy móc nhà máy đi làm. Tiểu Hắc vui như điên, ôi ôi ôi, người ta chướng mắt ngươi những đồ chơi này rồi. Phương Chi Ý nhưng là không có có ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là thuận tay làm một việc mà thôi. Cầm. Phương Hiểu Hạ có chút mờ mịt tiếp nhận Phương Chi Ý đưa tới tiền xu. Ngươi muốn làm gì, muốn một lần, giao cho Lão Thiên quyết định đi. Phương Chi Ý cười nói. Cha, ta là chăm chú. Ta cũng là. Phương Chi Ý nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Phương Hiểu Hạ không lay chuyển được hắn, đem tiền xu ném công trùng, ánh mắt khẩn trương nhìn xem viên kia tiền xu xoay chuyển, ngay tại nàng muốn tiếp được lúc, Phương Chi Ý bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tiền xu. "Cha, ngươi đã được đến đáp án, không phải sao?" Phương Chi Ý cười nói, "Cái đồ chơi này kết quả không quan trọng, ngươi ném ra nó thời điểm muốn đồ vật mới là trọng yếu nhất." Phương Hiểu Hạ ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, nàng đỗng nhiên lấy dũng khí nói rằng, "Cha, ta muốn kéo Vương kỹ thuật viên bọn hắn cùng một chỗ làm một cái nhà máy, làm chính chúng ta xe hơi nhỏ, còn có máy kéo, xe tải lớn." Phương Chi Ý kém chút sặc nước bọt mà chết. Hắn không khỏi trên dưới dò xét nữ hài tử này, đừng nói, trải qua mấy năm này, Phương Hiểu Hạ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, mặt cũng bạch tĩnh rất nhiều, bây giờ nhìn đi lên giả dặn nhẹ nhàng khoan khoái. Người không lớn, tâm vẫn còn lớn. Phương Chi Ý lắc đầu, nữ lớn không khỏi cha à, đến, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói số, chỉ cần cha ngươi có. Ngụy Hướng Dương say khướt về đến nhà, Trương Thanh Thanh mặt lạnh lấy ngay tại quét rác, Ngụy Hướng Dương ngồi ở trên ghế salon, càng xem nàng càng không vừa mắt, đột nhiên cầm lấy cái chén liền đập tới. Trương Thanh Thanh sử sốt, có chút sợ hãi nhìn xem hắn. Ngươi biết hôm nay ta trông thấy người nào sao? Cái kia lưu lại Hạ Sơn thôn ngốc lớn quê. Hắn trở về, trả lại trong nhà hắn mua không ít thứ, hắn nói cái kia Phương Chi Ý ở trong thôn làm đồ chơi nhà máy, làm ăn chạy đến cũng được, hiện tại toàn bộ Hạ Sơn thôn đều giàu có. Trương Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy không tin. Liền cái kia địa phương nghèo. Ngụy Hướng Dương tiếp tục mắng, phi, một đám nông dân thế mà cũng nhặt được tiền. Hắn nhìn xem Trương Thanh Thanh mặt, ghen tị và không cam lòng biến thành phẫn nộ, đều là ngươi, muốn không phải là ngươi mà nói, ta khẳng định không phải hiện tại hình dáng này. Trương Thanh Thanh quận mình đứng người lên. Nàng biết sẽ xảy ra cái gì, nhưng là trong lòng chấn kinh lại vượt trên sợ hãi, ngay sau đó là ghen ghét không ngừng mọc rễ nảy mầm. Nàng cũng đi tìm người nhà mình, nhưng là phụ mẫu căn bản cũng không quan tâm nàng, ngược lại trào phúng nàng dễ dàng thay đổi, vì nhi tử, nàng cũng không thể không tiếp tục chịu đựng ngụy ra người bạo lực. Nhi tử cũng quay về rồi, trông thấy đang bị ẩu đả mẫu thân, hắn hoàn toàn coi như không có trông thấy, chỉ là lớn tiếng ồn ào đói bụng, tránh trong phòng ngụy mẫu lập tức đi ra hống cháu trai, thuận tiện còn tranh thủ mắng một câu Trương Thanh Thanh liền cơm đều không có làm tốt. Trương Thanh Thanh mặt xám như cho, nhưng chân chính đánh bại nàng là thứ nhất báo chí. Trên báo chí in nhà thứ nhất dân doanh ô tô nhãn hiệu sinh ra phía trên cười cắt băng người hách lại chính là lúc trước nàng xem thường Phương Hiểu Hạ. Giống nhau bị kinh đến còn có Ngụy Hướng Dương, hắn thế nào cũng không nghĩ ra lúc trước cái kia lại hắc lại xấu nông thôn nữ hài bây giờ có thể biến đẹp mắt như vậy, nhìn lại một chút Trương Thanh Thanh, nội tâm của hắn vô danh lửa lần nữa bay lên. Chỉ là lần này Trương Thanh Thanh không có ôm đầu, chỉ là không ngừng lắc đầu. Không nên là như vậy, không nên là như vậy. Nàng rõ ràng liền đem mọi thứ đều kế hoạch đến rất hoàn mỹ, vì cái gì hôm nay lại biến thành dạng này? Nhìn xem bộ dáng của nàng, Ngụy Hướng Dương mắng một câu, quay đầu rời đi. Từ khi tại Hạ Sơn thôn trải qua những cái kia về sau, tính cách của hắn liền biến càng thêm cực đoan, cho tới bây giờ cũng còn tại ăn bám, vì thế còn cùng mình đại ca cãi nhau vài khung, suýt nữa động thủ. Uy, nhanh đi nấu cơm, không phải ta còn để cho ta cha đánh ngươi. Nhi tử Ngụy Khôn Tường đi tới đẩy nàng một cái. Trương Thanh Thanh nhìn xem cái này chính mình sinh ra tới nhi tử, trong ánh mắt tuyệt vọng dần dần bị một bệnh điên cuồng thay thế. Chương 939, thanh niên trí thức 14 chương 939, thanh niên trí thức 14 nàng đứng dậy đi làm cơm, trong lúc đó Ngụy Mẫu còn tới lại nhải vài câu. Không ở ngoài chính là mắng nàng từng ngày như là người chết loại hình lời nói, mà Ngụy cha thì là vừa hạ xong cờ trở về, thấy tình cảnh này lời nói cũng chưa hề nói, liền đợi đến ăn cơm. Ai cũng không có chú ý tới, Trương Thanh Thanh hướng trong nồi rót hơn phân nửa bao độc chuột mạnh, cái niên đại này cơ hồ không có hàng giả, thậm chí độc tính càng khủng bố hơn. Nàng nhìn Ngụy gia người ăn bàn này chặt đầu cơm, cũng nhìn xem Ngụy Mẫu che ngực muốn phải bắt được nàng. Giờ phút này Trương Thanh Thanh linh hồn dường như trở về. Nàng nở nụ cười, ai cũng không thể ức hiếp ta, các ngươi cũng không được. Tuyệt đối không được. Phi. Nàng mạnh mẽ đạp đã tắt thở Ngụy Mẫu. Quay đầu lại đem con trai mình kéo dậy, mạnh mẽ quạt hắn mấy cái tát. Lần nữa uống đến say không còn biết gì, Ngụy Hướng Dương lung la lung lay trở về nhà, hắn thực sự không nghĩ ra, dựa vào cái gì những cái kia không bằng mình người bây giờ có thể lăn lộn tốt như vậy. Đẩy cửa ra trong nhà đen như mực, Ngụy Hướng Dương miệng bên trong mắng lấy Trương Thanh Thanh, cũng dự định lại đánh nàng một trận, không có chút nào phát hiện cổng cặp kia tỏa sáng ánh mắt. Một tiếng vang dọn, Ngụy Hướng Dương che lấy đầu ngã trên mặt đất, đau đớn nhường rượu của hắn y tán đi không ít. Lần nữa quay đầu, hắn thấy rõ cái kia tập kích hắn người, Ngụy cha thích nhất phong lan tán loạn trên mặt đất. Vừa rồi nện ở trên đầu của hắn chính là kia buồn phong lan, mà Trương Thanh Thanh lúc này trong tay mang theo một thanh dao thay. Ta như vậy thích ngươi, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi cái tên điên này, ngươi, mẹ, cha. Ngụy Hướng Dương có chút sợ, thật là nhường hắn càng sợ hãi một màn xuất hiện, hắn dãy rủa lấy bỏ hướng một bên phòng khách, lại trông thấy cha mẹ của mình nhi tử chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mỗi người đều là thống khổ cực độ. Ngươi đã làm gì, ta chỉ là lấy lại công đạo, đây là các ngươi Ngụy gia thiếu ta, thiếu ta. Trương Thanh Thanh giơ tay lên bên trong dao thay. Cái này lên diện môn án chấn động một thời, thậm chí liền Phương Chi Ý đều nhìn thấy trên báo chí tin tức, nghe nói Trương Thanh Thanh bị bắt đi vào, đoán chừng là tử hình. Hắn lắc đầu, ngữ trọng tâm trường đối một bên nữ nhi nói rằng, cho nên nói à, cái này đánh lao bà nam nhân không thể muốn, còn có, bạo lực gia đình có một lần liền có vô số lần, ngươi biết sao? Phương Hiểu Hạ có chút bất đắc dĩ, cha, ngươi thiếu nói vài lời à, ta còn có thể không rõ ràng. Ừ, ta nói ít, cá nhân của ngươi vấn đề cha. Phương Chi Ý quay đầu nhìn về phía cổng. Vương kỹ thuật viên có chút khẩn trương nhìn lấy bọn hắn, Phương Tổng, cái này có cái nan để muốn ngươi đến xem. Phương Hiểu Hạ gật gật đầu, cha, ngươi ngồi trước một hồi. Phương Chi Ý cười một tiếng, ta liền không ngồi, không trở ngại các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Tiểu Vương dưới chân một cái lảo đảo. Cha, ngươi nói cái gì đó? Phương Chi Ý lại nhìn xem nữ nhi của mình, ngươi làm ta giản nên hồ đồ rồi. Theo ngươi học máy kéo vậy sẽ ta liền đã nhìn ra, tiểu tử thúi này nói ba câu nói muốn nhìn ngươi năm lần, không tâm tư. Phương Hiểu Hạ có chút không dám tin nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương mặt dọn lập tức liền đỏ lên. Ngươi đã giả, không quản sự, các ngươi bận điệu điểm tốt Phương Chi Ý không có trở về, nhưng là trên đường đi dạo lên, cái niên đại này là bộ phát niên đại, cũng là sáng tạo kỳ tích niên đại, trên đường cái người đến người đi, mỗi người đều đúng tương lai tràn đầy hy vọng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng có không ít khí lực. Chỉ là trải qua một cái hẻm nhỏ lúc, hắn nghe thấy được bên trong truyền đến một chút thanh âm không hài hòa. Phương Chi Ý nhíu nhíu mày, những người này có chút mất hứng. Một người đàn ông đang bị đao nhọn chống đỡ yết hầu, nhưng là hắn gắt gao ôm trong ngực bao, rõ ràng bên trong có vật quý giá. Giao ra, không phải ngươi nhất định phải chết. Cầm đầu người trẻ tuổi đe dọa. Kinh tế phi tốc phát triển bối cảnh hạ, cũng nảy sinh một chút kẻ phạm pháp, an cướp ngoại lai người làm ăn chính là bọn hắn thu lợi thủ đoạn một trong. Một cục gạch bay tới, vừa vặn nện ở trên tay hắn, người trẻ tuổi bị đau, đao trong tay rớt xuống đất. Quay đầu trông thấy là một cái lao đầu, hắn chửi ầm lên, chết lao đầu tử, ngươi muốn chết à ngươi. Quả nhiên, địa phương nào thời gian nào đều có tạp thoái. Phương Chi Ý lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Hắn đồng bọn tiến lên liền phải đẩy Phương Chi Ý, lại bị Phương Chi Ý một cái liêu âm tối chính giữa hạ thể, lúc này như cái đun sôi tôm bự một dạng nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Muốn chết. Còn lại mấy cái giặc cướp nổi giận, trực tiếp hướng phía trước bước tới, cũng chính là cái này thời điểm, đầu ngõ chuyển đến thanh âm. Ở chỗ này đây, một đoàn người chạy chậm đến tiến đến, trong nháy mắt đem ngõ nhỏ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lao gia tử, ngươi đừng có chạy lung tung a, bị mất làm sao bây giờ? Dẫn đầu nam nhân nói, sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhíu nhíu mày, lao gia tử, đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Phương Chi Ý nói rằng, mắt thấy tình thế không ổn, kia giặc cướp đầu lĩnh lúc này mắng, ỷ vào nhiều người có phải hay không? Lao đầu, ngươi có dám hay không để cho ta gọi điện thoại? Phương Chi Ý lắc đầu, không dám. Ách, vào chỗ chết đánh. Kết thúc đưa đồn công an. Phương Chi Ý khoát tay, đám này đến người tìm hắn cũng đều là huyết khí phương cương tiểu hòa tử, nghe thấy tổng giám đốc cha lên tiếng, lập tức nào tới. Phương Chi Ý quay người muốn đi, kia bị hắn cứu nam nhân liên tục đối với hắn nói lời cảm tạ. Lao tiên sinh, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi giữ lại cái tên chữ, ngày khác ta nhất định báo đáp ngươi. Việc nhỏ, ha ha, ta gọi Phương Chi Ý. Phương Chi Ý khoát khoát tay, chợt ung dung đi. Nam nhân sững sờ chỉ chốc lát, kích động hô, lão tiên sinh, ta cũng họ Phương. Phương Chi Ý không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay. Hắn cũng không có chú ý tới, tiểu hắc biểu lộ có chút quái dị, tựa hồ là đang để cho mình kìm nén không cười. Phương Chi Ý đi lần này liền đi đến cả đời này, hắn về tới Hạ Sơn thôn, tại chính mình lao trạch bên trong yên tĩnh nằm, một ngủ liền không còn có tỉnh lại. Hắn tại di trúc bên trong đem đồ chơi nhà máy để lại cho Hạ Sơn thôn tập thể, toàn bộ Hạ Sơn thôn thời gian càng ngày càng tốt, cũng dặn dò nữ nhi gặp phải người thích hợp lại kết hôn, hắn không đợi. Phương Hiểu Hạ rốt cục cùng Vương Vân Dương vui kết liền cảnh, kết hôn ngày này nàng cùng Vương Vân Dương cố ý tới Phương Chi Ý trước bộ phận, nói rất nhiều lời nói. Thời gian cực nhanh. Một đôi vợ chồng ôm một cái con mới sinh đội vàng chạy về nhà, không vì cái gì khác, cũng bởi vì lao nhân đã tại thời khắc hấp hối, hắn không nguyện ý chết tại trong bệnh viện, chết sống muốn về đến nhà đến. Cha, cha, ta trở về, ngươi nhìn, đây là cháu của ngươi. Nam nhân đem trong tay hải tử giơ lên cho phụ thân nhìn. Lao nhân nhìn xem hải nhi, há to miệng, không có phát ra âm thanh. Cha ngươi sớm lại hồ đồ, hắn còn có thể biết cái gì a? Nam nhân mẫu thân bôi nước mắt. Phương. Phương lão nhân phát ra thanh âm. Người một nhà đều lắng thai nghe lấy. Phương. Ý theo tay của hắn chậm rãi rơi xuống, trong mắt nam nhân tràn đầy bi thống. Trong phòng một mảnh tiếng khóc. Chi Ý, Chi Ý, đây là gia gia ngươi cho ngươi lấy danh tự, về sau ngươi liền đều Phương Chi Ý. Nữ nhân tiếp nhận Hải Nhi, trong mắt rưng rưng đối với Hải Nhi nói rằng. Chương 940, Thái phó một chương 940, Thái phó một ngươi lão cười cái gì? Phương Chi Ý có chút không hiểu hỏi. Tiểu Hắc liên tục khoát tay, không có không có không có. Phương Chi Ý còn chưa kịp truy vấn, một bên liền đi tới một người. Thái phó Phương Chi Ý cúi đầu xem xét, một cái một nửa cao tiểu gia hỏa mặc một thân không quá vừa người long bào rụt rè nhìn xem hắn, muốn thượng triều. Phương Chi Ý sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn nhìn mình trang phục, tăng hắn một cái, nhẹ gật đầu, thật là kia tiểu hoàng đế lại nhìn chằm chằm hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Đi a. Phương Chi Ý thúc giục nói. Tiểu hoàng đế rụt cổ một cái, vẻ mặt có chút quái dị hướng phía trước đi đến. Phương Chi Ý thúc giục tiểu hắc, nhanh, kịch bản. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng lại là quyền thần, Phương Chi Ý vẫn rất cao hứng, dù sao gần nhất đều rất bị khuất. Vừa mới trải qua phản loạn Nam Tấn có thể nói là hỗn loạn vô cùng, vì vậy hoàng đế chi vị các cái thế lực lẫn nhau công phạt, cuối cùng chỉ còn lại Quách gia cùng Hoàng gia hai cái thế lực, mà đời trước thiên tử đang chạy trốn trên đường bị cướp giết. Lẫn nhau không phục hai cái thế lực hợp lại kế, dứt khoát đem chưa trưởng thành tiểu hoàng đế đẩy thượng vị, Quách gia Quách Can Việt ngồi lên đại tư mã vị trí, mà Hoàng gia Hoàng Lễ Hoài thì là thành thừa tướng, tại bọn hắn phía dưới chính là cái khác thế nhà thế lực, toàn bộ triều đường có thể nói là thành những người này sân khấu kịch. Bất quá cũng bởi vì như thế, hỗn loạn thiên hạ mới dần dần có thể thái bình, thế cục cũng chậm chậm ổn định lại. Hoàng đế còn nhỏ, tự nhiên muốn người phụ tá, cho dù là làm bộ dáng cũng muốn làm cho người trong thiên hạ nhìn, do đó kẻ hồ đồ Phương Chi Ý trời xui đất khiến bị đẩy tới, theo một cái ngũ phẩm luôn quan thành một cái thái phó. Nghe tên tuổi vang dội, kỳ thực cái giấm cũng không bằng, nhiều nhất chính là Quách Hoàng hai nhà ống loa mà thôi. Hắn cũng tức thời, cho tới hôm nay hoàng đế căn bản không có thực quyền, Quách gia cùng Hoàng gia nhường hắn làm cái gì thì làm cái đó, ngược lại đãi ngộ cũng không tệ lắm, về nhà cũng có thể chém gió bước, cớ sao mà không làm đâu. Phương Chi Ý thật là biết, trước đó vị hoàng đế kia cũng là bởi vì đối hoàng gia biểu hiện ra bất mãn, cùng cận vệ mưu đồ bí mật đoạt quyền mới gặp phải cướp giết, hắn cũng không muốn bị hoàng đế liên lụy, sở dĩ Phương Chi Ý đối với tiểu hoàng đế thấy phá lệ gấp. Kỳ thật cho dù hắn không nhìn chặt như vậy, tiểu hoàng đế cũng cái gì đều không làm được, cái này trong hoàng cung theo thái giám tới cấm quân, tất cả đều là thế gia đại tộc người, có thể nói căn bản không có một cái nào chung với hoàng thượng, thậm chí một chút chính lệnh đều là Quách Hoàng hai nhà viết xong đưa cho hắn, hắn nhường hoàng đế đắp lên ấn, qua loa trên triều đình qua một lần coi như kết thúc. Người không làm theo, ngày mai đoán chừng liền phải bị ném vào ngự hoa viên cho cá ăn, trong sử sách sẽ còn biết ngươi là bởi vì ham chơi ngâm nước. Uống say về sau Phương Chi Ý hù dọa lấy tiểu hoàng đế thân thể run rẩy, thái phó, ta ta không muốn làm vị hoàng đế này. Như vậy sao được? Thiên hạ này đều là ngươi, ngươi không khi lại đến đánh trận, rất nhiều người phải chết. Phương Chi Ý cũng là mặc kệ những cái kia, hắn biết rõ, từ lúc chính mình tiền nhiệm ngày đó bắt đầu, vận mệnh của mình cùng liền cùng cái này tiểu hoàng đế gấp quân quyết, lấy Quách Hoàng hai nhà đọc ác, chỉ sợ chân trước tiểu hoàng đế xuống đài, tiếp lấy hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Thật là thì có biện pháp gì đâu. Nhưng là tiểu hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, Phương Chi Ý một lần vô ý bắt gặp hắn cùng một cái huyền giáp vệ thấp giọng trò chuyện, cái này khiến Phương Chi Ý đề cao cảnh giác, chờ sau khi huyền giáp vệ đi, Phương Chi Ý vừa rô vừa dọa, tiểu hoàng đế nói ra nguyên nhân. Cái kia huyền giáp vệ tổ tiên vốn là đi theo tiên đế chinh chiến một gã thiên tướng, bây giờ nhìn thấy hoàng thất rơi vào quyền thần trong tay, nội tâm hắn giận, cố ý tiếp cận hắn chính là vì bày tỏ lòng trung thành của mình, đồng thời đưa ra muốn tại triều hội lúc tập sát Quách Hoàng hai người. Phương Chi Ý lập tức phía sau lưng phát lệnh, hắn biết nếu như chuyện này một khi bị những cái kia người biết, hậu quả khó mà lường được. Hắn cơ hồ không do dự, quay đầu liền đi cầu kiến Quách đại nhân, một năm một mười đem chuyện này thọc ra ngoài. Nhưng là hắn muốn đi lúc, Quách đại nhân lại ngăn cản hắn, cố ý bàn giao hắn việc này không thể lại nói cho người thứ ba, mặc dù không có nói rõ, Phương Chi Ý cũng biết, đây là nhường hắn không muốn thông chi hoàng gia, trong áp bức Quách đại nhân uy hiếp, Phương Chi Ý đồng ý xuống tới. Đương chiều sẽ lúc Phương Chi Ý khẩn trương tới cực điểm, hắn thỉnh thoảng liền liếc nhìn đứng ở ngoài điện huyền giáp vệ, khi nghe thấy tiếng la giết lên lúc, Phương Chi Ý tim đều nhảy đến cổ rồi. Mấy tên huyền giáp vệ hô hào thành quân chắc khẩu hiệu vào. Phương Chi Ý phát hiện Quách Can Việt Quách đại nhân vẻ mặt mây trôi nước chảy, nhưng là hoàng lễ hoài bối rối vô cùng. Ngay tại kia mấy tên huyền giáp vệ thẳng hướng đứng tại phía trước nhất Quách Can Việt lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Quách Can Việt hắng giọng ho khan một tiếng, mai phục tại trong điện toàn bộ giáp võ sĩ toàn bộ hiện thân. Giờ phút này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hy vọng tiểu hoàng đế ngốc ngây ngẩn cả người, mà Phương Chi Ý cũng bị Quách Can Việt tiếp xuống thao tác kinh trụ, hắn chỉ huy những cái kia giáp sĩ đầu tiên là chế trụ mấy tên huyền giáp vệ, sau đó liền đi về phía hoàng lễ hoài, một phen chảo phúng sau tại chỗ chém chết hoàng lễ hoài. Sau đó quay đầu lại giết mấy cái hoàng lễ hoài một phái triều thần, lúc này mới nhìn về phía tiểu hoàng đế. Hoàng thượng, không có chân kinh a. Tiểu hoàng đế dọa đến run lẩy bẩy, muốn phải bắt được Phương Chi Ý bắt áo, nhưng là Phương Chi Ý một cái nghiêng người né tránh, chính mình cũng không thể đi theo cái này không may hoàng đế cùng nhau đi hoàng tuyển. Nhưng Phương Chi Ý ngoại ý muốn chính là, Quách Can Việt không có đối hoàng đế ra tay, mà là đối ngoại tuyên bố có phản tặc làm loạn, hoàng đại nhân bởi vì trung tâm hộ giá thảm tao độc thủ, sau đó nhường tiểu hoàng đế tự mình đối mấy cái làm loạn huyền giáp vệ tiến hành giám trạm. Hoàng thượng cần phải nhìn cho thật kỹ. Những người này đều là bởi vì ngươi mà chết. Lời của Quách Can Việt nói vô cùng ác độc, nghe được Phương Chi Ý đều phía sau lưng phát lạnh. Quách Can Việt sau khi hoàng lễ hoài chết thừa cơ chèn ép hoàng gia, rắn mất đầu hoàng gia trở tay không kịp, liên tiếp mấy cái nhân vật mấu chốt đều bị cầm xuống. Trận này cũng là Phương Chi Ý nhất thời điểm bận rộn. Quách Can Việt một đạo lại một đạo sổ gấp đưa ra, buộc thiên tử trước mặt mọi người tuyên đọc, không ở ngoài nói đúng là hoàng gia lòng lang dạ thú loại hình lời nói. Trận này đấu tranh kéo dài non nửa năm. Đoạt chiếm được tiên cơ, Quách Can Việt hoàn toàn đem hoàng gia đuổi tận giết tuyệt, chỉ có lãnh binh Hoàng Văn Dừng trốn qua một kiếp, nhưng là cũng theo đó mang theo chính mình tàn quân trốn vào đại mạc. Đến lúc này, Phương Chi Ý vẫn không hiểu Quách Can Việt muốn làm gì, hắn chỉ là càng thêm tận tâm tận lực bán mạng cho Quách gia, chỉ cần có thể còn sống, chuyện gì cũng dễ nói. Thật là độc trưởng đại quyền Quách gia vẫn không có thu tay lại, Quách Can Việt già, con của hắn Quách Tư Duy lại đứng lên triều đường, bây giờ triều đình đã thành Quách gia độc đoán, Quách Tư Duy so với hắn cha còn muốn hung ác mấy phần, đeo đao thượng triều thì cũng thôi đi, thậm chí còn thường xuyên tự tiện xông vào hậu cung, vì mình hưởng lạc. Đánh lấy cho thiên tử nạp phi danh hào trắng trận cướp đoạt dân nữ là chuyện thường xảy ra. Phương Chi Ý đều nhìn thấy qua mấy lần bị làm cho nhảy giếng hay là treo cổ nữ tử. Hắn cũng chỉ có thể coi như không có trông thấy, ngược lại ra sức hơn thay Quách gia làm việc. Chương 941, Thái phó 2 chương 941, Thái phó 2 vì lôi kéo thiên hạ thế gia, Quách Tư Duy mượn hoàng đế tay ban bố mấy đầu chính lệnh, không có chỗ nào mà không phải là vì vơ vét của cải, làm được thiên hạ kêu ca nổi lên bốn phía, ai nâng lên đương kim thánh thượng đều là liên thanh phá mạng, ngay tiếp theo Phương Chi Ý cái này thái phó thanh danh cũng xấu, không ít người nói hoàng đế bây giờ ngu ngốc bạo ngược, đều là bởi vì Phương Chi Ý dạy bảo có vấn đề. Nhưng là đây hết thảy chân không bước ra khỏi nhà hoàng đế không biết rõ, Phương Chi Ý càng không biết, dù là biết hắn cũng không có cách nào. Ngay tại kêu ca đạt tới cường thịnh, thậm chí có dân biến xảy ra lúc, Quách gia răng nanh rốt cục lộ ra. Quách gia từ quân tiến quân thần tốc xông vào hoàng cung, đối ngoại tuyên bố muốn vì thiên hạ bách tính xuất ngũ hắc khí, còn bách tính một mảnh thanh thiên. Phương Chi Ý run rẩy nhìn xem Quách Tư Duy đem một sợi dây thừng ném cho hắn, hắn biết muốn làm gì, vì mạng sống, Phương Chi Ý cắn răng điểm chết chính mình trên danh nghĩa học sinh, tiểu hoàng đế chết tại trong tay hắn. Lại sau đó, hắn cũng không thể đào thoát, bởi vì giết hoàng đế chết toi tội danh, Phương Chi Ý bị cắt đứt đầu lưỡi diêu phố thị chúng, không rõ chân tướng bách tính cầm thạch đầu cùng dao nát ném hắn, hắn cũng chỉ có thể điên cuồng lay động đầu, một chữ cũng nói không nên lời. Bây giờ tại người trong thiên hạ trong mắt, hắn chính là xấu nhất cái kia gian thần, che đậy thiên tử không nói, bởi vì sợ tội ác bại lộ, thậm chí động thủ tìm chết thiên tử, đây chính là đủ để chu cựu tộc trọng tội. Dê thế tội Phương Chi Ý cùng người nhà của hắn cùng nhau lên đoạn đầu đài, hắn nhìn xem mặt xám như cho người nhà nhóm, không nghĩ tới chính mình một lòng mong muốn bảo trụ gia tộc, kết quả là lại một cái cũng không thể đào thoát. Sau khi Phương Chi Ý chết, An No vớt đủ thế gia bắt đầu tạo thế, đề cử Quách Tư Duy thay đổi triều đại, cái này triều đại cũng cứ như vậy chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, mà tiểu hoàng đế này thì là thành một cái nhỏ hơn vân, Phương Chi Ý chính là cái kia so thiến hoạn còn muốn ngoan độc gian định thái phó. Phương Chi Ý dừng bước lại, đi ở phía trước tiểu hoàng đế không có nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu lại, trông thấy Phương Chi Ý đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Thái phó Phương Chi Ý lắc đầu, đi thôi, ngươi là hoàng đế, lẽ ra nên đi ở phía trước. Nguyên chủ theo không để ý qua chuyện này, hoặc là nói luôn luôn đều là hắn dẫn đường, hoàng đế giống như là tùy tùng một dạng đi theo phía sau hắn thượng triều. Tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu, khẽ cắn răng nhấc chân vượt qua cái kia khóa cửa. Cái này cựu tử vô sinh a, ai ngồi vị trí này đều phải chết. Phương Chi Ý nói thầm lấy. Tiểu Hắc nói rằng, không có việc gì, ta cảm thấy ngươi không có vấn đề, muốn nói lợi hại ngươi khả năng đấu không lại họ, nhưng là muốn nói xấu, ngươi so với bọn hắn xấu nhiều. Ngươi sẽ nói điểm lời hữu ích không? Ách, ta cảm thấy đây coi như là khích lệ ngươi. Phương Chi Ý nghe phía dưới Quách Hoàng hai người đối chọi gay gắt, hiện tại hai nhà còn kiềm chế lẫn nhau, tạm thời cũng không náo ra cái gì nhiễu loạn lớn đến, nhưng là một khi có một phương suy tàn, vậy mình liền cách cái chết không xa. Hắn lại nhìn lướt qua chung quanh thái giám, rõ ràng những này thái giám đều là hai nhà này nuôi chó, lần này quả thật có chút phiền toái. Tiểu hoàng đế ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy ngốc trệ, hắn nghe không hiểu phía dưới đại tư mã cùng thừa tướng tại lăn tăn cái gì, chẳng qua là cảm thấy những người này đối với hắn đều rất hung, so sánh dưới, mặc dù thái phó đối với hắn cũng hung, nhưng là ít ra thái phó nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Tiểu hoàng đế nghiêng mắt nhìn Phương Chi Ý một cái, thấy Phương Chi Ý vẻ mặt trầm tư, hắn lại thu hồi ánh mắt. Nếu là thái phó có thể tham dự triều chính lời nói, hẳn là chính mình nói chuyện liền có người nghe xong a. Bất quá không thể nào, hắn nhớ kỹ trước đó có cái tiểu thái giám cùng chính mình quan hệ rất tốt, nhưng là không có mấy ngày, chính mình liền không còn có gặp qua cái kia tiểu thái giám. Nghe thái phó nói, bởi vì cùng chính mình quan hệ quá tốt, cái kia tiểu thái giám bị bọn hắn giết chết. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng đế rụt cổ một cái. Hôm nay triều hội cơ hồ thành hoàng quách hai người biện luận trận, chính là vây quanh quản lý kênh đào chuyện, mặt ngoài cũng là vì bách tính, trên thực tế hai người đều muốn vì chính mình cùng mình một phái kia thế gia mò được chỗ tốt. Khó trách nói một núi không thể chứa hai hổ, quản lý thiên hạ đại sự bị bọn hắn xem như làm ăn, chuyện làm ăn đối thủ còn có thể có được không? Bãi triều về sau, Phương Chi Ý đi theo tiểu hoàng đế sau lưng đi tới, dựa theo trước kia lệ cũ, buổi chiều là tiểu hoàng đế học tập thời gian, nói trắng ra là chính là nhường Phương Chi Ý nhìn chằm chằm hắn là được. Thái phó, có ý tứ gì? Tiểu hoàng đế không hiểu quay đầu. Phương Chi Ý nhìn xem đứa trẻ này, ngươi không hiểu. Tiểu hoàng đế nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy đều là ngây thơ. Phương Chi Ý hy vọng cũng tan vỡ, tiểu gia hỏa này thuần túy chính là đứa bé, cũng không phải cái gì xấu bụng nhân vật chính một loại thiết lập. Ngươi biết cái gì là hai đào giết ba sĩ sao? Tiểu hoàng đế lắc đầu, nhưng rõ ràng nhất biểu hiện ra hứng thú. Phương Chi Ý trước hết để cho hắn ngồi xuống, sau đó nhìn hai bên một chút, xác định không có người tại phụ cận, Phương Chi Ý lúc này mới cẩn thận nói. Liên nói tại cổ đại, có ba cái đem quân đều là chiến công hiển hách, nhưng là cũng bởi vì cái này chiến công nguyên nhân, bọn hắn đều rất ngạo mạn, thậm chí đối đãi chính mình quốc quân cũng là như thế. Tựa như Quách Tư Mã cùng Hoàng Thừa tướng như thế sao? Phương Chi Ý lộ ra mỉm cười, lời này ngươi giấu ở trong lòng là được. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu, hắn rất tình nguyện nghe cố sự. Quốc quân tự nhiên là sẽ không cao hứng, vì để tránh cho ba người này uy hiếp địa vị của mình, hắn liền ra lệnh cho người lấy ra hai cái lớn quả đào. Phương Chi Ý khoa tay lấy, tóm lại rất lớn, sau đó hắn đối ba người nói, có hai cái quả đào thưởng cho công lao lớn nhất hai người ăn, nhưng là hắn nhất thời cũng phán định không ra công lao của người nào lớn nhất, liền đem quyền quyết định này giao cho bọn hắn. Tiểu hoàng đế giống như có chút đã hiểu. Kết quả ba người liền tranh đoạt lên, đầu tiên là so công lao, không ai phục ai, ngay sau đó là phát sinh cái vã ta hiểu được, thái phó, sau đó bọn hắn tàn sát lẫn nhau vậy sao? Tiểu hoàng đế cấp lời nói. Phương Chi Ý lắc đầu, muốn làm tốt một cái hoàng đế, đầu tiên liền phải học được nghe người khác đem lời kể xong. Tiểu hoàng đế bưng kín miệng của mình, một bộ bé ngoan bộ dáng. Bọn hắn cũng không có tàn sát lẫn nhau, mà là bên trong một cái tính tình kém cảm thấy nhận lấy vũ nhục, tại chỗ rút kiếm tự vẫn, mà hắn chết nhường hai người khác rất là chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, hai người đều cảm thấy bởi vì chính mình hại chết cái này đồng liêu, lòng tràn đầy áy náy, cho nên bọn họ cũng rút kiếm tự vẫn. Phương Chi Ý nhìn xem hắn, ngươi có thể nói chuyện. Tiểu hoàng đế thả tay xuống, thái phó, vì cái gì a? Bởi vì nhân phẩm, bất quá cái này không quan trọng, ta muốn ngươi từ đó học được một vài thứ. Cái này nhìn như là một cái cố sự, nhưng là bên trong lại ngậm lấy mấy cái thủ đoạn, bao quát đối với người tâm đem khống. Ngươi suy nghĩ một chút, tại trong vòng một canh giờ, ta muốn nghe gặp ngươi cảm ngộ. Tiểu hoàng đế nháy mắt, Phương Chi Ý còn là lần đầu tiên nói cho hắn cố sự, nhưng là cái này cảm ngộ. Mắt thấy Phương Chi Ý bốn phía đi dạo, tiểu hoàng đế hỏi, thái phó, ngươi tìm cái gì vậy? Chổi lông gà. Chương 943, thái phó 3 chương 943, thái phó 3 tại chổi lông gà uy hiếp dưới, tiểu hoàng đế quả nhiên tại một canh giờ trong vòng suy nghĩ minh bạch chuyện này. Ta cảm thấy, muốn phân liệt mấy người quan hệ, liền phải cho bọn họ một cái tốt, nhưng là vật này lại muốn chỉ đủ hai người điểm, tự nhiên là sẽ khiến tranh chấp, chỉ là ta không rõ vì cái gì thái phó ngươi trong chuyện xưa những người kia sẽ tự vẫn. Phương Chi Ý thở dài, đó là một loại cao khiết phẩm cách, ngươi còn nhỏ, không hiểu cũng bình thường. Hắn đứng người lên, cao mày suy tư đối sách, sau lưng tiểu hoàng đế trầm mặc một hồi. Nhưng là ta cảm thấy cái kia quốc quân có vấn đề. Ân, dùng dạng này mưu kế sát hại chính mình ba tên đại tướng, đối quốc gia mà nói không phải sự tình tốt, hơn nữa truyền đi thanh danh của hắn cũng biết trở nên kém. Phương Chi Ý quay đầu, có chút hăng hái nhìn xem đứa bé này. Không tệ, có chút hoàng đế dáng vẻ. Thái phó, ý của ngươi là? Phương Chi Ý ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, hôm nay triều hội ngươi nghe thấy được cái gì? Tiểu hoàng đế cố gắng nhớ lại, nói thật, hơn phân nửa thời gian hắn đều đang là người, chỉ là nghe thấy được cái gì quản lý kinh đạo gì gì đó. Thái phó, ngươi nói là, châm ngòi Quách Tư Mã cùng Hoàng Thừa tướng bọn hắn quan hệ? Không phải, bọn hắn kia quan hệ còn cần châm ngòi. ngươi muốn là tại chỗ để cho người ta cho bọn họ phát thanh đao, bọn hắn đều muốn lẫn nhau chặn. Tiểu hoàng đế rụt cổ một cái, vậy ngươi cho ta giảng cái kia cố sự, cái kia cố sự là để cho ngươi biết làm quốc quân đạo lý, cũng là nhìn ngươi có hay không làm quốc quân tiềm chất. Đại đa số người chú ý điểm đều tại mưu kế phía trên, có rất ít người chú ý tới chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng, rất rõ ràng ngươi còn có chút bộ dáng. Hắc hắc. Tiểu hoàng đế móc móc đầu, cười cái rắm, thượng triều thời điểm ngươi liền không hảo hảo nghe, nhìn như bọn hắn là nói quản lý cái nào, thực tế bọn hắn là đang vì mình sau lưng thế gia tranh đoạt lợi ích. Ta lời nói trắng ra là, ngươi mặc dù là hoàng đế, ta mặc dù là thái phó, nhưng là hai chúng ta không bằng cái rắm. Phương Chi ý dạo qua một vòng, nhưng là nếu như ngươi muốn tăng thêm phân lượng của mình, chỉ có tại bọn hắn lẫn nhau kiểm chế thời điểm nói chuyện, hiểu chưa? Tiểu hoàng đế có chút mờ mịt. Phương Chi ý cũng rất bất đắc dĩ, nguyên bản hoàng đế này cũng là hải tử. Từ hôm nay trở đi, ta nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó, quan hệ này tới tài sản chúng ta tính mệnh, minh bạch. Câu nói này tiểu hoàng đế nghe hiểu, minh bạch thái phó. Nguyên bản ta có thể đi thẳng một mạch, không lẫn vào liền xong rồi. Tính toán, cũng muốn xứng đáng ngươi gọi ta một tiếng thái phó. Phương Chi ý tại vừa rồi đã sớm nghĩ kỹ 7-8 loại thoát đi kinh thành biện pháp. Vậy quá phó, sau đó phải làm cái gì? Làm cái rắm, tìm cơm ăn. Phương Chi ý đã sớm nói bụng, nhưng là bởi vì tiểu hoàng đế không có người nào quyền, cũng không người đến quản bọn họ, hắn chỉ có thể tự mình mang theo hoàng đế đi ngự thiện phòng làm ăn. Ngự thiện phòng đầu bếp trông thấy tiểu hoàng đế cùng Phương Chi ý tiến đến, đầu tiên là sửng sốt một hồi, lúc này mới nhớ tới hành lễ. Dẹp đi a, làm nhanh lên ăn chút gì. Mà phát hiện hai người không có ở đây, tiểu thái giám lo lắng, tìm hết một vòng rồi mới tại ngự thiện phòng tìm tới hai người, hắn đi lên liền đoán giận nói, hoàng thượng, thái phó, các ngươi tại sao không nói một tiếng liền đi? Gấp rút chết ta rồi. Phương Chi ý mắt lạnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào, nếu là đặt ở chính mình là hoàng đế thế giới, cái này tên thái giám tại chỗ liền phải bị chặt thành thịt thái, không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may thái giám lại nhảy xong cũng không nói gì thêm, liền chăm chú nhìn hai người. Dù sao mình còn phải cho Tư Mã đại nhân tùy thời báo cáo đâu. Cách một ngày lại lên triều lúc, vẫn là hôm qua không có nhau nhau xong để tài thảo luận, lần này tiểu hoàng đế nhớ kỹ Phương Chi ý lời nói, hắn cố gắng nghe đại Tư Mã cùng thừa tướng tranh luận, hai người tựa hồ cũng muốn đem giám sát quyền lợi đưa cho dưới tay mình người. Ngay tại song phương tranh chấp không dưới lúc, Phương Chi ý nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Tiểu hoàng đế lập tức có chút khẩn trương, nhưng nhìn Phương Chi ý ánh mắt, hắn cố lấy dũng khí, Quách Tư Mã, hoàng thừa tướng. Phía dưới hai người đồng thời đình chỉ tranh luận, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Cái kia mặc dù biết hắn chính là linh vật, nhưng là cũng không thể không cấp mặt mũi. Hoàng Hoài Lễ cùng Quách Can Việt đều thẳng tắp nhìn xem hắn, thấy tiểu hoàng đế sợ hãi trong lòng. Ta cảm thấy. Khủng. Phương Chi ý lại ho một tiếng. Chớm cảm thấy, hoàng thừa tướng nói tương đối phù hợp, vận thành đốc vệ là học sinh của hắn, tự nhiên sẽ so kinh thành phái đi quan viên giải một chút. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nếu không, liền để hoàng thừa tướng phụ trách việc này a. Cái này vừa nói, Quách Can Việt mặt đều đen, ánh mắt của hắn giống như là như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế có chút kinh hoàng, thái phó trước kia đã nói với hắn, đắc tội Quách Tư Mã, hắn nhất định sống không lâu. Nhưng là nhường hắn ngoài ý muốn một màn đã xảy ra, Hoàng Hoài Lễ la lớn, lão thần đa tạ hoàng thượng tín nhiệm. Quách đại nhân, ngươi trừng mắt hoàng thượng làm gì? Ngươi là đối hoàng thượng có ý kiến gì không? Quách Can Việt lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hành lễ, lão thần không có. Hừ, Quách Can Việt, hoàng thượng đều nói như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ không thành? Quách Can Việt răng đều muốn cắn nát, không dám. Hoàng Hoài Lễ mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn về phía tiểu hoàng đế trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Tiểu hoàng đế có chút giật mình, đây chính là thái phó nói đánh vỡ cân bằng. Nhưng là mình vì cái gì cảm thấy rất hoảng? Hạ hướng về sau, Phương Chi ý như cũng đi theo phía sau hắn, nhưng là hắn còn chưa kịp hỏi cái gì, đột nhiên một tên thái giám vội vàng chạy tới, nói là có chuyện nhường Phương Chi ý đi một chuyến. Phương Chi ý vị thâm trường nhìn tiểu hoàng đế một cái, quay người liền theo thái giám đi. Tiểu hoàng đế đột nhiên có chút bất an, mà lúc này phía sau hắn đi theo hai tên thái giám liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nhẹ gật đầu. Tại tiểu hoàng đế đi đến cầu hình vòm thời điểm, một tên thái giám đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Hắn đã nhận Quách Tư Mã mệnh lệnh, giao huấn một chút tiểu hoàng đế này, nhường hắn không nên nói lung tung, nhưng lại tại tay của hắn sắp đụng phải tiểu hoàng đế lúc, quát to một tiếng vang lên. Lớn mật, lại dám tập kích hoàng thượng. Hai tên thái giám kinh tại chỗ, đã nhìn thấy một đội tuần tra huyền giáp vệ vội vàng chạy tới, không nói hai lời liền đè xuống hai tên thái giám. Hoàng thượng chớ hoảng sợ, huyền giáp vệ ở đây. Tiểu hoàng đế không hiểu ra sao, hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Hai người các ngươi hoặc quan, lại muốn đẩy hoàng thượng xuống nước, là mục đích gì? Theo chúng ta đi một chuyến a. Dứt lời, cũng không đợi tiểu hoàng đế phản ứng, cái này đội huyền giáp vệ áp lấy hai tên thái giám liền đi. Toàn bộ hành trình tiểu hoàng đế đều là ngậm bứt trạng thái, chính mình đây là nhặt được một cái mạng. Kia đội huyền giáp vệ là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ngày thường nhìn thấy chính mình cũng là mắt nhìn thẳng. Giật mình a. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đội huyền giáp vệ là ngươi hoàng thừa tướng phái tới. Phương Chi ý chậm rãi đi tới, mới vừa rồi bị thái giám đẩy ra, là hắn biết sẽ xảy ra chút gì.